Chương 796, Cửu Tiêu Long Ngâm Kinh Thiên Biến. Chương 796, Cửu Tiêu Long Ngâm Kinh Thiên Biến. Năm mới cái thứ nhất bom, không phải Tây Vực 1 triệu đại quân tiến vào Cửu Châu đại địa, cũng không phải Yến Bắc Châu triều đình binh mã nam rút lui giữ Trung Nguyên Châu, triệt để vứt bỏ Yến Tây Bắc ba châu, mà là tại vị hơn 20 năm Khải Minh đế thoái vị, còn chính tại Thái Tổ Cao Hoàng đế doanh dịch, năm mới hảo ngược dòng nguyên. Ngắn ngủi 3 ngày, hoàng bảng liền dán đầy Cửu Châu tất cả quận phủ, bao quát đã có thể tuyên cáo luân hãm Tây Lương Châu ở bên trong. Tại Cửu Châu phạm vi lớn bên trong, cái này một đạo hoàng bảng vẫn chưa gây nên bao lớn gợn sóng. Đại Ly biết chữ xuất cực thấp, ngay cả hoàng bảng đều phải quan phủ phái ra chuyên gia cho bách tính tuyên đọc, là lấy đại đa số bách tính có thể biết rõ ràng dưới mắt là kia một khi một năm kia cũng rất không tệ. Về phần Đại Ly lập quốc đến cùng có bao nhiêu năm, đại đa số bách tính đều là không có một cái chính xác khái niệm. Nếu muốn hỏi, đạt được đáp án sẽ chỉ là thật nhiều năm hơn mấy trăm năm loại này mơ hồ trả lời. Không biết Đại Ly lập quốc mấy năm, tự nhiên cũng không rõ ràng Thái Tổ Cao Hoàng đế doanh dịch thọ bao nhiêu. Là lấy Khải Minh đế còn chính tại Thái Tổ Cao Hoàng đế doanh dịch hoàng bảng chuyển khắp Cửu Châu sau, đại đa số bách tính sẽ chỉ chật chật cảm thán vài câu, cái này lão hoàng đế thật đúng là có thể sống lại, còn có lao tổ tông đoạt cháu trai cơ nghiệp, thật là sống lâu thấy sau đó liền không có sau đó. Có thao kia tâm thời gian dỗi nhi, còn không bằng làm nhiều làm việc nhà nông nhi, lều đầu xuân bờ ruộng còn không có dựng đâu. Về phần những cái kia hiểu phần này hoàng bảng phía sau ý nghĩa người, trong lòng trừ kinh hãi tự nhiên hay là kinh hãi. Thái Tổ Cao Hoàng đế doanh dịch vẫn còn tại thế tin tức tại trên Đại Ly tầng cũng không phải là cái gì hôm nay bí ẩn. Cái gì gọi là Đại Ly thượng tầng? Đương nhiên là Phi Thiên Tông sư. Vô luận tại triều hay là tại giã, chỉ cần đặt chân Phi Thiên cảnh, địa vị xã hội, lực ảnh hưởng, nhưng điều phối tài nguyên đều là thực sự thượng tầng giai cấp. Nhưng Phi Thiên Tông sư như thế nào thường nhân có thể tiếp xúc đến? Đừng nhìn Trương Sở hiện tại liên hệ, trên cơ bản đều là Phi Thiên Tông sư. Đó là bởi vì hắn thực lực bản thân bày ở cái này bên trong. Tại hắn còn chưa đạt đất Phi Thiên trước đó, tiếp xúc qua Phi Thiên Tông sư cũng không cũng chỉ có Phong Tứ tướng cái này Phi Thiên ở cuối xe một người. Vậy vẫn là bởi vì hắn có cái Huyền Bắc Võ Lâm Minh chủ giá đỡ, Phong Tứ tướng mới khuất tôn hữu quý, hiện thân gặp nhau. Trong mắt đại đa số người, Phi Thiên Tông sư vẫn là thần long kiến thủ bất kiến vi cao nhân. Là lấy, Thái Tổ Cao Hoàng đế doanh dịch vẫn còn tại thế tin tức, tại Cửu Châu phạm vi lớn bên trong, y nguyên xem như bí ẩn. Lần này, doanh dịch từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, không biết chấn kinh bao nhiêu cường hào quyền quý trong mắt. Bọn hắn có lẽ không rõ, doanh dịch là dựa vào cái gì sống nhiều năm như vậy. Nhưng bọn hắn minh bạch, doanh dịch đến nay còn sống, đại biểu cho ý nghĩa gì. Dùng đoạn thời gian này tại từng cái cường hào thế gia bên trong lưu truyền một câu nói, đó chính là, người nhà họ Doanh đây là, thật không định cho người ta đường sống a. Đối những cái kia có tiềm long chi tư cường hào thế gia mà nói, nếu như nói còn có cái gì là so một vị vĩnh sinh bất tử đế vương ngồi giang sơn, tệ hơn sự tình. Đó chính là, một vị vĩnh sinh bất tử, còn tính cách cường thế, thủ đoạn khốc liệt thiết huyết đế vương một mực ngồi giang sơn. Chẳng những vĩnh viễn không ngày nổi danh, còn sống được nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Trong nhân thế, làm sao cho phép có như bức như vậy nhân vật tồn tại? Sóng ngầm phun trào ở giữa, Đại Ly hướng căng cơ, chân chính bắt đầu có bất ổn trạng thái. Doanh dịch có lẽ là không có phát giác được phong hỏa phía dưới mãnh liệt ám lưu, hay là hắn căn bản cũng không quan tâm. Dù sao hắn trở lại đế vị về sau, liền một bên quyết đoán thiên phú, nghiền ép Cửu Châu quốc lực, một bên tập kết 1 triệu đại quân, hướng Tây vực trừ quốc tiến chiến. Một chút xíu chậm chậm như toan ý tứ đều không có, ngay cả diễn đều chẳng muốn diễn một chút. Có lẽ cũng thế. Đế quốc này, đối với vị này ẩn nấp tại thời gian trường hà bên trong trước đây đế vương, là xa lạ. Mà vị này đế vương, đối với cái này hắn một tay sáng lập, giống nuôi hải tử đồng dạng nuôi hơn 200 năm đế quốc, lại là rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên là lên ngựa liền mở làm. Trương Sở một mực tại chú ý tại thế cục biến hóa. Tây vực 1 triệu binh mã nhập Cửu Châu thời điểm, hắn đi nhìn. Nối liền đất trời biển người, lan tràn ra mấy chục bên trong xa, tựa như đại dương mênh mông, bọn hắn tràn qua biển cát, tựa như là hắc hải, bao phủ đại địa. Tựa như tận thế, ép tới người không thở nổi. Tại 1 triệu đại quân hậu phương, là số lượng càng thêm đồng dạng khổng lồ dê bò bầy. Đây là bọn hắn vượt qua biển cắt khẩu phần lương thực, cũng chính là bọn hắn phía sau trình chiến Cửu Châu quân lương. Muốn đánh thắng cái này 1 triệu Tây vực liên quân, Đại Ly muốn để lên nền tảng lập quốc. Mà lần này Tây vực chư quốc tổ kiến liên quân xâm lấn Đại Ly, sao lại không phải đánh cược nền tảng lập quốc? Chiến tranh nhất khảo nghiệm một cái dân tộc sự nhẫn nại. Đánh trận này diệt quốc, thậm chí cả diệt tộc chi chiến, Cửu Châu cùng Tây vực bách tính đều muốn sức liệu tất cả. Ai trước gánh không được, ai liền đem thua hết thảy. Trải qua thời gian dài 43, những này Tây vực binh mã sĩ khí vốn là phi thường đê mê, nhưng khi bọn hắn tiên phong đặt chân đất vàng thời điểm, thương phấn tiếng hô hoán tựa như là vi rút đồng dạng, cấp tốc lan tràn mấy chục bên trong biển người. Trang diện kia quả thực liền như là núi lở đất nước. Tuy là sâu kiến, 1 triệu số lượng bày ở cái này bên trong cũng đủ để khiến cường giả tê cả da đầu. Tiến Bắc hơn 300.000 binh mã nam rút thời điểm, Trương Sở cũng đi nhìn. Tại Trinh Bắc quân rút khỏi Huyền Bắc Châu lúc muôn ngựa im tiếng tràng diện so sánh, lần này Tiến Bắc lớn rút lui càng thêm thảm liệt. 40 hơn vạn cái huyết khí phương cương hán tử tại Yến Bắc cùng Tây Lương giao giới hai quận chi địa bên trong, cùng 40 hơn vạn xa nhân quân tiên phong ác chiến nửa tháng, ném gần 100.000 đồng đội huynh đệ thi thể. Bọn hắn khát vọng báo thủ, bọn hắn khát vọng thắng lợi, bọn hắn khát vọng làm dạng dỡ tổ tông. Nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có thể rút lui, ném thi cốt chưa hẳn hơn 10 vạn đồng đội, ném bọn hắn từng vì chi dục huyết phấn chiến quốc gia, xám xịt chạy trốn. có người từng thấy mấy chục nghìn, hơn 10 vạn nam tử hán, cùng một chỗ che mặt khóc thảm tràng diện sao? Trương Sở lần này liền gặp được. Màu đỏ nhân long hướng về phương nam chậm chậm trước tiến vào, ồ ồ tiếng khóc, tựa như là gió bấc tràn qua bình nguyên lúc tiếng rít. Nếu có quân hồn, hẳn là cũng đang khóc đi. Trương Sở đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, trong lòng đè nén muốn mạng. Vô luận lúc nào, hắn đều là từ đáy lòng kính nể những này đánh bạc tính mệnh bảo vệ quốc gia tướng sĩ. Dơ bẩn, chỉ là đại ly giai tầng thống trị dơ bẩn. Những này tầng dưới chót tướng sĩ máu, hay là nóng hổi. Chỉ tiếc, máu của bọn hắn nóng, đánh không lại giai tầng thống trị ý chí. Trương Sở sẽ không đem triều đình bức bỏ yến tây bắt chịu tội, uy kết đến những này tướng sĩ trên đầu. Mặc dù bởi vì bọn hắn rút lui, hắn Huyền Bắc Châu, hắn Bắc Bình Minh, đem trực diện cái này 1 triệu tây vực liên quân. 300,000, giao đấu 1 triệu 4. Ba vị phi thiên, giao đấu chí ít 2 chữ số tây vực phi thiên. Trương Sở không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, cũng tìm không thấy lui lại lý do. Chương 797, giao long người chương 797, giao long người Tết Thượng Nguyên tới gần. Năm nay Tết Thượng Nguyên, Thái Bình quan bên trong không có hội đèn lồng. Trước giờ đại chiến kiểm chế khí tức, đã càn quét tiến tây bắc ba châu. Thái Bình quan cái này thế ngoại đảo nguyên, cũng rốt cuộc không còn thế ngoại đảo nguyên. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? May mắn, ngự chữ tiểu đoàn thể các minh trưởng chi viện Trương Sở lương thảo, lục lục tiếp theo đến Thái Bình quan. Lại thêm càn quét Huyền Bắc công thành trấn Bắc quân một bộ trở về Thái Bình quan, xây doanh cắm trại. Thái Bình quan bên trong mới không có sinh ra cái gì nhiễu loạn lừa tới. Cái này thời tiết, sẽ không có gì có thể so lương thực cùng binh mã, càng có thể khiến người ta cảm thấy an tâm. Kết thượng nguyên đêm trước, đệ nhị thắng thiên kiếm lương thực, trước bộ điểm, từ Nam Sơn Châu đi vòng Đông Thắng Châu, lại trải qua từ Yến Bắc Châu, Phong Lan quận, thuận lợi đến Thái Bình quan. Bất quá 5,000 thạch lương thực. Cự Bình Bang, Hạ Hầu gia cùng Bắc Bình Minh, lại xuất động không dưới 10,000 tinh nhuệ hảo thủ ven đường hộ tống. Cái này đều vẫn là chui xa nhân liên quân vừa mới tiến quân Yến Bắc Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, đối Yến Bắc Châu các nơi giao thông yếu đạo đem khống lực yếu kém chỗ trống. Đợi đến xa nhân liên quân triệt để chiếm lĩnh Yến Bắc Châu, lại nghĩ đi Yến Bắc Châu, Phong Lang quận đường dây này cũng chỉ có thể khai chiến, giết ra một đường máu đến. Đây không phải cái gì buồn lo vô cớ sự tình, mà là đã có thể đoán được tất nhiên phương hướng phát triển. Liên trước mắt Huyền Bắc Châu tình huống, coi như Tây vực liên quân cùng Bắc Man người cũng không tới quá nhiều, cũng ít nhất phải chống đến 6-7 tháng, địa bên trong nhóm đầu tiên hoa màu thành thủ mới có thể thở phào được một hơi. Như không chiếm được ngoại giới chi viện, chính là đem Trương Sở cái này gần 110 cân băng toàn ném tiến vào nồi bên trong, hắn cũng nuôi không sống Thái Bình quan cùng Bắc Bình Bình trên dưới gần đây 500,000 người. Đệ nhị thắng thiên kiếm lương thực đến Thái Bình quan, còn từ Đông Thắng Châu cho Trương Sở mang đến một đầu tin tức, Triệu Minh Dương muốn đột phá, định vào ngày 2 tháng 2 Long Sĩ đầu ngày phá cảnh, mời Trương Sở cùng Hạ Hầu Phất tiến đến xem lễ. Tin tức này cũng không để Trương Sở cảm thấy kinh ngạc. Hoặc là nói, Triệu Minh Dương nếu là còn kéo lấy không phá cảnh, hắn mới có thể kinh ngạc, hoài nghi bọn hắn là làm một cái giả đại liên minh. Bất quá tin tức này ngược lại là khiến Trương Sở ý thức được một vấn đề, Cửu Châu đại liên minh áp vũ giao long chi khí bắt đầu nảy mầm. Một cái thế lực từ không tới có, cho tới bây giờ đều không chỉ là treo lên một khối chiêu bài sự tình. Mặc dù chiêu bài cũng rất trọng yếu, nhưng nếu như không có tương ứng tổ chức cơ cấu, chiêu bài đánh cho lại vang lên sáng, cái kia cũng chỉ là cái sắc không bao giờ công ty. Ma Mây Phong đại hội võ lâm tổ chức rất thành công, tham dự hội nghị giang hồ quần hùng cũng đều đối đại liên minh biểu thị ủng hộ. Triệu Minh Dương, đệ nhị thắng thiên, Trương Sở cái này ca ba cũng thuận lợi thu hoạch đến đại liên minh hoàn thành đợt thứ nhất giao long chi khí. Nhưng đại liên minh tổ chức cơ cấu, lý niệm muốn phổ biến đến Cửu Châu giang hồ các mặt, xóa sỉnh, khẳng định là cần thời gian nhất định. Không nhất định phải tất cả người trong giang hồ đều tán đồng đại liên minh thống lĩnh, nhưng ít ra phải đại bộ phận điểm người trong giang hồ biết có như thế cái tổ chức tồn tại a. Quá trình này đã là đại liên minh từ hư chuyển thực, từ đưa đến thịnh quá trình. Cũng là Cửu Châu giang hồ giao long chi khí, từ không tới có, từ yếu đến mạnh hơn trình. Giao long người, kiệt não bất tuần vậy. Trương Sở độc chiếm Huyền Bắc ngao đầu nhiều năm như vậy, không phải cũng là thẳng đến lần này trấn Bắc quân đánh lấy Bắc Bình Minh cơ hiệu, xâm nhập thôn trấn một tuyến tự thể nghiệm thay hắn chương nào đó người khai triển công việc quảng cáo, mới một khi cá chép dược long môn, vạn dân ý hóa quốc vận sao? Hiện tại Triệu Minh Dương muốn phá cảnh, cũng không phải Cửu Châu giang hồ giao long chi khí tại bắt đầu phát lực rồi sao? Ý thức được cái này, cũng không có để Trương Sở cảm thấy cao hứng, ngược lại làm hắn có chút mơ hồ có chút lo lắng. Hắn bản thân, nhưng cũng là giao long chi khí được lợi nhân chi một. Hắn lúc này mới vừa mới đột phá đến hai phẩm hai cảnh, cũng còn không thể hoàn toàn trưởng khống tăng gọn lực lượng. Lại như thế đến một đợt, cũng đừng thẳng lên một phần a. Cái này thật không phải Trương Sở giả mồm, được tiện nghi còn khoe mẽ. Đột phá loại sự tình này, tựa như là các lao gia ra mắt đồng dạng. Một bức tướng, cảm giác cũng rất tốt, nhưng chính là không có cách nào thân, khẳng định sẽ để cho người cảm thấy cháy bỏng, thậm chí sinh ra từ bỏ suy nghĩ. Nhưng nếu là lần thứ nhất gặp mặt liền đích thân lên, nhà gái kỹ thuật còn vô cùng tốt, các lao gia khẳng định lại được hoài nghi nhân sinh, chính mình có phải hay không bị tiếp bản, hoặc là chính mình có phải hay không bị người chơi. Dù sao cũng phải có cái tuần tự dần tiến vào, nước chảy thành sông, mới có thể để người cảm thấy vui vẻ, cảm thấy an tâm. Hiện tại Trương Sở hoảng hốt, chính là quá nhanh. Hắn tấn thăng hai phẩm vẫn chưa tới 3 tháng, đã đột phá hai cảnh. Nếu là lại thẳng lên một phẩm, kia đâu còn là lần đầu tiên gặp mặt liền đích thân lên. Rõ ràng là còn tại trên bàn cơm, liền đích thân lên, hay là tại trước mặt mọi người. Người bình thường gặp được loại chuyện này, không được hoài nghi mình có phải là gặp được nhan sắc dẫn chương trình, âm thầm bên trong khả năng có vô số ánh mắt đắm đuối nhìn mình cằm chằm. Bất quá vô luận nói như thế nào, Triệu Minh Dương thành tựu một phẩm đại tông sư đều là thiên đại hảo sự. Bọn hắn tỷ đệ 8 người chính là một thể, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Trước kia là đại tỷ Vũ Cửu Ngự một người, vì bọn họ những này đệ đệ muội muội chống lên một mảnh bầu trời, cho bọn hắn trưởng thành thời gian cùng không gian. Dưới mắt thiên hạ đại loạn, lão quái nhiều lần ra, chỉ bằng vào đại tỷ sức một mình, đã một cây chẳng chống bước nhà. Triệu Minh Dương tại cái này mấu chốt bên trên thành tựu một phẩm, quả thực chính là mưa đúng lúc. Trương Sở Giám không muốn mặt mà nói, ích lợi lớn nhất chắc chắn là hắn. Ai bảo hắn nhất chói mắt đâu? Đưa mắt nhìn cuối cùng một xe lương thực nhỏ kho, Trương Sở chắp tay sau lưng, tâm tình không tệ xoay người hướng về xe ngựa đi đến. Chuẩn bị chạy về nhà đi, đem cái này tin tức tốt nói cho Hạ Hầu Phước. Nhưng mà hắn vừa leo lên càng xe, khoe mắt quét nhìn liền thoáng nhìn con La dẫn một đội giáp sĩ đi lại vội vã thẳng đến lấy tới mình. Mặc dù còn không biết con La tìm hắn chuyện gì, nhưng hắn đã trước một bước bắt đầu thở dài. Phải, cao hứng quá sớm. Hắn xoay người từ trên xe ngựa đi xuống. Con La bước nhanh đi tới trước mặt hắn, chắp tay nói, Minh. Được. Trương Sở đỡ hắn một đêm, hữu khí vô lực nói, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Nói đi. Con La thấy Trương Sở sắc mặt vốn là tâm tình nặng nề, lập tức càng thêm nặng nề. Nhưng chuyện này, hắn đã giấu giếm được đại ca một lần. Mặc dù lần trước đại ca không có cùng hắn so đo, ngay cả lời nói nặng đều không nói hắn một câu, nhưng hắn lại là vô luận như thế nào cũng không dám lừa gạt nữa đại ca lần thứ nhì. Minh chủ, lần trước những người kia lại tới. Trương Sở không hiểu thấu nhìn hắn một cái, người nào? Có lời nói, có dám thả, lưu lót điểm, đừng có rông dài. Con La nuốt một miếng nước bọt, khó chịu nói, liền lần trước bên trên các ngài cáo trạng Lý Ma những người kia. Trương Sở ngưng lông mày, không kiên nhẫn nói, không phải để bọn hắn về nhà cùng tin tức sao? Lại tới làm cái gì? Đến dạy ta làm sự tình sao? Con La càng khó chịu khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, không phải, là Lý Ma. Lại khai sát giới. Trương Sở trầm mặc. Thời gian đột nhiên lập tức trở nên vô song trầm trạng. Con La cháy bỏng tấm nhiều lần miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nghĩ lại cho Lý Chính nói một chút lời hữu ích. Nhưng liền ngay cả hắn, giờ này khắc này cũng không biết nên như thế nào thay Lý Chính nói tốt. Đại ca trên vai gánh, đã đủ nặng. Ở thời điểm này, Lý Chính còn hết lần này đến lần khác cho đại ca quấy rối. Huynh đệ, không có như thế cái cách làm. Một hồi lâu, Trương Sở mới mở miệng, chậm chậm một nói, ngươi nếu không sách, ta còn quên hỏi ngươi, lần trước để ngươi cho hắn tiện thể nhắm nhi, hắn là như thế nào hồi phục? Con La không khỏi cúi đầu, há to miệng, đã sớm biên tốt nói láo lại là vô luận như thế nào đều nói không ra miệng, chỉ có thể nói, hắn nói, bàn giao không có, bệnh có một đầu, ngươi muốn, tự đi lấy. Mùng 8, Tôn Kiên lén lút trở về đi tìm hắn, đem Lý Chính nguyên thoại nói cho hắn đồng thời, đau khổ cầu khẩn hắn hồi lâu. Chính hắn cũng cảm thấy, đem nguyên thoại báo cho đại ca, không quá thỏa, liền đem chuyện này cho dầu diếm. Mà Trương Sở, lúc trước để con La phái người tiện thể nhắn Lý Chính, cũng không phải chỉ vào Lý Chính đáp lời, mà là hy vọng Lý Chính có thể xem ở trên mặt của hắn, đến đây dừng tay. Giờ phút này nhắc lên việc này đến, hắn mới biết được, lần trước sự tình, vậy mà lại như thế kết quả. Trương Sở tại nguyên chỗ một hồi lâu, đến cùng, trung quy là trùng điệp thở dài một hơi, lắc đầu, giống như là tại nói cho con La, lại giống là tại nói với mình, con La, ta không có cách nào, thật. Huynh đệ một trận, ta cuối cùng có thể vì hắn làm, cũng chính là không để hắn lại kế tiếp theo nghiệp chướng. Con La nghe xong, lập tức hoảng hồn, đội văn nói, Minh chủ, ngài để ta đi một chuyến, ta đi khuyên hắn một chút, người bên ngoài mặt mũi hắn không cho, ta tự mình hắn, hắn làm sao cũng có thể nghe vào đôi câu, thực tế không được, ta chính là kéo, cũng nhất định đem hắn kéo về, cho ngài bồi tội. Trương Sở dùng sức mấp máy khóe môi, cười đến vô cùng miễn cưỡng, tới khi nào, ta đều có thể cho hắn cơ hội, là chính hắn, không cho mình cơ hội. Đi thôi, phái một người, nói cho hắn, số 25, ta mang theo đao, tại bên ngoài Cẩm Thiên phủ chờ hắn. Hắn có thể không tới, nhưng ta không nghĩ lại tại Cửu Châu bên trong nhìn thấy hắn. Chương 798, Thần Hy chương 798, Thần Hy trong lúc ngủ mơ, Hạ Hầu Phước thói quen khẽ vươn tay, lại sờ cái không. Nàng bốn phía sờ sờ, mở hai mắt ra, trong bóng tối, nàng trông thấy bên người trống rỗng, vốn nên nằm tại bên cạnh mình người bên gối, chẳng biết lúc nào không gặp. Nàng thả ra cảm giác, an tĩnh tìm kiếm một lần Trương phủ, đông dưng khoác áo lên, nhóm lửa đến, đẩy cửa đi ra ngoài. Chuyển qua thật dài đình hành lang, một chùm màu vỏ quýt ánh đến từ trong thính đường chút xuống, chiếu sáng một mảnh nhỏ đình viện. Hạ Hầu Phước nhẹ chân nhẹ tay đi đến phòng ngoài cửa, liền gặp chỉ mặc một thân màu xanh nhạt áo trong Trương Sở, ngồi tại công đường. Hắn bắt chéo hai chân, tay trái khuỵu tay đặt ở trên đầu gối, tay bên trong nắm bắt một chi thước dài mới tinh ngọc chế khói nổi, tay phải ôm cánh tay trái, ánh mắt xuất thần nhìn chăm chú mặt đất. Nhưng cho dù là đang xuất thần trạng thái, hắn đều thật sâu cao mày. Ngay cả nàng đi đến đường bên ngoài, hắn đều không có phát hiện. Không biết thế nào, trông thấy Trương Sở cái dạng này, Hạ Hầu Phước trong lòng đống nhiên có chút nặng nề. Nàng cũng không biết vì sao lại nặng nề. Nàng tại cửa ra vào đứng hồi lâu, thấy Trương Sở chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần, mới nô ra chân, bước vào trong thính đường, nghĩ gì thế, mất hồn như thế. Nàng đi tới công đường, tiện tay đem trong tay nến phóng tới đường trên bàn, hai tay tiếp nhận Trương Sở tay bên trong đã tắt khói nổi, đưa ra khói nổi bên trong đôi, nạp lại bên trên một nồi làn khói. Trương Sở lấy lại tinh thần, nhìn xem nàng, miễn cưỡng cười nói, hay là đem ngươi đánh thức. Hạ Hầu Phước nhẹ nhàng lắc đầu, đem khói nổi nhét tiến vào tay hắn bên trong, chủ động cầm lấy đường trên bàn cây châm lửa, thay hắn nhóm lửa, đã là vợ chồng, liền đừng nói những thứ này. Ta làm sao không biết, nhà bên trong còn có thứ này. Trương Sở nhìn một chút thuốc lá trong tay nổi, ánh mắt càng phát tạm đạm, nhưng hắn còn tại cười, ngươi nói cái này à, đây là lúc trước cho Dư lão nhị chuẩn bị năm mới hạ lễ, hắn không dùng, tiện nghi ta. Hạ Hầu Phước mím môi một cái này nam nhân, thật sự là một thân cố sự. Nàng kéo qua một cái ghế, ngồi vào Trương Sở bên người, dựa vào hắn, nói khẽ, gặp việc khó gì, có thể cùng ta nói một chút sao? Trương Sở do dự mấy hơi, nói khẽ, bên ngoài phiền lòng sự tình, liền đừng mang về nhà, bồi bồi ta đi. Hạ Hầu Phước tùy tiện vận dụng hơi thở phun ra một cái nu hòa ử chữ nhi, cứ như vậy dựa vào hắn, không nói thêm gì nữa. Đêm dài tựa hồ không có cuối cùng. Đợi không được sắp trời. Lý Ấu Nương sáng sớm đứng dậy lúc, đã không thấy được Trương Sở cái bóng. Nàng kỳ quái hỏi Hạ Hầu Phước, tứ tỷ, lão gia đâu? Hắn tối hôm qua không phải tại ngươi trong phòng ngủ sao? Hạ Hầu Phước ngồi tại trước bàn ăn dùng đến sớm một chút, nghe vậy trả lời, lão gia bế quan, đừng để ý tới hắn, Cẩm Thiên còn không có rời giường sao? Làm sao gấp gáp như vậy? Tốt xấu qua sớm lại bế quan a. Lý Ấu Nương lẩm bẩm ngồi vào trước bàn ăn, lên đũa kẹp lên hai cái nóng hổi bánh bao thịt phóng tới bên cạnh không bị một bàn bên trong, Cẩm Thiên còn tại rửa mặt, lập tức tới ngay. Hạ Hầu Phước cười một tiếng, vui đầu đối phó bắt bên trong màn đầu. Trong thạch thất, Trương Sở nâng cầm lên, xếp bằng ở ảm đạm sắc trời bên trong. Không biết qua bao lâu, hắn đưa tay cong lại bắn ra. Chỉ nghe được khanh từng tiếng vượt ra vỏ âm thanh. Một vệt kim quang từ khi thạch thất nơi hẻo lánh bên trong bắn ra, tựa như tinh linh vây quanh hắn xoay quanh hai vòng về sau, dừng ở hắn trước người, hóa thành một thanh kim quang bốn phía hoàng kim loan đao. Trương Sở nhẹ vỗ về hoàng kim loan đao tinh mỹ hoa lệ thân đao, hoàng kim loan đao tựa hồ cũng tại đáp lại hắn, nhẹ nhàng rung động. Cái này miệng hoàng kim loan đao, được từ Nam Sơn Châu không về rừng. Chính là một vị hai phẩm biệt nhân Phi Thiên Tông sư lấy tự thân Phi Thiên ý luyện Huyền Nguyệt thần binh. Huyền Nguyệt thần binh, ứng đối hai phẩm hai cảnh cảnh giới, uy lực viễn siêu năm đó Hoắc Hồng Diệp tiến hắn trước kia tử long đao. Là lấy, cho dù cái này miệng hoàng kim loan đao hình dạng và cấu tạo cùng đao ý, đều cùng Trương Sở tự thân đao đạo không quá tương xứng, hay là thay thế tử long đao, trở thành hắn tùy thân đao binh. Bây giờ, hắn cũng đã là hai phẩm tông sư, sớm đã có tư cách chế tạo phù hợp mình thần binh. Chỉ là gần đoạn thời gian mọi việc quân thân, hắn mới đem chuyện này cho đè xuống. Đến hôm nay, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Lý Ấu Nương cùng Lý Cẩm Thiên, bế quan trốn chạy, mới nhàn rỗi. Đa tạ ngươi làm bạn đoạn đường. Trương Sở nhẹ vỗ về hoàng kim loan đao thân đao, trầm thấp thì thầm nói. Hoàng kim loan đao lặng lặng phiêu phù ở trước mặt hắn, còn không biết mình sắp đối mặt cái gì. Nửa ngày, Trương Sở bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi, phủ đao tay, cong lên ngón tay, gõ nhẹ thân đao. Bàng bạc phi thiên ý, theo hắn một chỉ này, mãnh liệt tràn vào thân đao. Trong chốc lát, kim quang chợt sáng, xen lẫn kim hành nguyên khí sắc bén đao ý, tựa như phong bạo nổ tung, nhưng lại bị Trương Sở lấy mênh mông chân nguyên, cưỡng ép hạn chế tại một chỗ, không cho phép nó nổ tung. Nồng đậm kim quang, cuối cùng hóa thành chói mắt hừng hực bạch quang, cho một mùi lửa. Bịch. Hoàng kim loan đao rơi xuống trên mặt đất, trên thân đao lưu chuyển kim quang lóng ánh, đã mẫn diệt hầu như không còn. Vàng lóng ánh thân đao, bị kín một lớp bụi ám quang mang, liền như là một khối bị ổ xỉ hóa nhiều năm đồng nát sắt vụn. Trương Sở thở dài một cái, hai tay nâng lên loan đao, lấy tự thân chân nguyên đem nó nhiếp tại không trung, không khiến cho rơi xuống. Sau một khắc, tựa như đỏ sen lửa nóng hừng hực, chống rông sinh ra, đem hoàng kim loan đao bao khỏa ở bên trong. Ảm đạm hoàng kim loan đao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên đỏ bừng. Trương Sở chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem tự thân phi thiên ý hóa thành suối lưu, từng giờ từng phút chậm rãi chạy vào liệt diễm bên trong hoàng kim loan đao bên trong. Kiếm yêu, phi công, sen lẫn tại hắn phi thiên chú ý, còn có hắn cả đời kinh lịch. Đỏ sen liệt diễm bên trong hoàng kim loan đao, từng chút biến thẳng, thẳng tắp lại không có một chút xíu đường cong. Trên thân đao hoa lệ đường vân cũng một chút xíu tan rã. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là hai ngày, có lẽ là ba ngày. Khi Trương Sở đem tự thân phi thiên ý, toàn bộ lạc cấn tại trong đao về sau, hắn đưa tay từ trong đan điển nhiếp ra một vật, một đạo mông lung bạch hổ hư ảnh. Hắn khẽ vươn tay, đem bạch hổ hư ảnh theo tiến vào thân đao ở trong. Từ nơi sâu xa, phản phất có một tiếng mãnh hổ tiếng hét giận dữ vang vọng hoàn vũ. Như cũng buộc hai mắt Trương Sở nhíu mày. Trong chốc lát, đỏ sen liệt diễm lại lần nữa bùng cháy mạnh, cơ hồ xông phá thạch thất. Khi Trương Sở mở hai mắt ra lúc, đỏ sen liệt diễm đã tắt. Một thanh toàn thân đen nhánh, dài 3 xích 3 tấc, rộng 1 tấc 2, thôn khẩu chỗ hiện ra bạch hổ nuốt lưỡi đao trường đao, lẳng lặng phiêu phủ ở trước người hắn. Từ hình dạng và cấu tạo nhìn lại, đây cũng là một thanh đường trường đao. Trương Sở nhìn thoáng qua, liền tự giễu cười nói, thật đúng là sơ tâm không thay đổi a. Hắn bảo tay vuốt ve miệng trường đao, lại phát hiện thanh đao này vậy mà là không có mở lưỡi. Không phải cái gì cần gì dũng giả chi huyết, bá vương chi khí mới có thể mở lưỡi đao cổ quái xáo lộ, mà là thanh đao này căn bản cũng không có lưỡi đao. Nếu không phải còn có mũi đao, nói chính là một đem xích sắt, cũng có người tin. Tây đao này là Trương Sở lấy tự thân phi thiên ý là bằng luyện chế mà thành, là hắn phi thiên ý chiếu rọi. Đao không lưới, đã nói trong lòng của hắn vô sát nhân chi niệm. Ngươi thế nhưng là binh khí. Trương Sở đập thân đao, nói khẽ, không có lưỡi đao, coi như cái gì binh khí. Hắc đao lẳng lặng lơ lửng, không có nửa điểm đáp lại hắn ý tứ, giống như tử vật. Trương Sở cũng không tiếp tục sửa đổi ý tứ. Đến phi thiên tông sư cấp độ này, binh khí có lưỡi đao không lưới, không có gì khác nhau. Liền tốt so trường thương, đâm phải chết người, không có đầu thương cũng có thể đâm chết. Đâm không chết người, có đầu thương cũng đâm bất tử. Hắn đưa tay phải ra, tay trái bên phải trong tay chỉ bên trên nhẹ nhàng đạch một cái, máu tươi tràn ra. Trương Sở nhô ra tay phải, bôi qua hắc đao thân đao, nhiệt huyết khải linh. Chỉ một thoáng, bàng bạc đao ý ngút trời, réo rắt đao minh nhâm thành, vang vọng thái bình quan. Trương Sở nhẹ nhàng vỗ vỗ hắc đao, đánh gậy nó đắc chí, "Tốt, ngươi về sau liền gọi Thần Hy tốt." Thế sự như đêm dài, ngươi liền là chạm phá hắc ám luồng thứ nhất ánh sáng nhạn. Thái bình thịnh thế đến ngày, chính là ngươi đưa về yên lặng thời điểm. Hắc đao run rẩy, như đang vì mình tân sinh mà vui sướng. Trương Sở nhẹ vỗ về thân đao, trầm thấp niệm tụng lấy đao tên, con ngươi chỗ sâu mê mang, dần dần băng tiêu tuyết tan. Có một số việc là đến nên làm ra quyết định thời điểm. Chương 799, đã lâu không gặp. Chương 799, đã lâu không gặp. Cổ lão thành trì, tắm rửa lấy trời chiều, lặng lặng đứng lặng ở trên mặt đất. Sơn hà vất tại, chỉ là cố nhân xa, duy hơn tăng thương khí. Kể rõ là cùng không phải. Trương Sở năm đến, nghịch gió bấp, để ép mũ rộng bành từng bước một đi hướng Cẩm Thiên phủ. Thủ thành trấn Bắc quân tướng sĩ, trông thấy Trương Sở, lại không người đem vị này bóng lưng điều hữu, cô đơn chiếc bóng người, cùng bọn hắn trong tưởng tượng vị kia khí thôn 10,000 dặm như hổ đại soái, liên tưởng cùng một chỗ. Trương Sở trà trộn tại vào thành trong dòng người, xuyên qua cửa thành nhà ấm, tiến vào Cẩm Thiên phủ. Cẩm Thiên phủ sớm không còn năm đó phồn hoa, nhưng cũng so Trương Sở trong tưởng tượng nhân khẩu thưa thớt, thoáng như quỷ vực hoang vu tình hình, muốn tốt rất nhiều. Cái này dù sao cũng là một cái quận thành, hay là một cái mất đi dân bản địa quận thành. Tùy tiện tìm chỗ ngồi dựng lên một cái lều cỏ, liền có thể ngủ lại Cẩm Thiên phủ, đối những cái kia phàm là có chút lòng cầu tiến huyện thành, thôn trấn bách tính, hay là có rất mạnh lực hấp dẫn. Tại Đại Ly tăng lên xã hội giai tầng, nhưng so Trương Sở kiếp trước cái kia thì thế, còn khó hơn vô số lần. Nô bộc nhi nữ, vẫn là nô bộc. Tá điền nhi nữ, vẫn là tá điền. Tiểu thương nhi nữ, vẫn là tiểu thương. Muốn đi bên trên kéo lên một cái xã hội giai tầng, thường thường muốn cần mấy đời người tích lũy, mới có thể có như vậy một tia cơ hội. Hiện tại có cái nhất cử đánh vỡ mấy cái xã hội giai tầng, trở thành quận phủ bách tính cơ hội, tự nhiên khả năng hấp dẫn đại lượng dân chúng nghèo khổ đến đây liều một phen. Cái gì? Sống không nổi. Liên Huyền Bắc Châu bây giờ cái dạng này, ở đâu có thể dễ như trở bàn tay sống sót? Trái phải đều là chịu khổ. Đương nhiên phải tìm ích lợi tối đại hóa địa phương chịu khổ. Điểm này giản dị tính toán, lão bách tính môn vẫn phải có. Năm đó, Kim Điền huyện gặp nạn, Trương Sở tiền thân có mẹ già hôn tạp tại nạn dân bên trong, tràn vào Cẩm Thiên phủ, cũng không phải đánh cho cái chủ ý này a. Huống chi, so sánh càng Bắc Nhạn sát quận, Chỉ Qua quận, Trục Mã quận ba quận quận phủ, Cẩm Thiên phủ còn có một cái rất trọng yếu ưu thế. Đó chính là Trương Sở chính là Cẩm Thiên phủ người. Hắn điều gì cũng sẽ cố lấy Cẩm Thiên phủ. Sự thật cũng là như thế. Xuyên qua Bắc thành, tiến vào thành tây, Trương Sở nhìn thấy tâm nhớ cháo lòng trại, dư nhị kia hai con riêng ngay tại vội vàng thu quán. Hắn tìm được tại Hắc Hổ Đường địa điểm cũ bên trên một lần nữa dựng lên Hắc Hổ Đường, nhảy tường đi vào, tại trong hành lang ngồi. Thẳng đến trời tối tận, hắn mới từ Hắc Hổ Đường ra. Lần theo năm đó về nhà đường lát đá, chậm rãi hướng Trương phủ phương hướng đi đến. Rốt cục có người nhận ra hắn. Nhìn xem hắn điều hưu bóng người, không ai dám lên tiếng, chỉ có thể hô bằng gọi hưu, xa xa ngừng sau lưng hắn. Người càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, Cẩm Thiên phủ Bắc Bình Minh Vân Đà người liền tới 7-8 phần. Cái kia năm đó cùng qua dư nhị phân đà chủ ngựa cùng, cũng không có dũng khí tiến lên đây làm lễ. Mấy trăm người cứ như vậy xa xa đi theo sau Trương Sở, nhìn xem hắn tiến vào Trương phủ. Trương Sở đứng tại đình viện bên trong, đánh giá tòa này cùng hắn ký ức bên trong Trương phủ giống nhau như lúc biệt tử. Hắn tựa hồ còn có thể trông thấy mẹ hắn, Vương Dậu ngồi tại nhà bếp trước cửa nhà rau. Tựa hồ còn có thể trông thấy Đại Hùng, trên vai đánh lấy khăn che mặt, hai tay bưng chậu đồng, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn ra ra vào vào. Tựa hồ còn có thể trông thấy Lý Chính, bưng hắn kia so mặt còn lớn bát cơm đâm tại nhà bếp bên ngoài, mẹ hắn bưng ra một bàn đồ ăn, hắn trước hết hướng mình bắt bên trong lay một cái đồ ăn. Náo nhiệt tiếng người dần dần thay thế ban đêm yên tĩnh. Trương Sở đứng ở biển người bên trong, nhìn xem bọn hắn ra ra vào vào, nhìn xem bọn hắn cười toe toét, nhìn xem bọn hắn cãi nhau ầm ĩ. Bành bành bành, tiếng đập cửa đem Trương Sở từ biển người bên trong kéo ra ngoài. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện nước mắt đã ướt nhẹp vào áo. Chuyện gì? Đầu hắn cũng không trở về mà hỏi. Ngựa cùng đứng tại cánh cửa bên ngoài, vái chào đến cùng. Sở ra, các minh đệ cho ngài chuẩn bị thịt rượu, hiện tại đưa vào sao? Trương Sở, đưa vào a. Ngựa cùng, vâng. Không bao lâu, một bàn nóng hôi hổi thịt rượu liền đưa đến trong sân tâm. Bay ở chính trung tâm, lại là một chậu đỏ chói cháo lòng. Ngựa cùng đứng tại bàn rượu bên cạnh, hướng phía Trương Sở vái chào đến cùng. Cái này Tiêu Đao Tử, không có năm đó Thanh Hoa Đường phố lao Trần gia liệt, ngài trả tiền mặt lấy, uống hai miệng. Đến cùng là lão nhân. Dù là không biết Trương Sở vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong, lại biết Trương Sở bây giờ muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì. Trương Sở phất phất tay, hữu tâm, đi xuống đi. Đây. Ngựa cùng lần nữa vái chào đến cùng, thuộc hạ ngay tại ngoài cửa, có cái gì chào hỏi, ngài cứ việc phân phó. Trương Sở ừ một tiếng. Ngựa cùng không người rời khỏi Trương phủ, kéo lên cửa sân. Trương Sở ngồi vào bàn rượu bên cạnh, kéo qua một cái ghế, cởi xuống bên hông Thần Hy đao, đem nó dựa đến trên ghế. Mà mới xuất hiện bữa, ăn một miếng tạp thoái, uống một bát Tiêu Đao Tử. Là không có năm đó lao Trần gia liệt. Trương Sở tại viện tử bên trong ngồi suốt cả đêm. Khi bình minh sắp trời, lại một lần nữa giải đầy Cẩm Thiên phủ lúc, hắn mới đứng dậy, nắm lên bên người Thần Hy treo ở bên hông, từng bước một hướng về ngoài thành bước đi. Hắn không hy vọng Lý Chính tới, nhưng hắn biết, Lý Chính nhất định sẽ tới, bởi vì là hắn đều. Rời thành 10 dặm, Trương Sở tìm một khối sạch sẽ đá xanh ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, an tĩnh chờ đợi. Buổi trưa rất, một đạo hung lệ uy áp trùng trùng điệp điệp từ phương nam của tới, đen thẫm chân nguyên quang mang, tựa như đế vương xuất hành hoa cái, che đậy nửa tòa Cẩm Thiên phủ. Trương Sở mở hai mắt ra, thả ra tự thân uy áp. Đầy trời hắc quang tán đi. Sau một khắc, một đạo người khoác màu đen quạ vũ thon dài bóng người xuất hiện tại hắn 10 trượng bên ngoài. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thật lâu im lặng. Hồi lâu, Lý Chính mới dẫn đầu ô quyền, nói mà không có biểu cảm gì nói, "Sở gia, đã lâu không gặp." Trương Sở nhìn chăm chú lên hắn tinh hồng đôi mắt, cùng trên lưng hắn chiếc kia bỏ đầy vết sắc đường vân cánh cửa đại đao, khẽ vuốt cằm nói, "Là có rất lâu." Sau đó, lại là một trận yên tĩnh. Chuyện cho tới bây giờ, lại là ai cũng không biết nên nói chút gì, có thể nói chút gì. Sau một lúc lâu, Trương Sở mới rốt cục mở miệng nói, "Lâm Hải, Thảo Nguyên, Tây Mạc, ngươi chọn một cái, đi chỗ nào đều được, muốn người muốn vật, ta đều cho ngươi." Lý Chính cười, cười đến vô cùng cứng đờ, vô cùng âm lệ, "Ngươi hay là bá đạo như vậy?" Trương Sở nhìn chằm chằm hắn, "Vậy ngươi có nghe hay không đâu?" Lý Chính liếc Tiểu Dung, nói khẽ, "Trước kia tự nhiên nghe, lần này không nghe." "Trương Sở, vì cái gì?" Lý Chính giơ tay lên, chỉ vào phương nam, "Ngươi nói ta vì cái gì?" Trương Sở biết, hắn chỉ là chỗ nào. Hắn lắc đầu, "Ngươi đi, sự tình ta đến xử lý." "Lý Chính, nhiều năm như vậy, ngươi xử lý cái gì?" Trương Sở trầm mặc. Thật lâu, hắn mới nói khẽ, "Không có thương lượng rồi." Lý Chính cười nói, "Việc này vốn là không có thương lượng." Trương Sở thở ra một hơi, thở dài, "Ngươi hay là bộ này chết bộ dáng, nói không nghe, làm sai cũng không thay đổi, vậy liền so tài xem hư thực đi, ngươi thắng, ngươi định đoạt, ta thắng, ta quyết định." Lý Chính nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tựa hồ có mấy điểm không dám tin, "Ngươi thật muốn động thủ với ta?" Chương 800, huynh đệ, ngươi thật muốn động thủ với ta?" Lý Chính nhìn xem Trương Sở, không dám tin tưởng nói. Nghe được câu này, Trương Sở trong lòng tà hỏa nhi, tựa như là có người hướng đống lửa trại bên trong vậy một chậu xăng như thế, có một tiếng liền lên đầu, "Ta thật muốn cùng ngươi động thủ. Ngươi cho rằng ngươi làm cái gì? Chỉ là ăn một bữa cơm chùa, chỉ là cùng người đánh một trận. Ngươi là tại giết người a? Giết người ngươi biết hay không? Chính là thế gian này, lại không có người này, mẹ của bọn hắn, không, có nhi nữ, con cái của bọn hắn, không, có cha mẹ." Lý Chính cũng đỏ hai mắt, tức giận nói, "Liền những cái kia heo chó, còn sống thì có ích lợi gì? Bắc Man người đến thời điểm, bọn hắn đứng ra qua sao? Sa nhân đến thời điểm, bọn hắn đứng ra qua sao? Bọn hắn sẽ chỉ nuốt ở mai rùa từ bên trong làm mưa làm gió. Thà rằng như vậy, còn không bằng trở thành ta đạp phá hai phẩm quan hải tư lương, cũng coi như bọn hắn vì Yến Tây Bắc, làm ra một điểm cống hiến." Nghe loại này bảng môn tà đạo lý luận, Trương Sở giận quá, "Ngươi còn có lý rồi. Ngươi nếu là có lý, làm sao lại có nhiều người như vậy chạy lên Thái Bình quan cầu ta giết ngươi? Vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai khóc hô hào yêu cầu ai tới giết ta? Đều nhiều năm như vậy, ngươi làm sao còn không phải minh bạch, giải quyết vấn đề, không phải chỉ có giết người con đường này có thể chọn?" Lý Chính nghe tới Trương Sở cái này không lưu tình chút nào lời nói, cũng là tức giận run lẩy bẩy, hắn buông tay, run rẩy hướng Trương Sở so một cái ngón tay cái, "Ngươi không tầm thường. Ngươi nhân nghĩa, tất cả mọi người kính lấy ngươi a. Ngươi có biết hay không, ta cái này 6 năm là thế nào qua? 6 năm. Ngươi biết không? Ngươi biết không? Ngươi không biết. Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi cái gì đều quên. Thím là thế nào chết? Đại Hùng là thế nào chết? Hoa Cô là thế nào chết? Ngươi con nuôi là thế nào chết? Ngươi toàn quên. Ngươi chỉ muốn làm ngươi Bắc Bình minh chủ, kế tiếp theo cao cao tại thượng, làm cho tất cả mọi người đều cùng bái ngươi, kính lấy ngươi, mệnh của ngươi quý giá, ngươi quên, ta không trách ngươi. Nhưng ta chưa quên. Ta quên không được. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta liền cùng họ Hoắc thế bất lưỡng lập, ta không cầu ngươi giúp ta, ta chỉ cầu ngươi, đừng làm con đường của ta, cái này đều không được sao? Cái này đều không được sao? A, ta toàn quên rồi." Trương Sở giận quá thành cười, "Năm đó con mẹ nó ngươi một chi, ta mẹ hắn dẫn như thế huynh đệ, nhiều người như vậy, đi đầu chó núi lang ra, khắp nơi đều là miệng mở rộng muốn ăn muốn uống người trong nhà, khắp nơi đều là nhận không ra người ân huệ xài lang hồ báo, ta có thể làm sao? Con mẹ nó chứ có thể làm sao? Các ngươi cả đám đều không lấy chính mình mệnh khi mệnh, đều mẹ hắn chỉ lo mình sảng khoái, đều cảm thấy dù sao có ta lật tẩy đúng không? Vậy ta đâu? Ta đây. Các ngươi thay ta có nghĩ tới không? Báo thủ. Nhiều người như vậy đi theo ta, con mẹ nó chứ làm sao đi báo thủ? Ta ngược lại là có thể học các ngươi, chỉ lo mình thông khoái, không tầm thường cũng chính là cái chết, vậy bọn họ đâu? Chết nói sao? Bán đứng chính mình đi cho người làm trâu làm ngựa sao? Nhiều năm như vậy, ngươi biết ta là thế nào chống nổi đến sao? Con mẹ nó chứ đều muốn tìm cái cánh cửa quỳ một chút, cầu người, kéo ta một đêm, giúp ta một tay, nhưng ngưỡng cửa này đang ở đâu? Ta làm sao tìm được không đến đâu? Con mẹ nó chứ chỉ có thể nhìn từng cái lao nhân, đánh bạc tính mệnh đi làm tử sĩ, con mẹ nó chứ chỉ có thể nhìn từng cái lao đệ mình, một cái tiếp theo một cái chết đi. Ngươi hỏi ta? Lý Chính đồng dạng giận quá thành cười, ngươi bất tài là đại ca sao? Ngươi bây giờ đến hỏi ta? Ngươi muốn đủ mạnh, cần phải lấy đến hỏi ta. Ha ha ha. Hai phẩm đúng hay không? Trương Sở ba thi thần bạo kiêu, một đem rút ra thần hy đao, cảm thấy mình có thể vô pháp vô thiên đúng hay không? Đệ đệ, ngươi còn chưa đủ ban. Tiếng nói rơi, thanh âm của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện, hắn đã ở Lý Chính trước người. Keng. Rộng lớn cánh cửa đại đao cùng bất quá hai con rộng thần hy đao chém vào cùng một chỗ, lại phát ra tựa như trung đồng đại lư hùng hồn tiếng kim thiết chạm nhau. Bang bạc khí kình từ hai người dưới chân đẩy ra, phá địa chín thước, nguyên điệu cấp tốc xuất hiện một cái đường kính hơn 100 trượng hồ to. Cánh cửa đại đao vững vàng mang lấy thần hy đao. Lý Chính hai mắt xích hồng gần từng chữ một, ta đủ tư cách hay không? Ngươi nói không tính, ngươi đã lao, ở nhà bồi bồi bà di cùng hài tử không tốt sao? cái nhà này ta đến vì ngươi làm. Ha ha ha. Trương Sở còn tại cười, ngươi hay là ưu tú như vậy, ngay cả tiếng Quảng Đông đều nghe hiểu được, bất quá ngươi đủ tư cách hay không, ta nói thật đúng là tính. Lời con chưa dứt, như núi kêu biển gầm bàng bạc chân nguyên từ thần hy trên đào bộc phát. Cho dù Lý Chính sớm có tâm lý chuẩn bị, Y Lệ Nguyên ngăn không được lấy phảng phất tiên địa vĩ lực vô song chân nguyên, đao trong tay đỡ buông lỏng, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Ma đạo đích thật là võ đạo đường tắt, nhưng cho tới bây giờ đều không phải tối cường chi đạo. Đương nhiên, có lẽ thế gian này cho tới bây giờ cũng chỉ có vô địch người, không có vô địch nói. Nhưng hiển nhiên, lấy mũ phương thần thú tinh khí luyện thành một ngụm hỗn nguyên khí, lại cao hơn Lý Chính ra một cái tiểu cảnh giới Trương Sở, thực lực so căn cơ bất ổn Lý Chính mạnh đến mức không phải một chút điểm. Lý Chính thân thể rời cách địa, liền biết không tốt, lúc này không dám chờ đợi hoàn toàn ổn định thân hình, cưỡng ép an phản chấn lực đạo, bộc phát một cỗ chân nguyên, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tựa như ánh trăng nóng ánh bao quang, sát hắn đế dày chợt lóe lên, nháy mắt liền đem số bên trong sơn lâm một phân thành hai. Không có oanh minh tiếng nổ, không có đẩy trời cắt bay bụi đất, vô luận là thân eo cây cối hay là đất đá, đều chân nhắn một phân thành hai. Tựa như là lưới dao cắt đậu hũ như vậy chân nhắn, thông thuận. Đáng sợ đau ý, kích thích Lý Chính cái hốt hàn bao đều lập nên, bạo ngược ma ý, cơ hồ muốn nuốt hết lý trí của hắn. Ngươi đến thật. Hắn giống như là dã thú gào thét như vậy gào thét. Trong giọng nói tràn đầy không dám tin chi ý Trương Sở thu đao, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đã nhập ma, ta chỉ có thể trước phế bỏ ngươi võ công, lại mang ngươi về Thái Bình Quan. Hắn nhảy lên một cái, hóa thành một tia ô quang, truy hướng Lý Chính. Đồng dạng là đen. Lý Chính chân nguyên màu đen, khiến người không tự chủ liên tưởng đến khô cạn vết máu, đặc dính mà huyết tinh. Mà Trương Sở chân nguyên màu đen, lại khiến người liên tưởng đến tranh sơn thủy, công chính, thanh nhã mà yên tĩnh. Đối mặt Trương Sở phảng phất sơn nhạc quân đạo, đại giang vỡ đê trùng trùng điệp điệp chi thế, Lý Chính lại có một loại lại lần nữa đối mặt Hoắc Thanh ảo giác. Nhưng lần này, hắn lại không có chút điểm trốn chạy ý nghĩ. Tức giận, đã nuốt hết hắn lý trí. Phế ta võ công. Ngươi muốn phế ta võ công. Hắn vung đao, cuốn lên 1.000 trượng đen nhánh đao khí, bổ về phía Trương Sở. Ta Lý Cẩu tự liền xem như thật xin lỗi thiên hạ này tất cả mọi người, nhưng duy chỉ có xứng đáng ngươi Trương Sở à. Trương Sở vung đao, trăng sáng sáng như tuyết đao khí tựa như cầu vồng treo ngược, một kích liền đem đen nhánh 1.000 trượng đao khí đứt thành hai đoạn. Chẳng lẽ ta có lỗi với ngươi? Ngươi đi 6 năm, con của ngươi ta nuôi 6 năm. Ta điểm kia có lỗi với ngươi? Cung nội Lý Chính nghe vậy khẽ giật mình, trong hai con ngươi huyết sắc phi tốc biến mất, ngươi nói cái gì? Nhi tử ta. Đụng. Màu đen độn quang lóe lên, Trương Sở xuất hiện tại Lý Chính trước người, một cái trái đấm móc, đánh cho hắn hướng mặt đất rơi xuống. Nói ngươi không nghe. Bành. Nghe lại nghe không hiểu. Bành. Hiểu lại không làm. Bành. Làm ngươi lại làm sai. Bành. Sai ngươi còn không nhận. Bành. Bóng người màu đen ở giữa không trung không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần xuất hiện đều là một cái rắn rắn chắc chắc đấm móc, đánh cho một cái khác người áo đen tại không trung lật qua lật lại, từ đầu đến cuối rơi không đến điểm. Và anh, Trương Sở một tay mang theo Lý Chính trùng điệp vung đánh vào trên mặt đất, cứ như vậy, còn muốn cho Cẩm Thiên làm cha. Lý Chính ngửa mặt lên trời nằm tại mình đập ra lõm bên trong, hai mắt không có tiêu cự, một mặt hoài nghi nhân sinh ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai trời như thế lam. Chương 801, giang hồ lại vô lý ma. Chương 801, giang hồ lại vô lý ma. Từ ngày đó trở đi, Tiến Tây Bắc lại không có một cái gọi Lý Ma người. Tin tức truyền ra, Cửu Châu giang hồ đều sôi trào. Phó Minh chủ Trương Sở, vì Yến Tây Bắc giang hồ chủ trì công đạo, xuất thủ chém giết Cửu Châu thứ nhất ma đạo tiêu hùng. Đây chính là từ Cửu Châu đại liên minh thành lập tới nay, làm ra náo động nhất một kiện đại sự. Từ ngày này trở đi, Cửu Châu giang hồ bắt đầu biết, đại liên minh không phải một cái thùng rỗng. Cũng là từ ngày này trở đi, Trương Sở danh tự chân chính bắt đầu xâm nhập Cửu Châu giang hồ mỗi một cái góc, mà không còn chỉ là một cái ký hiệu, một cái gặp vận may thổ báo tử. Cửu Châu quá lớn, đất rộng của nhiều, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Đại đa số một thành một hồ, một châu một quận hào hán, bỏ vào Cửu Châu sân khấu lớn này, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Mà những cái kia từng khiến một tuần một chỗ chấn động theo, vì đó vui sướng cổ vũ sự tích, phóng tới Cửu Châu sân khấu lớn này bên trên, cũng chắc chắn sẽ có như vậy mấy điểm không phong khoáng. Nhưng dù sao cũng phải tại toàn bộ Cửu Châu, đều có mấy điểm danh khí, mới có thể coi là chân chính nhất lưu nhân vật. Nếu không có phần này danh khí, thực lực mạnh hơn, cũng là rất khó chiếm được toàn bộ Cửu Châu rộng khắp tán thành. Từ góc độ này mà nói, ngay cả Triệu Minh Dương đều kém như vậy chút ý tứ. Thực lực của hắn mạnh thì mạnh vậy, nhưng hắn lưu truyền Cửu Châu thí dụ quá ít quá ít. Thậm chí tại hắn ngồi lên đại liên minh minh chủ trước đó, Cửu Châu giang hồ 70 trở lên người trong giang hồ đều là không biết Cửu Châu giang hồ còn có nhân vật này tồn tại. Ngược lại là thứ nhì lão ma tên tuổi tại Cửu Châu trên giang hồ rất vang dội, chỉ là đệ nhị thắng thiên làm việc toàn bằng bản thân yêu ghét, cho nên hắn tại Cửu Châu trên giang hồ thành danh cũng là chê khen nửa nọ nửa kia. Đại đa số người giang hồ nhắc lên đệ nhị thắng thiên đều là một bộ táo bón biểu tình cổ quái. Lên một cái có thể tại Cửu Châu giang hồ đạt được rộng khắp tán thành người là Vũ Cửu Ngự. Ngay tại Cửu Châu sôi trào, vô số trung hạ tầng người trong giang hồ buôn tàu bẩm báo, an mừng Cửu Châu giang hồ rốt cục ra một cái có can đảm chủ trì công nghĩa nhân vật lúc. Hiếm có người biết, Thái Bình Quan nhiều cả người cuốn dây sắt người mặt sắt. Hắn chống rông xuất hiện tại Trương phủ ngoài cửa. Cả ngày vô thanh vô tức, tựa như một cái sư tử đá đồng dạng, yên lặng chấn giữ lấy Trương phủ đại môn. Thẳng đến một lần nào đó, một đám lòng mang ý đồ xấu chi đồ, nhìn chuẩn Bắc Bình Minh Phi Thiên các bậc tông sư đều không tại Thái Bình Quan cơ hội, sờ tiến vào Thái Bình Quan lúc, Cửu Châu giang hồ mới giật mình, Bắc Bình Minh cũng không biết khi nào lại nhiều thêm một vị phi thiên tông sư. Đương nhiên, đây là nói sau. Lý Ma rơi đài, cao hứng nhất, trừ những cái kia hận Lý Ma tận xương cửu ra bên ngoài, là thuộc Thiên Ma cung thực tế quản sự người, Trành Quỷ Tôn Kiên. Hắn tại thông qua con la, biết được Lý Chính còn sống tin tức về sau, cơ hội là ngay lập tức chỉnh đốn tốt Thiên Ma cung bốn liếm nhi, nâng nhà tìm tới Bắc Bình Minh. Đương nhiên, đây là đa ngoại nhân trong mắt. Ở trong mắt Tôn Kiên, cái này không phải cái gì đầu nhập vào, đây rõ ràng là rốt cục có thể trở về nhà. Hai vị đại lao rốt cục không xé bức. Cao hứng nhất, đương nhiên là hắn cái này kẹp ở giữa, hai đầu nhi đều khó mà làm người người. Lấy Tôn Kiên một nhân chi người, đương nhiên là không cách nào áp đảo Thiên Ma cung những cái kia vô pháp vô thiên si mị võ lượng. Khi lấy được trong nháy mắt tin tức về sau, Trương Sở suy nghĩ hồi lâu, điều động cung phụng viện dốc hết toàn lực, đánh lấy hắn cờ hiệu, tiến về Tây Lương biên cảnh, tiếp nhận Thiên Ma cung bổ liếng. Ở vào góc độ của hắn, hắn đương nhiên là không muốn Thiên Ma cung những người kia cặn bã. Phàm là Thiên Ma cung người, 10 cái bên trong giết 9 cái, khẳng định có oan uổng, nhưng 10 cái bên trong làm thịt 8 cái, khẳng định lại có lỗi để lọt. Tiếp nhận những người này, thuần túy là hỏng hắn Bắc Bình Minh tập tụ. Nhưng Đại Ly cùng Tây Vực chư quốc khai chiến sắp đến. Trương Sở tự biết Đại Liên Minh phó minh chủ tấm chiêu bài này, khẳng định ngăn không được Tổ Long cùng Đế Khải bao lâu. Một khi hai người này làm tốt đem Cửu Châu Cẩm Tú Sơn Hà đập nát tâm lý chuẩn bị, chắc chắn sẽ hướng hắn hạ thủ. Liên đem Cửu Châu đập nát đều không để ý, sẽ còn quan tâm chỉ là một cái đại liên minh. Cửu Châu giang hồ tên tuổi là lớn, nhưng cùng Cửu Châu tuyệt đối lê dân bách tính so sánh, cũng chính là cái lớn một chút hồ nước, không nổi lên được gió to sóng lớn gì đến. Đến lúc đó, phải mấy tên cặn bã này đi đánh tiên phong cũng tốt. Vô luận mấy tên cặn bã này trước kia làm qua cái gì ác, nhưng chỉ cần bọn hắn chịu cùng xa nhân tác chiến, vậy thì có cải tạo chỗ chống nhà. Thái tổ gia chẳng phải từng nói qua sao? Đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Thiên Ma cung tốt xấu cũng còn có 6-7 bạn đi lên chiến trường binh mã đâu. Về phần thả Lý Chính về Thái Bình Quan, cũng là Trương Sở suy nghĩ sau một hồi làm ra quyết định. Thật không phải tâm hắn mềm, hắn lại mềm lòng, cũng không có khả năng cầm vợ con nói đùa. Là ngày ấy tại bên ngoài Cẩm Thiên phủ Lý Chính biểu hiện, làm hắn nhìn thấy cứu vãn Lý Chính hy vọng. Ngày ấy, hắn cùng Lý Chính đối phun. Vô luận phun có bao nhiêu phát hỏa, Lý Chính đều không có thật cùng hắn động thủ. Đừng nhìn Lý Chính một đao bổ ra 1.000 trượng đao khí, nhìn lên đằng đằng sát khí. Trương Sở chính là hai phẩm phi thiên, lại là đao đạo tông sư. Hắn rất rõ ràng, Lý Chính kia mấy đao xem ra đằng đằng sát khí, nhưng trên thực tế căn bản liền không núp đích thật. Phàm là ngày ấy Lý Chính động đậy một tia sát nghiệm, chờ đợi hắn kết quả tốt nhất đều là võ công tất phế. Nếu là Lý Chính còn dám cho hắn trình diễn mới ra nhi đại biến giá thú, kia nói không chừng Trương Sở liền phải trước chém tới tứ chi của hắn, lại phế võ công của hắn. Trung Tử Kỳ từng nói qua, ma hải không mở, thuyền bè có thể sang. Trương Sở cảm thấy Lý Ấu Nương cùng Lý Cẩm Thiên cái này hai đầu thuyền lớn, hẳn là độ được Lý Chính. Lý Chính là bất hạnh, nghèo khổ nửa đời, nhận hết người thanh lãnh ấm. Thật vất vả nhìn thấy hạnh phúc quan mang, lại bị một đem đại hỏa đốt rủi tất cả hy vọng, trong tuyệt vọng, rơi vào ma đạo, mãi mãi cũng không có cách nào quay đầu. Nhưng Lý Chính lại là may mắn. Lao Thiên Chí ít bảo trụ hắn ở trong nhân thế này chỉ có hai cái thân nhân, để hắn không đến mức tại này nhân gian địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Hiện tại cái dạng này, có lẽ cũng không phải là kết quả tốt nhất. Nhưng tại Lý Chính mà nói, cũng đã là hắn nửa đời sở cầu. Xử lý xong Lý Chính sự tình, xem như Trương Sở một cái tâm bệnh. Từ nay về sau, hắn cũng không tiếp tục dùng lo lắng, Lý Chính lại tại cái kia bên trong đại khai sát giới. Năm đó huynh đệ một trận, cũng rốt cục có thể đến nơi đến chốn. Nhưng xử lý Lý Chính về sau, đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền, lại làm hắn có chút chết lặng. Lý Chính? Không, là Lý Ma. Lý Ma là Thiên Ma cung chi chủ, cũng là Tây Lương giang hồ một cây cờ lớn. Mặc dù Thiên Ma cung đỉnh phong lúc, Lý Chính cũng không nhất định chỉ huy được Tây Lương giang hồ. Nhưng đại kỳ, chính là đại kỳ. Vô luận cái này đại kỳ chỉ huy được, chỉ huy bất động dưới trướng binh mã. Hiện tại, cái này đại kỳ, gãy. Ngay tiếp theo cờ đĩa đều sửa họ Bắc Bình Minh. Tây Lương giang hồ còn có thể làm sao? Ân, Tây Lương giang hồ y nguyên tồn tại. Mặc dù Tây Lương Châu đã luân hám đã lâu, nhưng võ giả làm đã được lợi ích giai tầng, vẫn có thể sống được rất tươi nhuận. Nhưng Tây Lương Châu dù sao cũng là đã luân hãm, khắp nơi đều trú đóng sai nhân binh mã. Bọn hắn không có khả năng lại giống dĩ vãng như thế bắt đầu hội nghị, lại đề cử ra một cây mới đại kỳ ra. Liền Tây Lương Châu hiện tại bộ dáng này, liền xem như đề cử ra một cây cờ lớn đến, cũng rất khó lập được. Bọn hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể đánh không lại, liền gia nhập. Mới đầu tháng 2, ba vị Tây Lương giang hồ phi thiên nhập Huyền Bắc bái kiến Trương Sở, lấy Tây Lương giang hồ mấy chục ngàn giang hồ đồng đạo thân gia tính mệnh bức bách. Trương Sở bất đắc dĩ tiếp nhận Tây Lương giang hồ như vậy nhập vào Huyền Bắc giang hồ. Thật là bất đắc dĩ. Mặc dù đánh Bắc Bình Minh tiếp nhận Thiên Ma cung của cải một khắc kia trở đi, Tây Lương giang hồ trên thực chất đã là hắn Bắc Bình Minh nói chuyện. Hiện tại đến như vậy mới ra, thuần túy là qua loa. Chương 802, chương phủ 23 sự tỉnh chương 802, chương phủ 23 sự tỉnh Lý Ấu Nương nắm Lý Cẩm Thiên từ đại môn bên trong ra. Ngày xưa ra phải cùng khỏa đồng đậu Hà Lan đồng dạng, đánh không phục vẫn không làm Lý Cẩm Thiên, hôm nay cũng thành thật để Lý Ấu Nương nắm. Nói thật, đứa nhỏ này ra là ra một chút nhì, nhưng EQ rất cao, mấy ngày nay, hắn liền luôn cảm thấy tiểu nương rất là lạ. Đến cùng là chỗ nào là lạ, hắn cũng không nói lên được, giống như là thật cao hứng, lại giống là rất khó qua. Hắn cùng tiểu nương đấu chi đấu dũng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua nàng dạng này. Cho nên vì mình cái mong nghĩ, hắn mấy ngày nay đều lạ thường trung thực. Đứng tại ngoài cửa lớn, Lý Cẩm Thiên trông mòn con mắt nhìn qua góc đường lén lút cùng mình vẫy gọi đám tiểu đồng bạn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tiểu nương, ta có thể đi cùng mập mạp bọn hắn chơi sao? Trước cơm tối bảo đảm về nhà." Lý Ấu Nương buông tay ra, nói khẽ, "Đi thôi." Cùng Thiết Diện thúc thúc lên tiếng chào hỏi lại đi. Lý Cẩm Thiên có chút buồn bực nhìn thoáng qua một bên người mặt sắt, thầm nghĩ tiểu nương mấy ngày nay uống nhầm cái thuốc gì rồi, làm sao mỗi ngày lôi kéo mình ra cùng người này chào hỏi. Phủ bên trong hộ vệ nhiều đi, những năm này nàng cũng không có tận lực để cho mình mỗi ngày với ai chào hỏi a, bất quá hắn lúc này sốt ruột lấy đi ra ngoài chơi nhi, cũng không dám cùng nhà mình tiểu nương chăm chỉ nhi, nhu thuận hướng một bên người mặt sắt khua tay nói, "Thiết Diện thúc thúc gặp lại." Lời nói còn chưa nói xong, hắn đã như gió vung lấy hoan hướng hắn tiểu đồng bọn nhi nhóm vào tới. Người mặt sắt tay mang lên một nửa liền cứng đờ. Lý Ấu Nương nhìn xem một màn này, trong lòng liền cùng đao dạo đồng dạng. Phụ tử mặt đối mặt đứng, lại không cách nào nhận nhau, đây là chiêu cái gì người nhà. Đợi cho Lý Cẩm Thiên đi xa về sau, Lý Ấu Nương mới nhẹ giọng kêu gọi nói, "Ca." Thanh âm của nàng ủy khuất đến cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt. Nàng vì hắn cảm thấy ủy khuất. Người mặt sắt trở lại nhìn một chút nàng. Năm đó đầu lớn, thân thể tiểu nhân hoàng bao nha đầu, bây giờ đã biến thành một cái phong thái yểu điệu, thanh lịch thanh lệ tiểu phụ nhân. Đã từng hắn đối nàng tương lai tốt nhất tưởng tượng, bây giờ tại trên người nàng đều có thể nhìn thấy. Không có gì không tốt. Hắn thỏa mãn. "Ngươi đừng làm khó Sở gia." Hắn nói khẽ, "Đây là ta nên được." Lý Ấu Nương cố chấp lắc đầu, nói, "Qua mấy ngày, ta lại van cầu lao ra." Lý Chính trở về. Từ đại danh đỉnh đỉnh thiên ma Lý Ma, biến thành trương phủ ngoài cửa một cái không tên không họ người giữ cửa. Nhưng hắn trở về, cũng không có nghĩa là cha con bọn họ liền có thể nhận nhau. Lý Cẩm Thiên là Lý Chính nhi tử không sai, nhưng cũng là Trương Sở từ dài một thước, dưỡng đến cao cỡ nửa người con nuôi. Liền xem như chỉ tiểu cậu, nuôi nhiều năm như vậy, cũng nên và thân sinh cốt đục đồng dạng. Trương Sở làm sao có thể để Lý Cẩm Thiên đến con thua Lý Chính kia một thân tội nghiệp. Trên giang hồ mua bán, chỉ có thể chiếm nhất thời tiện nghi, thua thiệt người sớm muộn sẽ đến cầm sẽ hắn mất đi đồ vật, dù là hắn không cầm về được, hắn hậu nhân cũng sẽ cầm về. Một trương hắc thiết mặt nạ, chỉ có thể ẩn tàng Lý Chính thân phận nhất thời. Mai táng không được Lý Chính quá khứ. Lý Ấu Nương không phải người giang hồ, nàng không rõ đạo lý này. Chính Lý Chính minh bạch, nhưng lại minh bạch, cũng ngăn không được hắn muốn nghe Lý Cẩm Thiên gọi hắn một tiếng cha khát vọng. Hắn đã bỏ lỡ Lý Cẩm Thiên nhân sinh bên trong 6 năm, hắn không nghĩ lại bỏ lỡ Lý Cẩm Thiên quãng đời còn lại. Là lấy, đối mặt Lý Ấu Nương với mình, Lý Chính chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Trương Sở ngồi tại phòng bên trên, tay bên trong cầm một quyển tiên hiện đại tác phẩm, chậm rãi liếc nhìn. Chi Thu ngồi tại hắn bên trái, tay bên trong bưng lấy một kiện áo bào thiêu thủa may vá việc, an tĩnh ngồi tiếp hắn đọc sách. "Lao ra, cái này hai cha con một mực cứ như vậy, cũng không phải vấn đề a." Nàng nắm bắt kim may, tại trong tóc nhẹ nhàng đẩy đẩy, giống như tùy ý nhẹ nói. Trương Sở phiết nàng một chút, khẽ cười nói, "Ngươi cùng ta chỗ này lề mề nửa ngày, chính là muốn nói cái này a?" Chi Thu không khỏi mỉm cười, cũng cười nói, "Ấu Nương mấy ngày nay chả không nhớ cơm không nghĩ, ngài cái này làm phu quân không đau lòng, thiếp thân cái này làm tỷ tỷ còn đau lòng đâu, đây chính là thiếp thân lần thứ nhất cùng ngài nói chuyện này, ngài bao nhiêu cũng được cho thiếp thân mấy điểm chút tình mọn." Thiếp thân cũng nhìn mấy ngày, chính ca nhi đích thật là hữu tâm ăn năn, ngài liền cho hắn cơ hội đi. "Các ngươi làm sao đều cảm thấy là ta không chịu cho hắn cơ hội, là chính hắn không cho mình cơ hội?" Trương Sở lật một trang sách, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Là hắn những cái kia cửu gia sẽ không cho hắn cơ hội, người dù sao cũng phải vì chính mình làm sai sự tình phụ trách, hắn có thể có hiện tại đã là lao thiên gia khai ân, hắn nên thỏa mãn. Hắn đối Lý Chính không thể đi xuống nặng tay, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền có thể tán đồng Lý Chính làm qua những sự tình kia." Trương Sở một mực kiên trì bên người thân không cần đạo lý làm việc chuẩn tắc, bởi vì hắn gặp gỡ việc khó thời điểm giúp hắn chính là thân, không phải lý. Nhưng bất cứ chuyện gì đều dù sao cũng phải cụ thể vấn đề, cụ thể phân tích. Lý Chính làm qua những sự tình kia hiển nhiên đã vượt qua bên người thân không cần đạo lý phạm chủ, cho dù là Trương Sở cũng không thể bởi vì hắn cùng Lý Chính giao tình liền che giấu lương tâm đem Lý Chính làm qua những sự tình kia xem như phân biết chữ biến mất. Lại thế nào khả năng bôi phải rơi, còn có nhiều người như vậy ngày nhớ đêm mong lấy đem Lý Chính chém thành muôn mảnh, báo thù không đợi trời chung. Chi Thu than nhẹ một tiếng, không còn quên, có câu nói là phu sướng phụ tùy. Trương Sở làm việc nàng rất ít nói xen vào, nhưng bình thường mà nói chỉ cần nàng mở miệng, Trương Sở bao nhiêu đều sẽ tôn trọng nàng ý tứ. Lần này nàng mở miệng, Trương Sở vẫn không nhất định thay đổi chủ ý, nàng liền biết chuyện này không phải nàng nên nói xen vào. Nàng cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái, kế tiếp theo nghiêm túc may quần áo bấy. Trương Sở chịu không được phòng bên trong u buồn bầu không khí, không có lời nói tìm nói, "Trước mây bóc, ngươi không nói muốn cho tảng đá Trương La một phòng nàng dâu sao? Có thư sao?" Chi Thu sáng giọng, "Ngài khi đây là mang thức ăn lên thị trường mua thức ăn đâu? Không dù sao cũng phải hảo hảo chọn một chút ta. Nhà ta lại an tâm lại hiếu thuận người bình thường nhà khuê nữ, cái kia xứng với nhà chúng ta tảng đá." Trương Sở nghe được bật cười, thầm nghĩ cái này làm cha mẹ, quả nhiên đều cảm thấy nhà mình nhi nữ ưu tú nhất, là phải hảo hảo chọn một chút, bất quá cũng không thể quá chọn, tảng đá tâm nhãn thực thành, quá tinh minh nữ tử, hắn điều khiển không được. "Chi Thu, ngài bắt chúng ta nữ nhân già khi trâu ngựa đâu? Còn điều khiển?" "Cũng bởi vì tảng đá tâm nhãn thành thật, mới tìm khôn khéo điểm khuê nữ bồi tiếp hắn, không phải, cái này về sau hắn tại bên ngoài bị người khi dễ, cũng không biết về nhà cáo trạng." Trương Sở nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là đạo lý này, vậy cũng phải hai người lẫn nhau thích, ta nhưng nói cho ngươi à, cũng không thể làm kéo lang phối khờ sự tình, hai người kia thời gian nếu là qua không đến cùng một chỗ, nhưng chính là đã hại người khuê nữ, cũng hại tảng đá. Chi Thu không kiên nhẫn trả lời, "Ai nha, thiếp thân hiểu được, ngài một đại nam nhân, không có chuyện thao phần này nhi tâm làm gì à? Ta cái này làm lớn nương, chẳng lẽ còn có thể hại tảng đá không thành? Ngươi còn ghét bỏ ta? Trương Sở hắc hắc cười, đến mai cái, ta cùng tứ tỷ liền muốn lên đường đi Đông Vân Châu, đi lần này liền lại là 2-3 ngày, thật vất vả mới đẩy minh bên trong sự vụ ở nhà bồi bồi các ngươi, ngươi còn ghét bỏ ta? Chi Thu hứ một tiếng, ngài thật đúng là cho là mình hay là năm đó cái kia tuấn tiếu công tử ca nhi đâu? Liên ngài hiện tại bộ này nửa lão đầu hình dáng, thiếp thân ước gì ngài tại bên ngoài ở lại cái 1 năm nửa năm, miễn cho gặp thiên nhi tại nhà này bên trong hô đến gọi đi, sai khiến lấy chúng ta tỷ năm cái hầu hạ ngài. Đây chính là tự ngươi nói nha. Trương Sở vô lại cười nói, lần này đi Đông Vân Châu, ta liền cùng chỗ ấy nhiều xử một đoạn thời gian nhi, mỗi ngày cùng lão bát, lão thất, lão ngũ bọn hắn uống rượu nói chuyện tiếm, vui vẻ hơn, ra biển tùy tiện tìm đảo khi một lần dã nhân đều được, cỡ nào khoái hoạt. Chi Thu không nói lời nào, nghiêng mặt qua nhìn chừng chừng lấy hắn, ánh mắt kia nhi rõ ràng đang nói, ngươi dám? Chân cho ngươi đánh gây đi. Chương 803, Hạ Hầu gia. Chương 803, Hạ Hầu gia. Hôm sau trời còn chưa sáng, Trương Sở cùng Hạ Hầu Phước liền lên đường chạy tới Đông Vân Châu. Vừa tiến vào Yến Bắc Châu, đập vào mi mắt chính là đầy khắp núi đồi xa nhân binh sĩ. Bọn hắn phân tán hồi hương ruộng mạch, lao nhanh tại con đường đường cái. Diêu võ dương ai, không ai bị nổi. Khắp nơi có thể thấy được chưa hoàn toàn dập tắt, còn tại bốc lên khói đen thôn xóm. Khắp nơi đều là bị xa nhân binh sĩ giống chăn dê đồng dạng, xua đuổi lấy hội tụ thành một đoàn Yến Bắc Châu bách tính. Trương Sở lúc ra cửa thăm bạn hảo tâm tình, còn chưa đi đến một nửa liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn kéo dài như mặt, giữa lông mày u ám phải tựa như là trước bao tác tịch. Thời gian là có ma lực. Trương Sở là có một viên đến từ dị thời không linh hồn, đã từng cảm giác cả thế gian không quen, mênh mông vô cớ. Nhưng ở Cửu Châu sinh sống nhiều năm như vậy, chứng kiến hết thảy, tương giao tâm đầu ý hợp, tất cả đều là Cửu Châu người. Trên người hắn, trong lòng cũng đã sớm thật sâu đánh lên Cửu Châu người là cấn. Ngày thường bên trong Cửu Châu nội bộ có mâu thuẫn, có ân oán, mọi người đao kiếm tương hướng, đánh nhau chết sống, ai cũng sẽ không lưu thủ. Giết ai, Trương Sở đều không thẹn với lương tâm. Nhưng bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy Cửu Châu người, bị sa nhân giống giết dê bỏ lợn chó đồng dạng, đuổi tới một khối giết, cuốn tới cùng một chỗ giết. Trương Sở mới cảm giác đau đớn người. Hắn trước kia cùng sa nhân không có thủ, nhưng từ giờ khắc này, có. Chỉ tiếc, hắn không phải cái độc hành hiệp. Không phải, hắn hiện tại liền nên rơi xuống đất, chém chết những này tai họa Cửu Châu bách tính cầu tạp trùng. Đại cục loại vật này, hắn trước kia là khinh thường, luôn cảm thấy đây là thượng vị giả nắm tiểu nhân vật lấy cớ. Đến chính hắn cũng trở thành thượng vị giả về sau, mới biết được đại cục hai chữ này phía sau ẩn tàng quá nhiều bất đắc dĩ. Hạ Hầu Phước chú ý tới Trương Sở thần sắc biến hóa, nhưng nàng vẫn chưa mở miệng khuyên giải Trương Sở, chỉ là kéo Trương Sở nắm đấm nắm bắt chi chi rung động cánh tay, một đường hướng về phương đông bay đi. Thẳng đến đi tới Hạ Hầu gia phụ cận thời điểm, nàng mới mở miệng nói, sắc trời còn sớm, chúng ta về nhà nghỉ chân một chút, uống một ngụm trà lại kế tiếp theo đi đường a. Trương Sở quan sát vừa nhảy ra đường chân trời không lâu ngày, nghĩ thầm Hạ Hầu Phước mới qua cửa không lâu, cứ như vậy hết lòng vì việc chung, quá thất lễ số, liền gật đầu nói, đến đều đến, là nên đi bái kiến nhạc phụ đại nhân. Hạ Hầu Phước thật cao hứng, nhưng nhìn xem hắn âm trầm phải tựa hồ lập tức liền muốn dưới mưa to sát mặt, nàng không dám cười lên tiếng tới. Nhị nhân chuyển hướng, bay về phía Hạ Hầu gia. Còn chưa rơi xuống đất, Trương Sở liền trông thấy Hạ Hầu gia bên trong một bộ rối loạn chi tượng. Rộng rãi trong đại viện, khắp nơi đều là mặc áo giáp, cầm binh khí võ giả tại bốn phía bước đầu. Trương Sở thô sơ giản lược một tính ra, lại không dưới 5,000. Hai người rơi vào ngoài cửa lớn, hướng buồng trong đi. Nghe hỏi chạy tới Hạ Hầu nhân tông cùng Hạ Hầu nhân, chống phải trượng, đi được nhanh chóng. Trương Sở thấy thế, vung lên vạt áo cung cung kính kính hai đầu gối quỳ xuống đất, cho Hạ Hầu tông đập một cái khấu đầu, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Năm mới Thái Bình quan sự vụ quá nhiều, hắn phân thân thiếu phương pháp, không thể đến Hạ Hầu gia chúc Tết. Đây chính là hắn cùng Hạ Hầu Phước đại hôn về sau, chương 1, lại mặt, lễ nên từ đây đại lễ. Hạ Hầu tông thấy thế, một cái bước nhanh về phía trước, người dạng dỡ đỡ dậy Trương Sở, hiền tế khách khí, người một nhà lấy ở đâu nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Trương Sở đứng dậy, ôn quyền nói, năm mới chưa thể đến cho nhạc phụ đại nhân chúc Tết, tiểu tế thẹn trong lòng. Hạ Hầu tông thua tay nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, người một nhà, không cần phải nói hai nhà lời nói. Cha vợ hai người thấy xong lễ, Trương Sở mới chuyển hướng Hạ Hầu nhân, cung kính chắp tay nói, gặp qua đại bá. Hạ Hầu nhân là Hạ Hầu tông đời này nhi đích tôn lão đại, cũng là Hạ Hầu gia gia chủ. Đương nhiên, tại Hạ Hầu gia đời trước Phi Thiên tông sư tại thế, Hạ Hầu Phước đạp đất Phi Thiên, thay thế Hạ Hầu gia trấn tộc trưởng lão địa vị về sau, Hạ Hầu nhân cái này Hạ Hầu gia gia chủ là có chút hữu danh vô thực. Bất quá Hạ Hầu Phước bình thường không quản sự nhi, phần lớn thời gian đều bên ngoài du lịch, cho nên Hạ Hầu gia trên đại thể hay là Hạ Hầu nhân định đoạt. Cái này cũng cùng Hạ Hầu gia gia phong thuần lương kính cần nghe theo, Hạ Hầu tông rất tôn kính Hạ Hầu nhân vị huynh trưởng này có quan hệ. Nếu không, cho dù là Hạ Hầu Phước không thích tụ vụ, Hạ Hầu tông cũng có thể bằng vào cha con cái tầng quan hệ này, thay thế bạc quyền, chấp trưởng Hạ Hầu gia. Ân, nếu là phóng tới Trương Sở kiếp trước 8 giờ hoàng kim ngăn bên trong, hoàn toàn có thể đánh ra một bộ 80 tập gia tộc đoạt quyền cầu huyết lớn kịch. Trương Sở cái này vai chào, eo cũng còn chưa túi xuống đi, Hạ Hầu nhân đã một bước tiến lên, đỡ lấy Trương Sở, cháu rể xưng sở đa lễ, nhà chúng ta không có quy củ nhiều như vậy. Lời này có giảng cứu. Hạ Hầu gia cây lớn dễ sâu, quy củ khẳng định nghiêm cẩn. Nhưng lấy Trương Sở hai phẩm Phi Thiên tông sư chi tôn, ngay cả Hạ Hầu tông cái này nhạc phụ đại nhân cũng không dám sinh thụ đại lễ của hắn. Hắn cái này đại bá lại thế nào dám thật làm cho Trương Sở vái chào đến cùng. Trương Sở tự nhiên minh bạch điểm này, thuận thế đứng dậy, miễn cưỡng cười nói, đa tạ đại bá. Dừng một chút, hắn nhìn về phía bên người thần thái vội vã mặc giáp võ sĩ, nói khẽ, đại bá, những này là. Hạ Hầu Nhân thở dài một hơi, nghiêng người làm một cái mời thủ thế, một lời khó nói hết, chúng ta bên trong nói. Trương Sở gật gật đầu, về một cái mời thủ thế, là lấy trưởng giả đi đầu. Sau đó không làm dấu vết nghiêm mặt, liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Hầu Phước. Hạ Hầu Phước hai tay ôm quyền ở trước ngực, giả bộ sầu mi khổ kiểm làm một cái khẩn cầu tư thế. Rất đáng yêu. Trương Sở không cao hứng nhi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi, cũng không cùng ngươi nàng so đo. Trương Sở bồi tiếp Hạ Hầu Nhân cùng Hạ Hầu Tông đi tiến vào Hạ Hầu gia đại khách phòng. Hạ Hầu Phước rất có nhãn lực sức lực lấy cơ pha trà, giữa đường bên trên liền rẽ ngoặt nhi trượt. Người, nàng đã lắc lư đến. Còn lại, nàng không tốt lại cầm nói. Một bên là nhà chồng, một bên là nhà mẹ đẻ. Nàng công khai giúp ai đều không đúng. Nàng cái này cách làm, khiến Trương Sở tâm lý thoải mái không ít. Gia Ba đi tiến vào phòng, điểm chủ thứ ngồi xuống, hàn huyên vài câu về sau, Hạ Hầu Nhân bắt đầu cho Trương Sở giải thích lên bên ngoài những này mặc giáp võ sĩ tồn tại. Nguyên lai, từ Tây vực chư quốc 1 triệu liên quân đặt chân Cửu Châu bắt đầu, bọn hắn yến Bắc Châu cái này mấy nhà nhi địa đầu xà, liền biết hỏng đồ ăn, âm thầm bên trong sâu chuối, sẵn sàng ra trận, dự bị tự vệ. Phía sau, quả không ngoài bọn hắn sở liệu, triều đình triệt để vứt bỏ yến Bắc Châu liên đối lấy châu phủ, các quận của nhà, phủ binh đều toàn bộ rút về Trung Nguyên Châu. Yến Bắc Châu trong vòng một đêm, liền thành nơi vô chủ. Sa nhân đại quân tiến vào yến Bắc Châu, như vào trốn không người. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp cắm rễ ở yến Bắc Châu, sinh ở đây, lớn ở đây, không có cách nào trốn, cũng không muốn trốn, đương nhiên, càng không nguyện ý hàng xa nhân, khiến liệt tổ liệt tông hổ thẹn. Chỉ có thể lấy các tộc tộc địa làm căn cứ địa, tổ kiến du kích quân, dự bị liên tiếp chống lại, phấn chiến đến chết. Trước mắt, xa nhân quân đội chủ yếu còn tại các quận quận phủ, huyện hương trấn tứ ngược, tạm thời còn chưa đụng vào bọn hắn những này giang hồ môn phái thế gia. Nhưng bọn hắn nhận được tin tức, 3 ngày trước đó, thống lĩnh Tây Lương Châu xa nhân đại quân thống soái cơ bản, đồng thời cho bọn hắn Tây Lương Châu bên trong tất cả trong tộc đi ra phi thiên tông sư môn phái thế gia, phát đi lệnh cưỡng chế văn kiện, mệnh bọn hắn giao binh đầu hàng, nếu không đại quân áp cảnh, đổ diệt cửu tộc. Đợi đến Tây Lương Châu võ đạo thế gia xong đời, liền đến phiên bọn hắn yến Bắc Châu những môn phái kia thế gia. Cháu rể, chúng ta những lao bất tử này, cũng biết ngươi một mình lãnh trách nhiệm huyền Bắc Châu đã là cực kỳ không dễ, phàm là có một tia biện pháp, chúng ta đều không muốn cho ngươi thêm phiền phức. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chúng ta trừ hướng ngươi cầu viện, lại vô cách khác, vạn mời cháu rể xem ở yến Bắc một mạch xưa nay không phân biệt phần bên trên, nạp yến Bắc nhập miền Bắc, về ngược dòng nguyên, nên kích Tây vực cầu tặng. Hạ Hầu Nhân đứng dậy, đối mặt Trương Sở bái chào đến cùng. Chương 804, Thái Bình ta đến định. Chương 804, Thái Bình ta đến định cơ bản. Từ Hạ Hầu Nhân trong miệng nghe tới cái tên này, Trương Sở trong lòng đỗng nhiên có một loại kinh ngạc cảm giác. Hắn sớm biết Tây Lương Châu kia 300,000 xa nhân quân tiên phong thống soái là cơ bản. Chỉ là ánh mắt của hắn liền cố lấy chú ý Hoắc Thanh cùng triều đình động tĩnh nhi, không chú ý qua cơ bản, bởi vì cơ bản đến nay vẫn chỉ là cái bốn phẩm, dù là có tay cầm 300,000 đại quân, đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Tiềm thức bên trong, hắn cũng không muốn đem cơ bản xếp vào địch nhân phạm chủ. Giờ phút này từ Hạ Hầu Nhân trong miệng nghe tới cơ bản danh tự, hắn phảng phất mới ý thức tới, cái này bằng hữu cũ đã trở thành hết sức quan trọng đại nhân vật. Từ nơi sâu xa, có lẽ thật có một con bàn tay vô hình trong bóng tối bệnh lấy hết thảy. Lý Chính trở về Thái Bình Quan, cơ bản trở về Cửu Châu. Hạ Hầu Phước nhập Trương ra cửa. Đây hết thảy giống như đều là tại trợ hắn Trương Sở thành thế. Căn bản không quản chính hắn, có hay không cái này hùng tâm trang trí. Đây chính là thiên ý bá đạo chỗ sao? Thiên địa vật vật. Ta không cho, dù không được ngươi đưa tay muốn. Ta muốn cho, dù không được ngươi cự tuyệt. Hạ Hầu Phước bưng lấy mấy ngọn chênh lệch tiến vào trong thính đường lúc, liền gặp Trương Sở trầm mặc ngồi trên ghế. Công đường lão phụ thân cùng đại bá, một mặt sốt ruột nhìn qua Trương Sở, nhưng lại một bộ không tiện mở miệng dáng vẻ. Nàng tâm lý lộn bộ một chút, thầm nghĩ chẳng lẽ là lão phụ thân cùng đại bá đưa ra cái gì khiến Trương Sở làm khó yêu cầu. Nàng lúc này cười lớn một tiếng, nói: "Đại bá, cha, các ngươi trò chuyện xong chưa? Muốn trò chuyện xong, chúng ta sẽ phải kế tiếp theo đi đường, thời gian không chờ người a." Công đường Hạ Hầu Nhân nghe vậy, không cao hứng nhi quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Tông, nhìn một cái ngươi dạy dỗ đến nữ nhi, xuất các mới bao lâu, tuổi trò liền một chút cũng hướng nhà bên trong ngặt. Hạ Hầu Tông cảm thấy ca ca ánh mắt, mặt mo có chút không nhịn được, dương giận chừng Hạ Hầu Phước một chút. Hạ Hầu Phước túi đầu hai tay cho Trương Sở dâng trà, tạm thời coi là không nhìn thấy lao phụ thân ánh mắt. Nhị lao thấy thế, trong lòng cùng nhau thở dài một hơi, cái này khuê nữ là không trông cậy được vào. Trương Sở trầm âm, nâng chén trà lên nhàn nhạt nhấp một miếng, nói: "Đại bá cùng nhạc phụ đại nhân đều nói, chúng ta là người một nhà, không nói hai nhà lời nói, đã tất cả mọi người đều như thế để mắt ta Trương Sở, lại từ chối xuống dưới, liền thật ra mồm, việc này cứ như vậy định ra đi." Làm phiên đại bá thay mặt tiểu chất, mời Yến Bắc Giang Hồ chư vị phi thiên tông sư ngày mùng ngày 6 tháng 2 hướng Thái Bình Quan một nhóm, chúng ta thương nghị một chút quy tắc chi tiết. Hạ Hầu Nhân cùng Hạ Hầu Tông nghe vậy, cố nén trong lòng vui sướng liếc nhau một cái. Vậy mà là được rồi. Ngay cả bọn hắn cũng không dám tin tưởng, vậy mà liền như thế xong rồi. Hai vợ chồng từ Hạ Hầu ra, kế tiếp theo đi đường. Còn chưa đi ra bao xa, Hạ Hầu Phước liền rốt cuộc kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, hỏi: "Phu quân, ngài bây giờ nhi, làm sao đột nhiên liền nghĩ thông suốt rồi?" Trương Sở nghe tới nàng dùng nghĩ thông suốt ba chữ này nhi, khẽ cười khổ nói: "Cũng thật sự là làm khó các ngươi, tùy theo ta giả mồm." Hạ Hầu Phước kéo lên cánh tay của hắn, nhẹ giọng cười nói: "Cái này có cái gì làm khó, vợ chồng vốn là một thể mà." Trương Sở thở phào một cái, tựa như là thở dài, muốn nói muốn thông, chuyện này ta khẳng định là không có cách nào nghĩ thông suốt, mặc kệ các ngươi tin hay không, nhưng ta đối kinh thành cái ghế kia là thật không có bất kỳ ý tưởng gì, chớ nói chi là cái ghế kia còn phải cầm nhiều người như vậy mệnh đi đổi. Ta vừa mới chỉ là nghĩ rõ ràng một cái đạo lý. Hắn dùng tay chỉ vào xa xa khói đen, ngươi nhìn cái này luận thế, dù sao cũng phải có người đến bình định a. Người này có thể là Tấm Ba, Lý Tứ Nhi, Vương Sẹo Mụn, đương nhiên cũng có thể là ta Trương Sở. Cái này trách ta không nghĩ gánh, nhưng ta không nên trốn tránh. Hắn tự giễu cười cười, dù sao hắn cũng không cho ta lựa chọn khác, không vì giang sơn hoàng bị, không vì vinh hoa phú quý, chỉ vì sớm một ngày thiên hạ thái bình. Đây chính là hắn cùng lão thiên gia đạt thành chung nhận thức. Hạ Hầu Phước hai con ngươi sáng long lánh nhìn qua Trương Sở, chỉ cảm thấy cái này dùng nhất bình thản, nhất bất đắc dĩ ngữ khí, nói ra nhiệt huyết nhất lời nói nam nhân, thật sự là xoáy đến nổ tung. Nguyên lai, ta đạp biến muôn sông nghìn núi, đúng là vì đợi đến ngươi. Hai vợ chồng đi trước Cự Kình Bang tổng đàn, cùng mới vừa vặn rời giường Bạch Phiên Vân cùng uống một bát hoạt bát cháo cá, sau đó huynh muội ba người kết bạn, kế tiếp theo đi đường. Huynh muội ba người đến Bạch Lộc Sơn trang thời điểm, đã tiếp cận buổi trưa. Đã đến trận vũ cửu ngự, trung tử kỳ, đệ nhị thắng thiên cùng kiếm không bờ tỷ đệ bốn người, sớm đã tại Bạch Lộc Sơn trang bên ngoài một chỗ tầm mắt khoáng đạt trong lương đỉnh chờ bọn hắn. Đệ nhị thắng thiên xa xa thấy ba ngày, không cao hứng nhi đi ra khỏi đỉnh nghỉ mát, không ngớt lời oán trách, nói lao bát vì chờ bọn hắn ba người, đều nhanh muốn áp chế không nổi tự thân chân nguyên. Ba người đành phải liên tục bồi tội. Đi tiến vào trong lương đỉnh, Vũ Cửu Ngự ngược lại là không trách tội, còn cười gật đầu nói, cũng không tính quá trễ, đến liền tốt. Lao bát, lao ngũ, lao tứ, lao nhị đều đến, có thể bắt đầu. Trương Sở nhìn một vòng, không tìm được Triệu Minh Dương thân ảnh, liền thọc bên người đệ nhị thắng thiên hỏi, lao bát đang ở đâu? Đệ nhị thắng thiên đưa tay một chỉ Bạch Lộc Sơn sau trang phương 1.000 trượng đại sơn. Sau một khắc, một đạo vô hình phong bạo lấy 1.000 trượng đại sơn làm trung tâm đẩy ra, những nơi đi qua trong không khí lại xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cái này cũng chưa tính cái gì, phong bạo phất qua Trương Sở lúc, Trương Sở lại có tâm thần chập chờn cảm giác, thậm chí từng đợt mơ hồ. Hắn vô ý thức một bước tiến lên, ngăn tại Hạ Hầu Phước trước người, lại hơi ngửa đầu, liền gặp được một đạo xanh tươi rực rỡ của sáng từ đại sơn trên đỉnh núi phóng lên tận trời, thẳng vào thanh minh. Trong một chớp mắt, lại đè xuống giữa trưa ánh nắng, cho phương viên mấy chục bên trong thiên địa đều dắt lên tầng một nhu hòa màu xanh. Quang ảnh hiệu quả nổ tung. Trương Sở ngửa đầu, cố nén ánh sáng chói mắt, bình tĩnh nhìn qua cổ sáng màu xanh cuối cùng, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe Vũ Cửu Ngự thanh âm, chú ý nhìn xem một bên, muốn bắt đầu. Trương Sở lên tiếng trả lời cúi đầu xuống, liền gặp phía trên ngọn núi lớn, đột nhiên xuất hiện vô số đạo xanh mờ mờ hình người hư ảnh, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc đánh đàn, hoặc ngâm thơ. Nghĩ nghĩ lại, còn có thể nghe tới êm tai đàn tranh âm thanh, hòa thanh lãng đọc cấm thanh. Trương Sở cảm thấy lại cảm thấy rung động, lại có chút mê hoặc, không biết đây là cái nào một màn. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng dạng đã đi ra đình nghỉ mát trung tử kỳ, đệ nhị thắng thiên bọn người, liền gặp bọn họ trên mặt cũng là một phái vẻ mờ mịt. Bọn hắn cũng xem không hiểu, những này xanh mờ mờ bóng người là cái gì ý tứ? Một phẩm đại tông sư, quá ít quá ít. 20 năm cũng khó khăn ra một vị. May mắn chứng kiến một phẩm đại tông sư tấn thăng nghi thức phi thiên tông sư, tự nhiên cũng là ít càng thêm ít. Trương Sở năm đó ngược lại là gặp qua Hoắc Thanh tấn thăng một phẩm chi cảnh, nhưng hắn nhớ được, năm đó Hoắc Thanh tựa như là một lần là xong, căn bản không có những gì tượng này. Bây giờ nghĩ đến, năm đó Hoắc Thanh hẳn là đè xuống mình tấn thăng nghi thức. Cũng may, Vũ Cửu Ngự thanh âm hợp thời băng lên, cho bọn hắn giải khai mê hoặc, nhìn cẩn thận, đây là lao bát mượn nhờ Bạch Lộc Sơn trang, tại cho các ngươi diễn đạo diễn hắn nói. Nói, Trương Sở hình như có sở ngộ, hắn trải qua hai lần khí vận kim long quán thể, cũng mơ hồ trong đó, sở đến qua ý bên giới, kia là một cái càng thêm quáng đạt, cũng càng thêm huyền diệu thế giới. Nếu như nói, ý là một đầu chỉ có thể cung cấp một người hành tàu gặp gành đường hẹp quanh co. Như vậy, hắn từng nhìn thấy qua thế giới kia, thì là một đầu cốt thép xi măng làm nền, trên mặt phủ lên thật dày tầng một nhựa đường đơn hướng 8 làn xe. Chỉ cần có thể đi đến con đường kia, máy kéo đều có thể báo tố bên trên 60 mã. Đương nhiên, đường dễ đi hơn, có lẽ cũng mang ý nghĩa, mục đích càng thêm xa xôi. Thậm chí là, vĩnh sinh cũng không thể đến. Nguyên lai, kia là đạo sao? Trương Sở rất chân thành quan sát những cái kia xanh mờ mờ bóng người, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền có chút buồn chồn thọc bên cạnh thân đệ nhị thắng thiên, Luca, lao bát ngày thường bên trong, đều không luyện tương sao. Đệ nhị thắng thiên lộ ra một cái buồn cười biểu lộ, cũng không quay đầu lại cười nói, hẳn là không luyện. Trương Sở, kia còn nhìn trái chứng a. Ta một giới vũ phu, chẳng lẽ cùng hắn học làm sao đánh đàn, làm sao ngâm thơ, làm sao ngủ ngon. Lão bát đi ra, đến cùng là cái gì nói? Như thế kỳ hoa. Chương 805, khai ngộ chương 805, khai ngộ miệng thảo luận lấy nhìn trái trứng. Nhưng con mắt hay là rất thành thật, nhìn không chuyển mắt nhìn qua trên núi những cái kia xanh mở mở bóng người mà nhìn. Đại tỷ không đều nói a. Đây là Triệu Minh Dương mượn nhờ Bạch Lộc Sơn trang đang cho bọn hắn diễn đạo, diễn hắn Triệu Minh Dương nói. Hắn chính Triệu Minh Dương nói, hắn bản thân tâm lý còn có thể không có điểm số. Còn cần diễn. Đây rõ ràng là tận lực biến hóa ra, cho bọn hắn những này để đệ muội muội nhìn, hy vọng có thể đối bọn hắn tu hành sinh ra trợ giúp. Ngoại nhân cũng không có loại đãi ngộ này. Chỉ là Trương Sở nhìn một lúc lâu, càng xem càng hồ đồ. Trên núi kia mấy chục đạo xanh mờ mờ bóng người, làm sao thấy được, đều giống như một đám thư sinh. Hay là loại kia nhà bên trong tặc có tiền đến cái chổi ngược lại đều khỏi phải đỡ, liền biết cầm kỳ thư họa, phong hoa tuyết nguyệt phế vật thư sinh. Trương Sở nhìn ngang nhìn dọc, đều nhìn không ra những này dành đến nhất cả chứng bóng người cùng võ đạo có quan hệ gì, nhưng chính hắn lại phi thường rõ ràng đây là chính hắn vấn đề. Một cái án lệ thành công bày ở trước mặt, quan sát người lại ngay cả cái này án lệ có cái kêu bên trong chỗ hơn người cũng nhìn không ra, cái này không quan sát người vấn đề, chẳng lẽ lại còn là án lệ nhân vật chính vấn đề sao? Hắn không tự chủ nhìn về phía Vũ Cửu Ngự. Vũ Cửu Ngự nhưng không có lại mở miệng ý tứ, hắn chỉ có thể quay đầu lại, kế tiếp theo ngưỡng vọng những cái kia xanh mở mở bóng người, cố gắng từ đó tìm ra có thể cùng võ đạo cộng minh chỗ tương thông. Chưa tới nửa giờ sau, tất cả xanh mở mở bóng người dần dần ở trên đỉnh núi ngưng tụ thành một đạo chừng 2-3 tầng lâu cao như vậy, tựa như cự nhân thân ảnh. Đạo này to lớn thân ảnh không còn như lúc trước những cái kia xanh mở mở bóng người như vậy nhìn không rõ ràng, mà là như là 4K lam quang hình ảnh, liên ý áo đường may đều mảy may tất hiện, kia mặt mày hiển nhiên chính là một cái đại hào Triệu Minh Dương. Chỉ bất quá so sánh Triệu Minh Dương kia một thân nho nhã, tuấn giật chi khí, đạo này cự nhân bóng người muốn càng thêm giản dị tự nhiên một chút. Ném đến đám người bên trong, liền rốt cuộc tìm không thấy cái chủng loại kia giản dị tự nhiên. Cự nhân bóng người trung quanh, lơ lửng từng đạo hư ảnh, có đàn tranh, có thư quyển, có hoa mai, thậm chí còn có một trương quý phi giường, chính là vẫn không có thương. Lần này mọi người thật sự là tâm phục khẩu phục, còn tốt bọn hắn không phải lừa thương. Nếu không Cửu Châu thứ nhất thương tên tuổi để như thế hào bại hoại mặt hàng cho chiếm đi, vậy nhưng thật sự là cả một đời bóng tối. Cho đến lúc này, Vũ Cửu Ngự mới rốt cục mở miệng, lao bát phi thiên ý, tên chi vô bì. Phi Thiên Tông sư phi thiên ý, chính là tuyệt đối không thể báo cho ngoại nhân bí ẩn. Phi Thiên Tông sư tương giao, cũng vô cùng kiêng kỵ tìm hiểu người khác phi thiên ý, bởi vì thế gian này không có vô địch phi thiên ý, một khi tự thân phi thiên ý bị địch nhân biết, liền rất có thể sẽ bị địch nhân nhằm vào, chiến bại bỏ mình. Nói ví dụ, có phi thiên tông sư là vẽ một tòa núi cao nhập tâm, một khi bị địch nhân biết, địch nhân hoàn toàn có thể hủy tòa sơn nhạc kia. Có phi thiên tông sư là trộm tới một con sông nhập ý, một khi bị địch nhân biết, địch nhân hoàn toàn có thể khiến đầu kia dòng sông thay đổi tuyến đường. Lại tỷ như Trương Sở trước kia phi thiên ý chính là vô song, chỉ có tiến không có lùi, có ta vô địch. Một khi bị địch nhân của hắn biết, địch nhân hoàn toàn có thể nhầm vào, địch nhân hoàn toàn có thể nghĩ triệt trước buộc hắn chịu thua. Là lấy ngự chữ tiểu đoàn thể tỷ đệ 8 người dù tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng giữa lẫn nhau chưa từng tìm hiểu người khác phi thiên ý, Trương Sở cùng Hạ Hầu Phức đều thành hai vợ chồng, Trương Sở cũng còn không biết Hạ Hầu Phức phi thiên ý là cái gì. Cho tới giờ khắc này, Trương Sở cùng đệ nhị thắng thiên bọn người mới lần thứ nhất biết Triệu Minh Dương tu chính là cái gì ý vô vi. Trương Sở ngẩn người, trong lòng ý niệm đầu tiên là cái này mẹ hắn cũng có thể làm phi thiên ý, nhưng một giây sau trong đầu của hắn lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu, rung động thất thanh nói, cái này lại cũng có thể làm phi thiên ý. Giờ khắc này Trương Sở trong lòng thật có loại nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm hiểu ra cảm giác. Hắn đối đạo nhận biết trong nháy mắt cất cao mấy cái phương diện, vô số cảm ngộ đùn đùn kéo đến, thật vất vả mới đứng vững cảnh giới, không ngờ có ngao ngoe muốn động chi thế. Biểu hiện tại bên ngoài tâm tư chính là trong cơ thể hắn chân nguyên đông nhiên có không thể khống xu thế, một bên điên cùng thôn vệ quanh mình thiên địa nguyên khí chuyển hóa chân nguyên, một bên giống thoát hơi khí cầu đồng dạng đại lượng ra bên ngoài tiết lộ chân nguyên, nháy mắt liền gây nên mọi người chú ý. Không đợi mọi người mở miệng, Vũ Cửu Ngự đã hời hợt vung tay lên ngăn cách Trương Sở cùng chung quanh thiên địa nguyên khí liên hệ, khẽ cười nói, không cần phải để ý đến hắn, kế tiếp theo xem lệ a. Đệ nhị thắng thiên ánh mắt lướt qua Trung Tử Kỳ cùng Kiếm Cung Bờ, rốt cục cùng Bạch Phiên Vân đối mặt mắt, đều tại đối phương mắt bên trong nhìn thấy trần trụi lao ước. Thiên tư cao không tầm thường a, thiên tư cao liền có thể muốn làm gì thì làm a, thiên tư cao liền có thể không để ý người khác cảm thụ tùy tiện khai ngộ a. Ngươi đừng nói, thật đúng là. Hai người đỏ mắt đi lên phía trước mấy bước, ép buộc mình không còn đi nhìn Trương Sở, miễn cho nhịn không được ngửa tay bạo truy cái kia không biết lễ phép đổ vật. Ừm, lại không đánh liền muốn đánh cũng lại, hai người trong lòng dạng này nói thầm. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền không có công phu lại suy nghĩ vấn đề này, bởi vì từng đạo dấu đầu lộ đuôi hèn mọn khí tức xuất hiện tại cảm giác của bọn hắn phạm vi bên trong. Đệ nhị thắng thiên mặt béo bên trên dần dần hiện lên một tia lạnh lùng tiêu dung, rốt cục có cái có thể xuất khí nhi người đến. Bạch Phiên Vân khẽ vươn tay đem tựa tại trong lương đỉnh tam xoa kích thu hút lòng bàn tay, đồng dạng cười lạnh nói, chờ bọn hắn rất lâu. Làm nửa ngày câm điếc Trung Tử Kỳ cũng đột nhiên mở miệng nói, 15 cái phía nam, 5 cái phía tây, 3 cái phía bắc, nhi 3 cái 7 cái. Đệ nhị thắng thiên không chút do dự nói, ta đi phía bắc nhi. Ta đi. Bạch Phiên Vân miệng chậm một bước, lâm thời sửa lời nói, phía nam nhi giao cho ta. Trung Tử Kỳ nhìn hắn một cái mà không biểu tình nói, ta đi phía nam. Bạch Phiên Vân nhất thời liền lửa, lão ma đầu, ngươi dám xem thường ta. Trung Tử Kỳ không lên tiếng. Hạ Hầu Phước kéo một đem bên cạnh thân phát thần kiếm cũng mở, chần chờ nhìn một chút Trung Tử Kỳ, lại nhìn Bạch Phiên Vân nói, vậy ta cùng Lục ca đi phía bắc nhi, lão tam cùng Thất ca đi phía nam. Bạch Phiên Vân nghe xong sắc mặt lúc này mới tốt mấy điểm, hướng về phía Hạ Hầu Phước mặt mũi tràn đầy tán dương nói, cái này lập gia đình người chính là không giống, không nghĩ cái nào đó người cô đơn làm việc chưa từng lo lắng người khác cảm thụ. Ngũ ca. Hạ Hầu Phước oán trách trừng Bạch Phiên Vân một chút. Bạch Phiên Vân quay đầu qua, tốt ta cho ngươi cái mặt mũi, ta không nói. Mọi người nhảy lên một cái hóa thành năm đạo độn quang tứ tán. Bọn hắn lần này đến đây xem lễ vốn cũng không chỉ là đơn thuần xem kịch, còn có vì Triệu Minh Dương hộ đạo mục đích ở bên trong. Phi Thiên Tông sư mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều phải lâm vào vật ngã lương vong cấp độ sâu trong nhập định, lúc này có thể nói là một vị Phi Thiên Tông sư là lúc yếu đất nhất. Mạnh như Triệu Minh Dương cũng vô pháp tại đột phá thời điểm ngăn cản người bên ngoài xâm nhập, hắn cái này dù sao cũng là tấn thăng một phẩm. Nếu là tấn thăng quá trình bên trong bị người gián đoạn, coi như tính mệnh không lo, mất đi lần này tấn thăng cơ hội là cực kỳ đáng tiếc. Mạnh hơn 2 phẩm, cũng chỉ là 2 phẩm. Yếu hơn nữa 1 phẩm, cũng là 1 phẩm. Dưới mắt cái này thời tiết, không nghĩ Cửu Châu bên trong lại nhiều ra một vị 1 phẩm đại tông sư người tới, tuyệt đối không chỉ 1 cái 2 cái. Đương nhiên, luận nhân số bên trên, đệ nhị thắng thiên bọn hắn 5 người, khẳng định là không kịp trùng quanh những cái kia giấu đầu lộ đuôi phi thiên tông sư người đồng thế mạnh. Nhưng đến những này phi thiên tông sư bên trong, cũng không phải mỗi một cái đều đối Triệu Minh Dương lòng mang ý đồ xấu, Triệu Minh Dương nhân duyên còn không có kém đến tình trạng kia. Bọn hắn đại đa số đều chỉ là bị Triệu Minh Dương tấn thăng động tĩnh nhi hấp dẫn tới tham gia náo nhiệt. Đệ nhị thắng thiên bọn hắn lần này đi, chỉ cần chấn nhiếp một chút những này ăn dưa của chúng, hoặc là từ đó lấy ra 1-2 cái lòng mang ý đồ xấu hạng người, đánh cho đến chết dừng lại, liền xem như hoàn thành. Không phải là cái gì người đều có dũng khí cùng bọn hắn tỷ đệ 8 người đối nghịch. Vũ Cửu Ngự đứng lặng tại đình nghỉ mát bên ngoài, đưa mắt nhìn 5 người rời đi, không lúc đích. Mười mấy hơi thở sau, nàng đột nhiên nâng lên nắm tay, hướng phía Cửu Thiên Chi Thượng vung ra một quyền. Đáng sợ quyền đỉnh, gào thét lên phóng lên tận trời. Trong một chớp mắt, thiên khai mây tạnh. Đột nhiên, Cửu Thiên Chi Thượng, vạn đạo ám kim quang mang chợt hiện, tựa như màn sân khấu, bao trùm đáng sợ quyền đỉnh, cưỡng ép đem nó di tiêu. Vũ Cửu Ngự thấy thế, giữa lông mày không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, chỉ là nói khẽ, ngươi còn dám tiến lên một bước, ta liền đổ ngươi 1 triệu liên quân, ngươi có tin hay là không? Không gặp người hiện thân. Chỉ nghe một giọng giản mùa, tại Vũ Cửu Ngự trước mặt vang lên, cô mang theo thiện ý mà đến, ngự đế làm gì kích động như thế? Vũ Cửu Ngự mặt không biểu tình, không nói một lời. Mấy hơi về sau, cái kia đạo thanh âm giản mùa, lại một lần nữa ở trước mặt nàng vang lên, vị này, chính là Huyền Bắc Châu vị kia hắc đế sao? Vũ Cửu Ngự meo lại hẹp dài con ngươi, lạnh nhạt nói, hắn là ai, hắn tự sẽ nói cho ngươi, ngươi như nếu ngươi không đi, hôm nay ngươi ta liền chỉ có một người có thể sống rời khỏi nơi đây. Ha ha. Kia thanh âm giản mua nhàn nhạt cười nói, ngự đế đây là đang uy hiếp cô sao? Vũ Cửu Ngự đống nhiên quay sang, nhìn về phía phương nam, cười nói, thái tổ hoàng đế, không bằng từ ngươi đến nói cho hắn, bản tọa có phải là đang uy hiếp hắn? Ồ, muốn chấm thay chuyển đặt sao? Kia chấm coi như nói a. Đao quang loài sáng, thiên địa vạn vật tạm đạm phai mở. Duy thừa đao này, phải thì như thế nào? Và anh, đủ mọi màu sắc lóa mắt quan huy, trên 9 tầng trời nổ tung. Một đạo đỉnh thiên lập địa, đầu đội 4 phương bình trời quan, người khoác màu thiên thanh cửu long bảo nguy nga thân ảnh, tại quang huy bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Trung trung điệp điệp gợn sóng, phản phất như sóng to gió lớn rơi thẳng mà hạ. Vũ Cửu Ngự lại đấm một quyền đánh ra, như núi cao quyền kình trào lên mà chỗ, đục vào lan tràn không biết bao nhiêu bên trong lộng lây gợn sóng nháy mắt, kim dương hừng hực kim quang, tại quyền phong bên trên nổ tung. Không nghe thấy vang vọng vần tiêu tiếng oanh mình. Đầy trời gợn sóng cũng đã như mùa xuân hóa tuyết, trong khoảnh khắc tiêu tán trong không. 2 cái trong nháy mắt, 3 vị đương thời tuyệt cường người đã giao thủ hợp lại. Thắng bại chưa điểm, riêng phần mình lập trường cùng thái độ cũng đã đều tại một quyền này bên trong. Vũ Cửu Ngự sau lưng, Nhập Định Trương Sở bị một trận này kinh thiên động địa động tĩnh bừng tỉnh, vừa quay đầu lại, mới phát hiện đệ nhị thắng thiên bọn người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Vũ Cửu Ngự thanh âm đã ở hắn vang lên bên tai, lão lục cùng lao tứ đi phía bắc, ngươi chưa tạm đi giúp tay. Trương Sở nhìn thoáng qua nàng cao gầy bóng lưng, chắp tay nói, vâng, đại tỷ. Chương 806, ẩn nấp rời đi khí tức hỗn độn như dòng lũ địa bạch lộc sơn trang, trong vòng phương viên trăm dặm từng đạo tựa như ban ngày khói đen tươi sáng khí tức, liền đồng thời xuất hiện tại Trương Sở cảm giác bên trong. 1, 2, 3, 4, 5. Trương Sở đếm, nha, lại có 22 đạo. Trong đó có 5 đạo khí tức, chẳng những công khai thả ra tự thân khí tức, còn thả ra tự thân uy áp. Trương Sở có thể rất rõ ràng phân biệt ra được, cái này 5 đạo khí tức, cái kia 1 đạo là trùng tự kỳ, cái kia 1 đạo là đệ nhị thắng thiên, cái kia 1 đạo bạch phiên vân. Về phần mặt khác 17 đạo khí tức, phần lớn đều là 2 phẩm, tam phẩm chỉ có chút ít mấy người. Đại khái là Cửu Châu 82 phẩm tông sư, đều chạy đến á duy nhất khiến Trương Sở cảm thấy có chút ý tứ, là trong đó có 2 đạo như là nước bùn dưới cá trạch đồng dạng, đem tự thân khí tức hôn tạp tại cái khác phi thiên tông sư khí tức bên trong, 1 đạo tại nam, 1 đạo tại bắc. Một cái tiếp cận 3 cảnh 2 phẩm, một cái đã là 3 cảnh 2 phẩm. 2 người này ẩn tàng phải vô cùng tốt. Nếu không phải Trương Sở hiện tại đã có thể loáng thoáng cảm thấy được cái khác phi thiên tông sư phi thiên ý, hắn cũng vô pháp phát hiện 2 người này. Mới lần này khai ngộ về sau, thế giới tại mắt của hắn bên trong rõ ràng hơn. Trương Sở trong lòng minh bạch, mình cách 1 phẩm chi cảnh đã không xa. Hô, chuyện này là sao a? Đệ nhị thắng thiên cùng Hạ Hầu Phước tại mới ra trên đỉnh núi. Trương Sở nhẹ nhàng rơi xuống Hạ Hầu Phước bên người. Hạ Hầu Phước quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo mấy theo giai đoạn trông mong chi ý nhỏ giọng hỏi, cảm giác thế nào? Trương Sở cười với hắn một cái, nói khẽ, cũng không tệ lắm. Đệ nhị thắng thiên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ trừng mắt liếc châu đầu ghé thai 2 người. Trương Sở xin tha hướng hắn chắp tay, hỏi, cái gì cái tình huống? Đệ nhị thắng thiên cười lạnh nói, còn có thể cái gì cái tình huống, cả đám đều cầu lấy chết sống không xuất hiện, cho là chúng ta đều là mù loà thôi. Hắn cùng Hạ Hầu Phước thả ra tự thân uy áp, chính là vì nói cho đến mấy cái này phi thiên tông sư, chúng ta đã biết các ngươi đến, nên cút thì cút đi. Nhưng những người này từng cái đều miêu không xuất hiện, liền có chút khó làm. Bọn hắn lại không phân rõ ai là ai, cũng không thể tùy ý chọn một cái mở đánh a. Cửu Châu phi thiên tông sư cứ như vậy nhiều, bao nhiêu đều có chút liên hệ. Đánh lầm người, coi như xấu hổ. Trương Sở cười cười, liếc ngang quét qua, lạnh nhạt nói, vui tông chủ, ta Huyền Bắc Giang hồ mặt, là để ngươi cầm tới Đông Vân Châu đến rất sao? đệ nhị thắng thiên kinh dị nhìn Trương Sở một chút. Ta mẹ nó chỉ có thể loáng thoáng cảm ứng được những người này phương vị. Ngươi vậy mà có thể trực tiếp nhận ra bọn hắn người đến. Cùng là hai phẩm phi thiên tông sư, ngươi dựa vào cái gì ưu tú như vậy? Trương Sở ánh mắt sáng rực nhìn về phía phương bắc. Hắn có thể nói, những này phi thiên tông sư phi thiên ý, tại mắt của hắn bên trong, tựa như là Bạch Lộc Sơn trên làng cái kia thanh quang cự nhân như vậy chói mắt ta. Chỉ chốc lát sau, liền gặp một đạo áo trắng như tuyết bóng người, từ núi rừng bên trong đạp kiếm mà lên, cách mấy bên trong địa, đều có thể ngửi được cỗ này trang bức khí. Sau đó cái này bức khí mười phần bóng người, hiện thân về sau lại là xấu hổ hướng phía Trương Sở bọn hắn lập thân đỉnh núi, liên tục chắp tay nói, hơn không biết là Triệu Minh chủ ở đây trèo lên Long Môn, có nhiều chỗ mạo phạm, vạn mời thứ nhị minh chủ, Trương Minh chủ rộng lòng tha thứ. Đệ nhị thắng thiên nghe vậy, trực tiếp cười lạnh một tiếng. Đến thời điểm không biết, sau khi tới còn không biết. Trương Sở thấy thế, thua tay nói, vậy mà như thế, liền mời Vui tông chủ trở về đi, đợi ta đại minh phá quan về sau, ổn thỏa thiết điến, mở tiệc chiêu đãi Vui tông chủ. Nhạc Thanh Dương đội vàng chắp tay, đảm đương không nổi Triệu Minh chủ mở tiệc chiêu đãi, đợi Triệu Minh chủ một phẩm yến định ra, hơn ổn thỏa đến chút. Trương Sở chắp tay đưa tiễn. Nhạc Thanh Dương xoay người, cũng như chạy trốn hướng phương bắc lao đi. Lão nhị, ngươi cùng cái này lão quan nhi khách khí như thế làm gì, muốn ta nói, liền nên trước đánh hắn một cái đầu đầy thanh bao, lại cùng hắn phân trần. Đệ nhị thắng thiên đối Trương Sở, nói như vậy nói, nhưng thanh âm của hắn lại truyền ra mấy bên trong điện. Trương Sở thấy rõ ràng, kia từng đạo phong hỏa lang yên khí tức, từng đợt bạo động. Hắn rèn sắc khi còn nằm nói, liệt vị đều là người thể diện, ta liền không một điểm tên, liệt vị cũng đều lưu lại cho mình chút mặt mũi, ta Lục Ca tính tình không tốt, vậy mặt, mọi người mặt bên trên rất khó coi. Mấy hơi về sau, từng đạo đột quang tại trong núi rừng sáng lên. Đệ nhị thắng thiên cùng Hạ Hầu Phước thấy thế, cũng hơi thở dài một hơi. Bọn hắn không sợ cùng người đạo thủ, nhưng có thể không đạo thủ, liền đem những này người cho đuổi trở về. Đương nhiên là không thể tốt hơn. Trương Sở sắc mặt lại không biến hóa gì. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một chỗ, kia một đạo con lươn khí tức, ngay tại thừa dịp Đông đảo Phi Thiên Tông sư rời đi lúc đảo loạn khí cơ, phi tốc hướng phía Bạch Lộc Sơn trang phương hướng phóng đi. Tựa hồ là phát giác được Trương Sở khí tức có biến hóa. Cái kia đạo khí cơ tiến lên một khoảng cách về sau, đột nhiên lại hành quân lặng lẽ. Hạ Hầu Phước phát giác được Trương Sở dị dạng, thấp giọng hỏi, "Phu quân, làm sao rồi?" Đệ nhị thắng thiên nghe tiếng, cũng hướng Trương Sở nhìn qua. Trương Sở lắc đầu, không nói chuyện. Qua mười mấy hơi thở về sau, cái kia đạo khí tức tựa hồ là cảm thấy Trương Sở cũng không có phát hiện hắn, là chính hắn tại dọa mình, lại tiếp tục hướng về Bạch Lộc Sơn trang phương hướng tiến lên. Khen. Trường đao ra khỏi vỏ thanh âm còn chưa rơi xuống, Trương Sở người đã bắn ra ngoài, thân thể ở giữa không trung hình như mở ra đại cung, một đao bổ về phía dấu ở núi rừng bên trong cái kia đạo mịt mở khí tức. Cùng một thời gian, trong núi rừng cũng nổ bắn ra vừa đến thổ hoàng sắc trăng sáng đao mang, tại tán cây phía trên chống chọi ánh đao màu đen. Bành. Ánh sáng chói mắt, càn quét sơn lâm. Mười dặm xanh ngắt sơn lâm, trong khoảnh khắc liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đệ nhị thắng thiên cùng Hạ Hầu Phước làm sao đều không nghĩ tới, Trương Sở sẽ bạo khởi độc thủ. Mắt thấy Trương Sở đột nhiên liền bắn đi ra, hai người bọn họ còn sửng sốt một chút. Thẳng đến kia phiến trong núi rừng cũng bắn ra một đạo đao mang, hai người bọn họ mới phản ứng được, không có chút gì do dự. Đệ nhị thắng thiên vươn người đứng dậy, trực tiếp mở lớn, người vừa mới vọt lên cao 10 trượng, trên thân viên ngoại bào đã nổ tung, cao 8 thước vĩ ngạn tên cơ bắp, tái hiện nhân gian. Ân, hắn bộ này võ công là tương đối phế quần áo. Cậu tặc, nhìn đánh, như núi cao bằng bạc. Nguy nga quyền đỉnh, gào thét lên ầm vang rơi xuống. Hạ Hầu Phước rút kiếm, dài ba thước hẹp lưỡi đao trường kiếm, tại trong nháy mắt ở giữa huy kiếm mấy trăm lần, phô thiên cái điệu tiếng kiếm reo, lại phát họa một mảnh phức tạp, huyên náo chợ búa muôn màu, Trương Sở cách thật xa, tâm thần đều lại có như vậy có chút một cái sát na thất thần. Tâm thần công kích. Trong lòng hắn thầm hô một tiếng a đủ lần thứ nhất phát hiện, nhà mình lao bà nguyên lai lợi hại như vậy. Khinh thường khinh thường. Quyền kinh cùng kiếm mang giao thoa rơi xuống, một lần tính đem kia phiến sơn lâm bao phủ lại. Oeng. Chỉ nghe được một tiếng tiên băng địa liệt tiếng vang, sơn lâm rung động. Một đầu hình như hoàng long phong bạo, tựa như thác nước cuốn ngược, phóng lên tận trời. Chương 807, Địa linh nhân kiệt chương 807, Địa linh nhân kiệt bành. Quyền đỉnh, kiếm mang, hoàng long, tại sơn lâm trên không đồng quy vu thợ. Vô tận cắt đất trộn lẫn tại đủ mọi màu sắc màn sáng bên trong đời ra. Thiên địa mở nhạt, ra vân tế nhật. Cho đệ nhị thắng thiên cùng Hạ Hầu Phất lược trận Trương Sở thấy thế, lại không lùi phản tiến vào, cứ ngắt lấy quang mang vung đao rất tiến vào, cái kia đi vào trong. Phá cho ta. Hắn gầm lên, hai tay nắm thần hy đao, lực bổ hoa sơn mà hạ. Giống như hắc diện thạch đóng ánh mà có chất cảm giác đen nhánh đao khí tăng gọn, hung hăng bổ tiến vào đủ mọi màu sắc màn sáng bên trong. Hắc ngọc đao khí rơi xuống, tựa như lưỡi dao bổ chúng bại cách, giả vân tế nhật quang mang xuân sẻ phá bỡ, tinh chuẩn bổ về phía màn sáng bên trong bóng người. Màn sáng bên trong bóng người không muốn ngạch kháng, nghiêng người né tránh. Hắc ngọc đao khí rơi vào phía dưới trong núi rừng. Phản phất lưỡi dao cắt đầu hũ như vậy, thông thuận chi cực đem một cái cao trăm trượng sườn núi từ đó bổ ra. Một đạo nhân công nhất tuyến thiên, như vậy sinh ra. Thừa dịp Trương Sở vung đao phá vỡ màn sáng ngăn miệng, đệ nhị thắng thiên đã phi thân mà lên, bọc đánh màn sáng bên trong người kia đường lui. Mà Hạ Hầu Phước gặp một lần mới động thủ động tĩnh, liền biết trận này chém giết không phải mình có thể nhúng tay, đã rất rõ sáng suốt lui về sườn núi bên trên, không cho người kia từ nặng cái này bên trong cơ hội phá vòng đây. Đợi hết thể đều kết thúc thời điểm, Trương Sở đã cùng đệ nhị thắng thiên một đông một tây đem người kia kẹp ở giữa. Cho đến lúc này, Trương Sở cùng đệ nhị thắng thiên bọn hắn mới nhìn rõ người này hình dạng, đen nhánh bên trong mang theo điểm xám trắng màu da, ham sâu hốc mắt, nếp lên dâu cá chê, điểm đầy vàng bạc đỏ tươi cân bạc trường bảo. Sa nhân. Trương Sở cùng đệ nhị thắng thiên ánh mắt, đồng thời lạnh lẽo, trong lòng sát cơ tăng gọn. Đại ly người, thả ta rời đi, ta lúc này đi. Cái này sa nhân phi thiên ánh mắt tại đệ nhị thắng thiên cùng Trương Sở ở giữa bồi hồi một vòng về sau, thao lấy một ngụm nửa sống nửa chín cứng nhắc đại ly lại nói. Trương Sở đang muốn hỏi thăm người này tới đây làm gì, có gì mục đích. Kia toa đệ nhị thắng thiên đã không kiên nhẫn vượt lên trước mở miệng nói lời vô dụng làm gì, lão nhị, ta chủ công, ngươi lực trận. Trương Sở lời nói đều đến bên miệng nhi, cũng chỉ có thể nuốt trở về, gật đầu nói, người này là ba cảnh, lục ca cẩn thận. Ba cảnh. A. Đệ nhị thắng thiên chấp chấp thật mỏng khóe môi, khinh thường chi ý tràn tại nói đồng hồ. Lấy hắn hiện tại bộ này cao tám thước ma quỷ cơ bắp nam hình tượng, lộ ra cái này lánh khốc biểu lộ, hormone nổ tung, man bạo. Cậu tặc, thường thường đại gia mới luyện chiêu nhi. Đệ nhị thắng thiên hai tay hướng xuống chấn động, chợt quát lên, cửu long quát. Lời con chưa dứt, đại điệu bên trên đột nhiên cuốn lên chín đầu thổ long, trăm sông đổ về một biển tuân hướng đệ nhị thắng thiên. Kia xa nhân phi thiên thấy thế, không chút do dự vừa tung người, nào về phía đệ nhị thắng thiên, dù y đánh gãy đệ nhị thắng thiên đại chiêu. Đây mới là phi thiên tông sư động thủ trạng thái bình thường. Đồ đần mới có thể như cái trung nhị bệnh cờ phê đồng dạng, ngốc ngốc chờ ngươi xúc xong thế, cứng rắn cùng ngươi liều đại chiêu. Ha ha ha, ngu xuẩn, mắc lừa đi. Kia toa đệ nhị thắng thiên thấy thế, lại là cười lớn xong quyền đánh ra. Trong chốc lát, chín đầu đồ long lượn vòng lấy vòng qua thân thể của hắn, cùng hắn trước người giao hội thành một đầu móng vuốt đều chừng xe ngựa lớn nhỏ giữ tận thổ long, dương nhanh múa vuốt nào về phía sát tướng tới xa nhân phi thiên. Trương Sở, Hạ Hầu Phước, cái này béo tặc mới tâm nhãn, đoán chừng chỉ có cây kim nhi lớn như vậy a. Bạch Phiên Vân vị trí, cách Trương Sở bọn hắn bên này gần nhất. Bên này vừa động thủ, hắn chỗ ấy lập tức liền phát giác được. Hắn bên này cũng nhào bột mì gặp cùng mới đệ nhị thắng thiên, Hạ Hầu Phước một cái tình huống, chính là người tới, từng cái đều miêu không xuất hiện, tiến vào lại không tiến vào, lui lại không lùi, cứ như vậy cùng hắn giằng co. Bạch Phiên Vân vốn là dự định liền sự ở chỗ này, cùng những người này tốn thời gian. Dù sao chỉ cần kéo tới Triệu Minh Dương tấn thăng hoàn tất, những người này tự nhiên là sẽ thối lui. Nhưng lúc này Trương Sở bọn hắn bên kia vừa động thủ, Bạch Phiên Vân lập tức liền lòng ngưỡng ấy. Hắn giẫm một cái tam xoa kích, mút lấy lợi cười lạnh nói, mấy anh em, làm gì a? Là lui a, hay là kế tiếp theo cùng chỗ này cùng ta dựng giúp đỡ a? Núp trong bóng tối ba người kia, đồng dạng cảm thấy được phía Bắc Nhi độc tĩnh. Ngự chữ tiểu đoàn thể những người này, thật độc tay. Được, hay là kéo đi. Vì đi nhìn một chút một phẩm đại tông sư tấn thăng lễ cùng đám người này kết thủ, quá không đáng. Ba tên phi thiên tông sư trong lòng có so đo, chỉ chốc lát sau, liền lui sạch sẽ. Bạch Phiên Vân khinh thường đưa mắt nhìn ba đạo độn quang biến mất tại phương tây chân trời, nghiêng một cái miệng nhì, hét tối, nhát gan trộm cướp, chỉ hoãn đại gia thời gian. Một bên khác, Trung Tử Kỳ thêm kiếm không bờ đôi này mượn hồ lô thêm mượn hồ lô tổ hợp, cũng đã tại trên đỉnh núi xử nửa ngày, đồng dạng không ai hiện thân. Phát giác được phía Bắc Nhi động tĩnh, Trung Tử Kỳ sờ lên bên hông hắc kiếm, đang muốn nói chuyện, kiếm không bờ đã trước hắn một bước, lấy tay làm kiếm, đánh ra vạn đạo kiếm mang, đem một chỗ trong sơn cốc tất cả cây cối đều san bằng, làm cho ẩn thân trong đó người không thể không phóng lên tận trời. Người kia đang muốn nói chuyện, liền đối mặt một đôi đã có chút phím hồng, cùng một đôi lạnh đến giống lưỡi kiếm hai con người, lời nói đến bên miệng nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng, cuối cùng trùng điệp thở dài một hơi, xoay người rời đi. Thôi, nhận thua còn không được à? Không phải hắn từ tâm, mà là hai người này thực tế là quá không dễ trọng. Trung Tử Kỳ dù cực ít bên ngoài hành động, nhưng hắn sát sinh ma tên tuổi, thế nhưng là ngay cả Bắc Man Minh Nguyện Quốc sư cũng biết, hắn nhưng là ngay cả Bạch Phiên Vân đều truy chặt 300 dặm, ai dám chọc hắn? Mà kiếm không bờ dù thụ trạch nam tính tình chỗ mệt mỏi, không có vạn dân ý ủng hộ, đến nay vẫn là ba cảnh bá phẩm. Nhưng kiếm đạo của hắn chi cao tuyệt, tại Cửu Châu Phi Thiên Tông sư vòng tròn bên trong cũng là công nhận. Nếu như nói, Cửu Châu Phi Thiên cảnh nội, còn có người có thể càng lớn cảnh giới giết người, như vậy nhất định là kiếm không mở. Bạch Lộc Sơn Trang, phía Bắc Động Tĩnh Nhi, vẫn chưa ảnh hưởng đến doanh dịch, Vũ Cửu Ngự cùng Cơ Khải ba bên rằng có chi cục. Ba người bọn họ, có thể nói là đương thời mạnh nhất ba người. Doanh dịch mạnh nhất, Vũ Cửu Ngự thứ hai, Cơ Khải lần nữa. Dù sao cũng phải đến nói, là doanh dịch cùng Cơ Khải, đều không muốn nhìn thấy, ngự chữ tiểu đoàn thể bên trong, tái xuất một vị một phẩm đại tông sư. Là Vũ Cửu Ngự lập trường đã rất tươi sáng, nhưng doanh dịch cùng Cơ Khải đôi này lão quan gia lại không cách nào đạt thành chung nhận thức. Cơ Khải là rất không nguyện ý nhìn thấy ngự chữ tiểu đoàn thể bên trong lại nhiều một vị một phẩm đại tông sư, nhưng hắn càng không muốn để doanh dịch đạt được ước muốn. Vô luận doanh dịch là ra ngoài loại nào mục đích, không muốn nhìn thấy ngự chữ tiểu đoàn thể bên trong thêm ra một vị một phẩm đại tông sư. Dù sao chỉ cần có thể để doanh dịch cảm thấy khó chịu, chính là của hắn thắng lợi. Mà doanh dịch cũng không muốn bởi vậy đem Vũ Cửu Ngự bước đến Cơ Khải phía kia. Hắn rõ ràng Vũ Cửu Ngự đế vương ý chí, thậm chí có thể nói Vũ Cửu Ngự đế vương ý chí chính là hắn một tay bồi dưỡng được đến. Nhưng hắn rõ ràng hơn, Vũ Cửu Ngự tuy có đế vương ý chí, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thông qua bất luận cái gì bẻ lũ xu định thủ đoạn tới lấy, càng không khả năng cùng Cơ Khải loại này bại ra chi quyền liên thủ. Nhưng nếu như hắn động Triệu Minh Dương, liền có nói, cũng tạo thành hiện tại ba bên rằng có cục diện, ai cũng không chịu rời đi, nhưng lại ai cũng không chịu dẫn đầu động thủ. Không biết qua bao lâu, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên truyền chí Bạch Liễu Sơn Trang bên ngoài, Cửu Châu quả thật là địa linh nhân kiệt chi địa, tiểu vương mới tới chợt nói, vậy mà liền có thể yết kiến thần đế anh tư, không hưởng công chuyến này, không hưởng công chuyến này à? Vũ Cửu Ngự quay đầu lại, liền thấy số dặm ngoài trên biển lớn, một đạo người mặc cám kim sắc săn áo, đầu đội mũ cao, cầm trong tay một thanh bạch ngọc tiểu quạt xếp lỗi lạc thân ảnh, đạp kình mà đến. Chương 808, quá khó chương 808, quá khó nhìn thấy người tới. Từ nơi sâu xa, ba đạo ánh mắt lập tức liền trở nên quỷ dị. Trên đại dương bao la cái kia đạo lỗi lạc bóng người tựa hồ cảm thấy bọn hắn quỷ dị ánh mắt, cự kình tại cách lục địa còn có gần dặm khoảng cách hải một chỗ, đột nhiên liền dừng lại. Cự kình bên trên đạo nhân ảnh kia mất tự nhiên khoát khoát tay bên trong tiểu ngọc phiến, che giấu ra nội tâm dùng mình, gượng cười nói, ba vị, khỏi phải như thế nhìn tiểu vương a. Tiểu vương cũng không có làm hư quý củ. Hắn đứng ở kình trên lưng, không có nửa điểm đổ bộ ý tứ. Vũ Cửu Ngự chờ đợi mười mấy hơi thở, thấy dấu ở chỗ tối doanh dịch cùng Cơ Khải vẫn không có ý lên tiếng, nghĩ thầm mình cũng coi là nơi đây nửa cái chủ nhân, liền khẽ cười nói, người tới là khách, doanh hoàng không cần đa lễ như vậy, lại lên bờ một lần, để võ chín một tận tình địa chủ hữu nghị. Cứ yên tâm, thái tổ hoàng đế cùng đế khải chắc chắn cho võ chín mấy điểm chút tình mọn, quyết sẽ không có cái gì quá kích cử động. Cự kính bên trên đạo nhân ảnh kia khô cằn cười nói, ha ha, lên bờ bị các ngươi quần đầu a. Miệng của nữ nhân gặt người quỷ, ta tin ngươi ta chính là chữ tiên số một đại ngốc. Trang diện một trận cực kỳ xấu hổ. Nửa ngày, giữa không trung đột nhiên vang lên Cơ Khải giàn mua, lãnh đạm thanh âm, Cửu Châu phân loạn, là ta Cửu Châu nội bộ sự tình, doanh hoàng hay là đừng có cái gì không nên có ý nghĩ cho thỏa đáng. Thật sao? Cự kính bên trên đạo nhân ảnh kia bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc lắc ngọc phiến, mỉm cười nói, lấy lao đại nhân thân phận, nói lời này, dễ hoàng huynh khẳng định có khác biệt ý kiến. Vũ Vương Minh, ngươi khẳng định đồng ý tiểu vương cách nhìn a? Tiếng nói rơi, một đạo không biết cao không biết là mấy trăm trượng hay là mấy ngàn trượng, đầu cắm chí linh, trên mặt ngũ thải cây khô mặt nạ nguy nga thân ảnh, đột nhiên từ phương nam ngoài mấy chục dặm trong núi rừng xung ra, xa xa nhìn lại, tựa như một cái đỉnh thiên lập địa sơn nhạc, không biết tôn ti tiểu bối, cha ngươi tại thế thời điểm, thấy bản tôn vẫn cần chắp tay xưng một tiếng lao đại nhân, ngươi có tài đức gì, dám xưng bản tôn một tiếng vương minh. Đông Vân Châu Tây Lân cận Nam Thiện Châu, mà trình giải trạng không về rừng, ngang phong tỏa đông mây, Nam Thiện, Nam Sơn Nam quá khứ đường đi. Triệu Minh Dương Bạch Lộc Sơn Trang, vừa bạn tọa lạc tại khoảng cách không về rừng không xa chi địa, khoảng cách không về rừng, Nam Sơn Châu, đều chỉ có vừa nhấc chân khoảng cách. Cái kia đạo tựa như núi cao nguy nga thân ảnh chỗ sơn lâm, chính là không về rừng kéo dài tiến vào Đông Vân Châu một góc. Nói hay lắm. Âm ầm thanh âm tại Bạch Lộc Sơn Trang trong cao không nổ vang, một viên kim quang óng ánh cực đại nắm đấm từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy vô tận tiếng long ngâm vang lên, nên phạt. Cự kính bên trên đạo nhân ảnh kia thấy thế, sắc mặt biến đổi lớn, không chút nghĩ ngợi xoay người mà lên, mang theo 100 trượng chi cự tím tự kình, ở trên bầu trời xẹt qua một đầu đường vòng cung. Vâng. Kim quang óng ánh nắm đấm rơi vào trên mặt biển, nhấc lên cao 20, 30 trượng thao thiên cự lãng, xa xa nhìn lại, tựa như một đạo cao vút trong mây tuyết trắng cự thành. Rầm rầm. Cự kình sen lẫn trong sóng lớn bên trong, trùng điệp nện về biển cả bên trong. Phốc. Đinh Hai nhức góc tiếng nước bên trong, lại còn có thể rõ ràng nghe tới một đạo tựa hồ là thổ huyết thanh âm, Vũ thần cũng tới, ngươi vì cái gì không đối hắn động thủ, liền sẽ khi dễ ta cái này tuổi nhỏ người yếu, còn có thể hay không giảng điểm võ đức. Vừa sợ vừa giận thanh âm, lúc đầu còn rất rõ ràng, nhưng đến thoại âm rơi xuống thời điểm, đã bé không thể nghe. Đợi cho gió êm sóng lặng, trên mặt biển đâu còn có bóng người. Ha ha. Trên bầu trời vang lên khinh thường tiếng cười lạnh, Vũ Vương, ngươi làm mình đi, hay là chấm đưa ngươi đi? Ngươi rất tốt. Phương Nam nguy nga bóng người ngước nhìn không trung, một câu dừng lại nói, đại họa lâm đầu còn có thể bá đạo như vậy, bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi đại ly giang sơn bao lâu xong. Trên bầu trời người kia không mặn không nhạt nói, vậy phải xem ngươi, có hay không giải như vậy mệnh. Ha ha ha. Nguy nga thân ảnh cười lớn, dần dần co lại nhỏ, duy thừa phóng khoáng tiếng cười to, giữa thiên địa tiếng vọng, tuấn mất nó hiệu, quần hùng trung xua đuổi, Nam Thiện gia long, 800 gia nô tá điển khởi sự, 8 năm mà thôn tính thiên hạ. Lớn tuần chi hôm qua, chính là ngươi đại ly hôm nay. Lớn tuần chi hôm qua, chính là đại ly chi hôm nay sao? Trương Sở trầm thấp thì thầm lấy Vu Thần lời nói, trong lòng cũng không có cảm thấy cổ vũ, ngược lại có chút ước chừng bất an. Hắn không biết tổ long doanh dịch, hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Hắn chỉ có thể xác định, doanh dịch tại hạ một bàn lớn cờ. Một bàn rất rất lớn cờ. Mà chính hắn, đã bị vào cuộc. Hiện tại những người này như thế cái cách giải quyết nhì, cũng đừng kích thích doanh dịch sớm bén địa à. Tạo phản, thật đúng là quá mẹ nó khó. Lão nhị, còn tìm nghĩ cái gì đâu. Nhanh sóng vai bên trên, chơi chết hắn. Đệ nhị thắng thiên tiếng giống to, đem Trương Sở từ xuất thần bên trong tỉnh lại. Hắn vừa nhấc mắt, mới phát hiện đệ nhị thắng thiên này sẽ thở phải cùng châu đồng dạng, một thân khối cơ thịt đẫm mồ hôi, ngay cả tóc đều đã ướt nhẹp. Cái này béo tặc dù sao vẫn là hai phẩm hai cảnh, coi như hắn bộ kia hận địa vô hoàn công tái sinh mãnh, có thể vượt biên hòa tên này hai phẩm ba cảnh xa nhân phi thiên đã là cực kỳ không dễ. Lại cứ cái này béo tặc tự nghĩ là tại nhà mình địa bàn bên trên, người đông thế mạnh, chiêu chiêu bất kể tiêu hao cường công, kết quả đánh cho địch nhân luống cuống tay chân đồng thời, cũng đem mình một thân chân nguyên hao tổn phải 7-8 phần. Cho nên nói, cùng người chém giết, thực lực cố nhiên là nhân tố quyết định, nhưng tâm tính đối thực lực ảnh hưởng cũng là không thể khinh thường. Lấy đệ nhị thắng thiên thực lực, hắn nếu là chịu bước bảng, liền xem như không cách nào vượt biên đánh chết tên này xa nhân phi thiên, hắn một thân chân nguyên tiêu hao hầu như không có lúc, đối phương cũng hẳn là lại vô sức đánh một trận mới là. Ha ha ha. Làm ca ca không mở miệng, ta cái này làm đệ, nào dám loạn nhúng tay. Trương Sở lúc này cười lớn, hởi xuống thần hy đao vào đao, trở tay bức cho hậu phương hạ hậu phước. Kia toa đệ nhị thắng thiên đang dùng dừng lại nhanh lại đột nhiên tổ hợp quyền, cưỡng ép ngăn chặn tên này xa nhân phi thiên, không khiến cho cơ hội chạy thoát, nghe vậy không cao hứng nhi hay lớn, còn lề mề, ta coi như kéo không được cái thằng này a. Đến đến, cậu tặc, ăn ba ba của ngươi một đao. Trương Sở có chút xúc thế, một cái là mình, ở giữa không trung mang theo một đạo mượt mà đường vòng cung, từ khía cạnh cắt vào chiến đoàn. Ken, Sa Nhân Phi Thiên trong tay luôn đao, tinh chuẩn đón đỡ ở thần hy đao. Đồng thời một cái tay khác còn tại cùng đệ nhị thắng thiên lấy nhanh đánh nhanh. Trương Sở thấy thế, không chút nghĩ ngợi chính là một cái liêu âm tối, mang theo gào thét thẳng đến yếu hại. Giang hồ bí kỹ, chí mạng đánh gà. Bành. Sa Nhân Phi Thiên thấy thế, đột nhiên hướng về phía trước khẽ cong eo, tránh đi bộ bị yếu hại đồng thời, cầm đao cánh tay lấy khuỷu tay bị thương, hung hăng điểm hướng Trương Sở đuổi, miệng còn tức hồn hển la hét nói, lại ly người, không giảng võ đức. Ha ha ha, cậu tặc, ngươi không phải mới vừa rất đột nhiên sao? Đệ nhị thắng thiên nhẹ nhàng vui vẻ cười to nói, trong tay thế công thay đổi, tổ hợp quyền biến cầm ná thủ, phấn khởi dư lực một đem vặn chặt Sa Nhân Phi Thiên cùng hắn lấy nhanh đánh nhanh cánh tay trái, cố định trụ thân hình của hắn, không có khe hở từ chủ công đổi thành phụ trợ. Sa Nhân Phi Thiên hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền vừa người vọt tới đệ nhị thắng thiên, tại tránh đi bổ xuống thần hy đao đồng thời, loan đao tại hắn trong lòng bàn tay nhất chuyển, bạch hướng đệ nhị thắng thiên thủ đoạn, muốn buộc hắn buông tay. Trương Sở thấy thế, không để ý run lên đùi phải, như thiểm điện bắn ra tay trái, sử xuất một chiêu kim xà chiến ti thủ, giống mãng xà đồng dạng quấn lên tên này Sa Nhân Phi Thiên cánh tay phải, ra sức hướng mình mang bên trong kéo một phát. Loan đao lưới đao, sát đệ nhị thắng thiên thủ đoạn lướt qua, được tạo mấy cây hàn bao. Bất quá cục diện lập tức liền biến thành Trương Sở cùng đệ nhị thắng thiên, một trái một phải, đem Sa Nhân Phi Thiên chỉnh quá chữ hình kéo ra. Như thế kinh tâm động phách thời khắc, ba người làm rõ ràng tình trạng về sau, lại không hẹn mà cùng ngẩn người. Đây là làm cái gì đâu? Ân, có nói chuyện một, Phi Thiên tông sư đánh nhau đánh thành đầu đường vô lại thức té ngã, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Từ khí hải cảnh bắt đầu, võ giả phương thức tác chiến, liền bắt đầu từ đánh giáp lá cả, chuyển biến thành khí kình đối công. Đến Phi Thiên cảnh, không khỏi là cách không đối oanh. Đến Vũ Cửu Ngự cùng Tổ Long doanh dịch bọn hắn cảnh giới kia, khả năng đều đối oanh mấy trùng hợp, còn liền đối thủ mặt đều không gặp bên trên. Dù sao, so với không gì không phá khí kình, Phi Thiên võ giả nhục thân hay là quá mức yếu ớt. Dù là đã luyện mệnh công, hộ thể chân công, đại đa số thời điểm cũng chỉ có thể đỡ một chút dư kình. Không phải cản không ngăn được vấn đề, mà là có chịu hay không đi cản vấn đề. Cái này liền cùng xuyên áo chống đạn là một cái đạo lý, có chút quân sự thưởng thức người đều biết, công nghệ cao áo chống đạn là có thể ngăn cản đại đa số súng ống bắn ra đạn, nhưng sẽ có người bởi vì chính mình xuyên áo chống đạn, liền không tránh không né, đần độn hướng địch nhân trên họng súng hương a. Ngươi có mấy cái mạng đủ chết, nhưng phàm là đều có ngoại lệ. Đệ nhị thắng thiên, chính là Phi Thiên tông sư bên trong một cái dị số. Chỉ nhìn hắn quen lấy song quyền đối địch, chưa từng sử dụng binh khí, liền biết đệ nhị thắng thiên luyện hận địa vô hoàn công chính là một môn cực kỳ bá đạo nhục thân hoành liên công phu. Cho nên hắn vật lộn công phu, tại Phi Thiên tông sư bên trong cũng là một đỉnh một lợi hại. Đương nhiên, đánh nhau chuyện này phải xem song phương. Đối thủ không phối hợp, không cho ngươi cơ hội gần người, ngươi vật lộn lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Nhưng bây giờ đệ nhị thắng thiên cùng tên này Sa Nhân Phi Thiên chân nguyên, đều tại mới kia một trận cách không đối oanh bên trong hao tổn phải 7-8 phần, chỉ có thể đánh giáp lá cả. Mà Trương Sở, bởi vì đệ nhị thắng thiên tại cùng tên này Sa Nhân Phi Thiên cận thân chiến đấu nguyên nhân, cũng không có cách nào mở đại chiêu, cách không manh sát, chỉ có thể xông lên đánh giáp lá cả. Một tới hai đi, liền tạo thành như thế cục diện lúng túng. Và cái hai phẩm tông sư, lại đánh cho cùng đầu đường lưu manh té ngã đồng dạng, nói ra đều mất mặt. Cái gì? Mất mặt? Không tồn tại. Trương Sở cùng đệ nhị thắng thiên liếc nhau một cái, hai anh em rất có ăn ý đồng thời nhấc chân, gấp đôi liêu âm tối, gấp đôi chí mạng đánh gà. Sa Nhân Phi Thiên thấy thế, khuôn mặt đều lụm. Nào còn có dư suy nghĩ triệt hất ra hai người, hoặc là dùng loan đào chém vào ai. Cuốn quýt bật lên, ra sức tránh thoát hai tay đồng thời, hai chân đạp về hai con liêu âm tối. Bành! Bốn chân chạm vào nhau, đều cảm giác chân tê dại. Trương Sở thấy thế, theo Sa Nhân Phi Thiên lôi kéo chi lực, thuận thế hướng Sa Nhân Phi Thiên trước mặt kéo một phát, tay phải vung đao bổ về phía cổ của hắn. Tiêu nghĩ đến, đệ nhị thắng thiên cũng đã có cái chủ ý này, hắn mượn Sa Nhân Phi Thiên lôi kéo chi lực đem thân thể khôi ngô vung ra Sa Nhân Phi Thiên trước mặt, vung lên bát nhi lớn nằm đấm, liền hướng về Sa Nhân Phi Thiên bề ngoài bên trên chào hỏi đi, kết quả đem cổ của mình ngăn tại thần hy đao phía trước. Cảm nhận được sau đầu thấu xương sắc bén chi ý, đệ nhị thắng thiên cả kinh cái hốt đều mồ hôi mao đều dựng lên. Trương Sở cũng dọa đến tay run một cái, cuốn quýt buông tay, cực kỳ nguy cấp thời khắc, đem thần hy đao bắn ra ngoài. Thần hy đao sát đệ nhị thắng thiên cái hốt bay ra ngoài, hai anh em trùng điệp đụng thành một đoàn. Mô mô, lão nhị ngươi làm gì? A đủ, béo tặc ngươi làm gì? Hai anh em đồng thời gầm thét lên tiếng. Ken, Ken. Trương Sở còn không có thấy rõ trước mắt tình huống gì, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, cái mũi manh tính, chỉ một thoáng đầu góc bên trong tựa như là làm một cái toàn đường thủy lục đạo trường. Khánh Nhi, chúng trò Nhi, Nao Nhi đồng loạt vang, đau đến hắn nước mắt đều đi ra. Lại là tên này Sa Nhân Phi Thiên bị hai anh em này không muốn mặt đấu pháp đánh phát tính, hai cái đầu truy, cho bọn hắn hai cái mũi, một người tới một cái hung ác. Hai anh em đều là đau đến che mặt tiêu đau. Cũng may, đều là đao quang kiếm ảnh bên trong đi ra đến người trong giang hồ. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức không có thể làm cho hai người buông tay, ngược lại kích phát hai người xương bên trong chơi liều nhi, gắt gao nắm lấy Sa Nhân Phi Thiên hai đầu cánh tay. Hôn Thiên Hắc Địa bên trong, hai người phi thường ăn ý lập lại chiêu cũ, lần nữa đưa ra hai cái liêu âm tối, gấp đôi chí mạng đánh gà. Không cầu kiến công, chỉ cầu cho mình tranh thủ chút thời gian hoán một chút. Lục Ảng, quen thuộc lực cảm, lại nói cho hai người, mình một cước này, giống như không có đá trượt. A, Sa Nhân Phi Thiên nghỉ tư ngọn nguồn bên trong tiếng hét thảm, nghiệm chứng bọn hắn xúc cảm. Hai người cố nén đau đớn, bụng mặt ngẩng đầu, liền gặp Sa Nhân Phi Thiên chính làm dơ thẳng lên trời kêu rên hình. đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là trên ngực của hắn cắm một thanh dài nhỏ hẹp lưỡi đao trường kiếm. Bọn hắn có thể cảm giác được, tay bên trong nắm chặt cánh tay, cấp tốc cứng đờ. Hai anh em sững sờ theo hẹp lưỡi đao trường kiếm thân kiếm, chậm rãi về sau rời, liền gặp Hạ Hầu Phước một mặt khinh thường đứng tại bản thân trước mặt. Hai cái đại lao ra. Hạ Hầu Phước lạnh lùng một đuốt thái dương tóc mai, ánh mắt bệ nghệ nhìn xem hai người nói, giết người giết đến so phụ nhân sinh con còn khó sinh, ta thật xem thường các ngươi. Hai anh em thẹn lông mày đạp mắt rủ xuống mí mắt. Đệ nhị thắng thiên còn âm thầm hướng Trương Sở đưa một ánh mắt, lao đệ, ngươi cưới hậu sinh sống, còn tốt đó chứ. Trương Sở về một ánh mắt, khả năng, hẳn là, có lẽ, còn tốt đó chứ. Đệ nhị thắng thiên thân thể cấp tốc rút lại, từ cao 8 thước ma quỷ cơ bắp người, biến trở về bụng phệ 6 thước tên béo da đen. Liền cái này béo tặc còn không có quên cho Trương Sở đưa tới một cái cười trên nôi đau của người khác ánh mắt. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương thời điểm, một cái dẫn theo tam xoa kích thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trong phạm vi tầm mắt, cách thật xa, liền âm dương quái khí như nói, nha à, mới bị ra, đây là mà đâu. Trương Sở yên lặng cho đệ nhị thắng thiên đưa một cái ánh mắt hung ác quá khứ, giết người diệt khẩu. Đệ nhị thắng thiên hung hăng gật đầu, giết người diệt khẩu. Trương Sở khẽ vươn tay, rơi xuống ở phía dưới núi rừng bên trong thần hy đao, tự động bay trở về trước mặt hắn. Hắn một đem nắm lấy đao cầm, trở tay nhanh chóng một đao, đem xa nhân phi thiên đầu lâu chặt xuống, sau đó buông tay ra, hướng phía bay tới Bạch Phiên Vân một cái hổ phát. Đệ nhị thắng thiên theo sát phía sau, mập si thân ảnh đặc biệt dữ dội. Chương 809, thưởng thụ đi chương 809, thưởng thụ đi đỉnh thiên lập địa thanh quang cự nhân rốt cục bắt đầu co vào. Trương Sở cùng đệ nhị thắng thiên bọn người vội vàng hướng trở về. Nhưng mà một đám người còn chưa đến Bạch Lộ Sơn trang, xa xa liền trông thấy đến Triệu Minh Dương thân ảnh, phiêu phủ ở Bạch Lộc Sơn trên làng không phía trên. Thanh hữu một phẩm đại tông sư Triệu Minh Dương, nhìn qua tựa hồ cũng không có gì thay đổi quá lớn. Muốn nói phân biệt, khả năng cũng chính là bây giờ Triệu Minh Dương, trên thân thuộc về quân nhân kiên quyết, càng nhạt, xem ra càng thêm bình thản, càng thêm giản dị. Cho dù là Trương Sở cùng đệ nhị thắng thiên bọn người, đều không thể lại tại Triệu Minh Dương trên thân tìm ra quân nhân vết tích. Nếu là thay cái thời gian, đổi chỗ địa điểm, gặp được bây giờ Triệu Minh Dương, bọn hắn nhất định sẽ không lại đem nó coi như người tập võ. Cái này nhìn lên không lớn cải biến, có lẽ chính là Triệu Minh Dương thành tựu một phẩm đại tông sư về sau lớn nhất cải biến. Hai vị, lâu hầu. Triệu Minh Dương lăng không hư lập, bóp tay hướng trên không trùng vái chào đến cùng. Cơ khải thanh âm giản mua từ cao không truyền đến, có thể tận mắt chứng kiến Triệu Minh chủ phải chứng đại đạo, thành tựu đế vương chi tôn, cô lòng rất an ủi. Ha ha, ngươi tâm sướng an ủi, vậy ngươi ngược lại là cho Triệu Minh chủ ra phong niên hiệu a. Cơ khải thanh âm vừa mới rơi xuống, Doanh Dịch niệm mai tiếng cười liền ngay sau đó giữa thiên địa vang lên. Ngươi cũng biết, nên do cô đến cho Triệu Minh chủ gia phong nhân hiệu. Cũng thế, chỉ bằng tay ngươi bên trong phương kia ngụy tạo ngọc tỷ chuyển quốc, Cửu Châu thiên địa giống như cũng không tán thành. Cơ khải không chút nào yếu thế chế giễu lại. Ha ha ha, vậy ngươi dám vận dụng bậc kia cho Triệu Minh chủ gia phong nhân hiệu sao? Doanh Dịch khinh thường cười to. Hiện tại không thể, không đại biểu cô cầm xuống ký Tây Châu về sau, còn không thể. Cơ khải bình tĩnh trả lời. Hai vị. Triệu Minh Dương cười khổ đánh gãy hai vị đế vương miệng cầm, Triệu Mộ Chí không tại đứng vào hàng ngũ truyền. Nhiên hiệu không nhiên hiệu, sau này hãy nói. Có thể trước hết để cho Triệu Mô nói hai câu. Doanh Dịch cùng Cơ Khải lúc này mới hành quân lặng lẽ. Thời cổ người tập võ đạp đất phi thiên, vương triều đều là lấy vương hầu chi lễ hậu đái chi, mà có thể thành tựu một phẩm đại tông sư người, vương triều đều sẽ vì nó ra phong nhiên hiệu, lấy đó tôn trọng. Đây cũng không phải là vượt qua. Quả dân chi quốc, cử quốc chi lực cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng ra một vị một phẩm đại tông sư, mà vị này một phẩm đại tông sư, nếu bị vương tộc liền làm là vua, tức không phải vương tộc, cũng làm ra phong vương hảo, cùng quốc chủ bình khởi bình toàn. Tỷ như Vũ Thần, liền vốn nên xưng hô nó là Vũ Vương, Vũ đã là hắn nói, cũng là hắn vương hảo, chỉ là chính hắn không thích Việt nhân vương tộc gia phong, mới tự xưng Vũ Thần, ép càng vương một đầu. Vũ Cửu ngự ngự chữ chi niên hiệu, cũng là bởi vậy mà tới. Mà mới Doanh Hoàng xưng hô Doanh Dịch cùng Cơ Khải vì thần đế, cũng không chỉ là bởi vì hai cái vị này đều từng vì Cửu Châu thiết tử, còn có đối hai cái vị này thực lực tôn kính ở bên trong. Thiên địa khí vận chung tại Cửu Châu. Cửu Châu võ đạo thịnh nhất thời điểm, từng có 12 vị một phẩm đại tông sư cùng Lâm Cửu Châu đại địa đỉnh phong đi chép, sử xưng 12 thần đế. Mà Cửu Châu bên ngoài, khoảng cách Cửu Châu càng gần quốc gia, nước nọ võ giả phá cảnh liền càng dễ dàng. Khoảng cách càng xa, phá cảnh độ khó cũng sẽ gấp bội gia tăng. Hạ Hầu Phước từng đến qua Tây vực phía Tây những cái kia man gì chi địa. Ngày xưa cao chọc trời phong tụ hội bên trên, nàng liền từng nói qua, tại những cái kia địa vực, khí hải liền đã là cực hạn, lấy nàng cảnh giới, đến những cái kia địa vực về sau, còn lọt vào vùng thế giới kia bài xích, tự thân cảnh giới cũng có rơi xuống chi lo. Triệu Mỗ hôm nay nhập một phẩm. Triệu Minh Dương khét giải nói, nhận được liệt vị đến chúc, ngày khác Triệu Mỗ ổn thỏa thiết tiến, đáp tạ liệt vị đến chúc tình nghĩa. Chúc mừng Triệu Minh chủ, chúc mừng Triệu Minh chủ. Đợi Triệu Minh chủ định ra ngày hoàng đạo, tại hạ ổn thỏa trình diện vì Triệu Minh chủ chúc. Triệu Minh Dương tiếng nói rơi xuống, phân tạp thanh âm liền trống rỗng tại Bạch Lộ Sơn trang trên không vang lên. Lại là những cái kia bị trung tử kỳ, Triệu Minh Dương, Bạch Phiên Vân bọn người liên thủ xua đuổi Phi Thiên tông sư, tại cách không chúc. Bọn hắn chỉ là rời khỏi ngoài 50 dặm, vẫn chưa thật rời đi. Chứng kiến một vị một phẩm đại tông sư sinh ra, đây là gì cũng hiếm có sự tình, bọn hắn làm sao có thể thật rời đi. Triệu Minh Dương khoát tay áo, không gặp chân nguyên hào quang lóe lên. Giữa không trung lại giống như là từ nơi sâu xa có một cái đại thủ đè xuống yên lặng khóa như vậy, nhất thời liền yên tĩnh trở lại. Thừa dịp liệt vị đều tại, Triệu Mỗ mời liệt vị vì Triệu Mỗ làm chứng. Triệu Minh Dương chỉnh trọng nói, âm thanh trong trẻo, dần dần hùng vĩ, tựa như lôi đỉnh, âm thanh chấn 100 dặm. Vừa lúc đổi tới Bạch Lộ Sơn trang bên ngoài đệ nhị thắng thiên cùng Trương Sở nghe vậy, trong lòng một tiếng không tốt, ám đạo gia hỏa này sẽ không làm muốn bỏ gánh a. Quả nhiên, chỉ nghe được Triệu Minh Dương nói, ngay hôm đó lên, Triệu Minh Dương không còn đảm nhiệm Cửu Châu Võ Lâm Đại Liên Minh chi minh chủ, vị trí minh chủ chuyển cho nguyên phó minh chủ Trương Sở đảm nhiệm, nguyên phó minh chủ Trương Sở, Huyền Bắc Bắc Bình minh chủ, thống lĩnh yến tây bắc giang hồ ngày dài, riêng có hiền danh, nghĩa bạc vân thiên, Triệu Mộ tin tưởng, Cửu Châu giang hồ tại dưới sự hướng dẫn của hắn chắc chắn so tại Triệu Mộ dẫn đầu dưới càng có hy vọng, liệt bị nếu có dị nghị, cứ việc nói tới. Như không có dị nghị, Triệu Mỗ lập tức chuẩn bị. Doanh Dịch, chấm không đồng ý. Cơ Khải, cô có dị nghị. Vũ Cựu Ngự, ha ha. Triệu Minh Dương cũng thở ơ, Trương Sở đang muốn nói chuyện, một con mập mạp đại thủ liền đã xông lên che miệng của hắn. Đệ nhị thắng thiên, bàn ra một chút mất tập trung, đã để lão bát cầu tặc kia trượt, ngươi còn muốn bỏ gánh. Đừng nói môn, cửa sổ đều cho ngươi phong kín đi. Giữa không trung, gần 20 đạo ý chí, chân chính giao phong kịch liệt. Mỗi người đều có mình ý nghĩ cùng lợi ích. Nhưng ở Vũ Cựu Ngự cùng Triệu Minh Dương cái này hai tôn một phẩm đại tông sư, ai lại dám đứng ra làm cái này chim đầu đàn đây? Giờ khắc này, bọn hắn chỉ hối hận mình tại sao tới góp cái này náo nhiệt. Nếu là không đến, chẳng phải chuyện gì đều không có. Triệu Minh Dương chờ đợi mười mấy hơi thở, thấy không có người đưa ra dị nghị, liền trực tiếp giải quyết dứt khoát nói, đã liệt vị không dị nghị, kia ngay hôm đó lên, Trương Sở liền là ta Cửu Châu Võ Lâm Đại Liên Minh minh chủ. Màu xanh lưu quang vạch phá bầu trời. Trương Sở vô ý thức vươn tay tiếp được, lập tức liền kịp phản ứng, mình tiếp được chính là cái gì? Hắn cứng đờ túi đầu xuống, liền gặp màu đồng cổ cựu giao ấn, yên lặng nằm tại mình trong hai tay. Viên kia nhuận bao tường, không biết bị người bàn bao nhiêu năm. Giống. Một tiếng như hổ khiếu, như long ngâm trường ngâm âm thanh đột nhiên vang vọng cửu tiêu. Một đầu tráng kiện màu xanh bốn trào giao long, từ Triệu Minh Dương trên thân đằng không mà lên, ở trên đỉnh đầu hắn xoay quanh một vòng về sau, đột nhiên một đầu đâm về Trương Sở. Ông Trương Sở đệ nhị thắng thiên thấy thế, đội vàng buông tay. Trương Sở bất đắc dĩ nhìn xem đón đầu đánh tới bốn trào giao long, trong lòng không phải chỉ nên vui, hay nên buồn. Trong chốc lát, thời gian tốc độ chạy phảng phất lập tức liền trở nên chậm gấp trăm ngàn lần. Hô. Trương Sở thở phào một cái, tự lẩm bẩm, thôi thôi. Chỉ hy vọng đại tỷ cùng lão bát chống đỡ được đi. Hắn chậm rãi đóng lại hai con ngươi, vận mệnh tựa như cường cường kiện, đã ngăn không được, vậy ta liền thử một chút. Thường tụ đi, thanh giao nhập thể, đen thấm bút sáng thẳng lên chín ngày. Chương 810 cũng không phải chuyện gì xấu, chương 810 cũng không phải chuyện gì xấu, đen thấm bút sáng từ Trương Sở trên thân phóng lên tận trời, thẳng lên chín ngày. Đáng sợ bành trướng uy áp hóa thành như thực chất màu đen thủy triều, trong nháy mắt ở giữa liền đem bốn phía đỉnh nghỉ mát dương đảo đều mẫn diệt thành một miệng. Bạch Lộc Sơn Trang trong khoảnh khắc liền hóa thành đại dương màu đen, từ ngoại giới căn bản là thấy không rõ Trương Sở thân ảnh. Mạnh như đệ nhị thắng thiên, Bạch Phiên Vân bọn người đều trốn được còn nhanh hơn thỏ. May mà vì lần này tấn thăng lễ, Triệu Minh Dương đã sớm thanh không trong sơn trang nô bộc, không phải cái này một đợt, không biết phải tạo thành bao nhiêu người thương vong. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một trăm trượng cự kình, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện trên mặt biển nhi, thò đầu ra nhìn nhìn về phía Bạch Lộc Sơn Trang. Cự nhân hoa lệ thân ảnh, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại phương Nam Sơn Lâm biên giới, chỉ vẽ ra một con to lớn đầu, ngắm nhìn Bạch Lộc Sơn Trang. Cái này thanh tựu một phẩm đại tông sư cũng là nhìn hoàng lịch sao? Làm sao còn hương tụ tập nhi đột phá? Vũ Cựu Ngự phản ứng nhất nhanh, nhảy lên một cái, một tay chỉnh chảo quét sạch tứ phương, nhấc lên 10,000 trượng ánh lửa, tịch thiên quyền địa. Những cái này cầu tại 50-60 dặm ngoài xem náo nhiệt phi thiên các bậc tông sư thấy thế, lập tức hóa thành chim thu tán, mấy hơi ở giữa liền chạy sạch sành sanh. Lão bát, ngươi nhìn chằm chằm Cơ Khải, Doanh Dịch dạy cho ta. Vũ Cựu Ngự bay đến màu đen cổ sáng trên không, mặt không biểu tình đứng xuôi tay. Nàng không nói chuyện, nhưng nàng ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Nghị đối Trương Sở độc thủ, trước qua ta võ chín cái này quá quan. Triệu Minh Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, tay một trường, một cây thanh quang lưu chuyển lớn thương, đột phá đại dương màu đen phóng lên tận trời, tinh chuẩn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua tầng mây, nhìn về phía cái kia đạo tóc bạc thưa thất khô cạn thân ảnh, cười đến rất là bình thản. Ngài sẽ không để cho Triệu Mộ khó làm à? Cơ Khải ánh mắt nhìn chăm chú phía trước cái kia đạo xuyên qua tầng mây thô to hắc quang hồi lâu, vận đục trong con ngươi lại có một chút ý cười. Tại Triệu Minh Dương nhìn chăm chú bên trong, hắn chậm chậm duỗi lưng một cái, cười nói: Triệu tiên sinh lại an tâm, cô chính là đến xem náo nhiệt, sẽ không đối Trương minh chủ bất lợi, ngược lại là Doanh thị nghịch tặc, chắc chắn có hành động, Triệu tiên sinh hay là làm nhiều đề phòng cho thỏa đáng. Thái tổ bệ hạ bên kia, tự có đại tỷ của ta đề phòng, không cần Triệu mỗi nhọc lòng. Triệu Minh Dương miệng như vậy trả lời, hai mắt lại là y nguyên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Cơ Khải. Cơ Khải cũng không thèm để ý, ánh mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm cái kia đạo thô to màu đen cổ sáng nhìn hồi lâu, lại vẫn nhẹ gật đầu, nói, lúc này mới đúng mà. Một bên khác rằng có Vũ Cựu Ngự cùng Doanh Dịch, nhưng không có phát sinh cùng loại với dạng này đối thoại. Hai người đều chỉ là trầm mặc. Từ nơi sâu xa, Trương Sở lại nhìn thấy Ngô Đồng bên trong, nhìn thấy những cái kia quần áo rách nát huynh đệ, bọn hắn toát miệng, đối với mình cười đến tựa như là từng con không tim không phổi nhị cát. Mỗi người đều rất tươi sống. Đại Hùng, Lý Chính, Con La, Dư Nhị, Trương Mãnh, Đại Chủ, tươi sống đến nỗi ngay cả trên người bọn họ cố này mùi mồ hôi bẩn nhi đều phi thường rất thật. Nhưng Trương Sở rất rõ ràng, đây chỉ là trí nhớ của mình. Bởi vì những cái kia quần áo rách nát các huynh đệ, tuy nghèo, mặc dù yếu, nhưng bọn hắn không phải không tâm không có phổi nhị cát. Bọn hắn là chó đói, là chó dữ. Vì mấy lượng bạc, liền có thể cùng người liều ra đầu góc chó đói. Mí mắt đều không nháy mắt một chút, liền có thể vung đao giống càng người yếu hơn chó dữ. Cũng chỉ có tại trí nhớ của hắn bên trong, bọn hắn mới có như thế lương thiện, buồn cười tiểu dung. Nhưng dù là hắn biết, đây là đang trí nhớ của mình bên trong. Hắn ý nguyên muốn cùng những người này trò chuyện, nhưng hắn mở miệng, lại không người có thể nghe thấy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, hướng tiến vào một đầu phế phẩm ngõ nhỏ bên trong, lại không có quay đầu. Hình tượng nhất truyện, Lương Trọng Tiêu xuất hiện, A Phúc dịu lấy hắn. Trương Thị xuất hiện, Lý Ấu Nương dịu lấy nàng. Chi Thu cùng Hạ Đào xuất hiện, hai chị e ôm thành một đoàn, run lẩy bẩy. Ô Tiềm Viên xuất hiện, tóc đen, cười đến rất là thận trọng. Mặc dù trong không khí y nguyên tràn ngập ngô đồng bên trong đặc hữu cô này, dánh nước bên trong mới có mùi hôi, nhưng sát trời lại trở nên rất cam triệt, giống như là đầu hạ mặt trời, lại một chút cũng không chướng mắt. Trương Sở giật mình phát hiện, lúc kia đúng là đời này của hắn, vui sướng nhất thời điểm. Hình tượng lại nhất chuyển, Bắc Man người đến, bọn hắn cưỡi ngựa cao to, hất lên màu đen dắp ra, ô ương ương, hung thần ác sát, giống một đóa mây đen đồng dạng, che lậy cẩm thiên phủ bầu trời. Không nớt quang đều từ đầu hạ, một giây hoán đổi thành ngày đông giá rét. Thê lương, lạnh lùng. Đại trụ nhi chết rồi, bị vô số chi vũ tiễn bắn thành con nhím. Đại hùng chết rồi, bị một chi to bằng cánh tay trẻ con tên nỏ treo ở cửa thành lầu tử bên trên. Tiếp lấy chính là 500 bên trong nam rời đường, mấy chục nghìn người thi cốt xếp thành nam rời đường. Trương Sở tựa như là cái di thế độc lập như ưu linh xuyên qua tại thế gian này. Hắn trơ mắt nhìn đại trụ nhi bị bắn thành con nhím, hắn trơ mắt nhìn đại hùng bị tên nỏ treo ở cửa thành lầu tử bên trên. Hắn vô ý thức vận chuyển chân nguyên đi giúp đại trụ nhi cản những cái kia vũ tiễn. Hắn vô ý thức đứng ở đại hùng trước người, đi giúp hắn cản cây kia đen thấm tên nỏ. Nhưng trong lòng bàn tay của hắn phun không ra chân nguyên, nhưng tên nỏ xuyên qua hắn thân thể, bắn tại đại hùng trên thân. Hắn run lẩy bẩy, một đường đi, một đường nhìn, nhìn xem một đạo lại một bóng người đổ vào nam rời trên đường. Lại sau đó, rách rách rơi rơi Thái Bình Trấn xuất hiện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc huyết trương thành đèn đốt sáng trưng Thái Bình Quan. Ngày xưa đổ vào dưới tay hắn những địch nhân kia cũng xuất hiện, Bạch Thế Kỵ, Vạn Giang Lưu, một cái tiếp theo một cái, lại tại trước mặt hắn chết một lần. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa nhìn thấy gầy trơ cả xương Ô Tiềm Uyên, nằm tại trên giường bệnh nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lại một lần nữa nhìn thấy Không Phụ Thiếu Niên, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả chi sắc Hoắc Hồng Diệp, ánh mắt sáng long lanh nói với hắn, ta không muốn làm quân bán nước. Vũ Cửu Ngự, Triệu Minh Dương, đệ nhị thắng tiên bọn hắn cũng xuất hiện. Uống rượu, sướng trò chuyện, đùa giỡn. Trương Sở một đường đi, một đường nhìn. Một điểm linh quang trong lòng hắn nảy mầm. Dần dần trưởng thành là đại thụ che trời. Ngoại giới, màu đen cổ sáng thu lại. Một đạo to lớn, đỉnh thiên lập địa, sinh cùng Trương Sở giống nhau như lúc bóng người màu đen xuất hiện tại Bạch Lộ Sơn trang trên không. Không giống với lúc trước Triệu Minh Dương cái kia đạo thanh quang bóng người, bên cạnh quân quần là đàn tranh, là sách. Mặc dù cùng võ đạo không dính dáng, nhưng ít ra còn chiếm một cái nhã chữ nhi. Đạo này bóng người màu đen, chung quanh quân quần, vậy mà đều là chút đồ ăn. Còn không phải thứ gì quý báo đồ ăn. Nhìn một cái đều có thứ gì. Một rổ nóng hôi hổi bánh bao, một chậu bay là tả lấy điểm điểm xanh tươi canh đậu xanh, một bát đỏ chói, cho dù là nhìn chân dung đều cảm thấy dưới lưỡi nước miếng cháo lòng. Phiêu phủ ở mọi người chung quanh, trực tiếp liền động. Đệ nhị thắng thiên còn duỗi ra một ngón tay, thọc bên cạnh thân Hạ Hầu Phước, lão tứ, nhà ngươi lão nhị, ăn ngon như vậy sao? Hạ Hầu Phước không cao hứng nhi trận nhìn đệ nhị thắng thiên một chút, lại nói không nên lời phản bác. Nàng hồi tưởng một lát, nhà mình phu quân, giống như, tựa hồ, là ăn rất ngon. Mà ở đây có thể từ cái này từng đạo hư ảnh bên trong, nhìn ra chút gì sáu người, lại đều không có cảm thấy buồn cười. Triệu Minh Dương trên mặt lộ ra quả là thế chi sắc. Vũ Cửu Ngữ nghiêm mặt, không đành lòng lại nhìn kia từng đạo hư ảnh, sâu kín thở dài một tiếng. Doanh Dịch cùng Cơ Khải trầm mặc, cách không liếc nhau một cái. Nguyên lai, ngươi sợ cầu, lại chỉ có những này sao? Như thế, cũng tốt. Nếu là cuối cùng không thể thắng cái này lao tắc tiên, để ngươi thành xong việc, cũng không phải chuyện gì xấu. Chương 811, chứng kiến lịch sử chương 811, chứng kiến lịch sử đen thấm đại dương mênh mông dần dần tan đi. Một đầu đón gió phiêu đãng tuyết trắng tóc dài, tại màu đen trong vầng sáng, hết sức chói mắt. Lão nhị, đệ nhị thắng thiên cùng Bạch Phiên Vân đồng thời lên tiếng kinh hô. Hạ Hầu Phúc cũng kinh ngạc đến ngây người, thân hình thoát một cái, như thiểm điện phóng tới Trương Sở. Ngươi làm sao rồi? Tay nàng đủ luống cuống trên dưới kiểm tra một lần Trương Sở quanh thân linh bộ kiện, phát hiện đều còn tại về sau, vung lên hắn tuyết trắng tóc dài, run giọng nói, tóc của ngươi làm sao trắng bệnh? Trương Sở quay đầu nhìn thoáng qua tóc của mình, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của nàng mỉm cười nói, chỉ là tóc trắng mà thôi, không cần lo lắng. Hạ Hầu Phúc ngẩng đầu một cái, mới phát hiện mặt mũi của hắn cũng giống là lập tức giảm mua thêm 10 tuổi. Nàng lập tức nói không ra lời. Sáng rỡ hốc mắt, cấp tốc bị hơi nước bao phủ. Trương Sở cười cười, một tay nửa ôm ở nàng, một tay nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng tràn ra nước mắt, hòa nhã nói, được rồi, không có gì, ta đây không phải hảo hảo đứng tại trước mặt ngươi sao? Hạ Hầu Phúc kéo hắn y phục, che lại hai gò má. Nàng có thể lấy nữ tử chi thân, thành tựu phi thiên tông sư chi tôn, các loại gian khổ cùng khổ sở, há lại một cái khó chữ nhi liền có thể thuyết minh. Nàng đã từng độc thân cầm kiếm viễn phó ngoài 10.000 dặm, độc đã mắt sơn hà mỹ lệ cùng nhân gian muôn màu, nửa đời kinh lịch, so trên thế gian 99 nam nhi đều muốn phong phú yêu kiều. Quân Chỉ Nhu cũng rèn thành bách luyện thép. Nàng lại bởi vì Trương Sở đầu bạc rơi lệ, chỉ vì để ý thế gian văn tự 80.000 cái, chỉ có chữ tình nhất đả thương người. Trương Sở bất đắc dĩ nửa ôm lấy nàng, ngước đầu nhìn lên không trung. Thiên địa, trong mắt hắn đã vô bí mật. Cách quá xa, mắt thường không cách nào nhìn thấy trên tầng mây hai người. Nhưng hắn có thể một đạo nguy nga, đường hoàng như chống trời trụ lớn, khiến người xa xa nhìn một cái liền không khỏi tâm thần bái phục chi ý kim hồng sắc khí tức. Cùng một đạo tràn ngập suy bại chi khí, như trong sa mạc chết mà không ngã thê lương bạch cây dương, lại như một chút không nhìn thấy đáy sâu u nước đọng đầm ám kim sắc khí tức. Khi một người, cảnh giới còn chưa tới thời điểm, rất nhiều thứ vô luận người bên ngoài làm sao cùng ngươi giải thích, luôn luôn như là ngắm hoa trong màn sương, nhìn không rõ ràng. Nhưng khi ngươi đến cảnh giới kia về sau, những cái kia đã từng ngươi nhìn không rõ ràng đồ vật, liền sẽ đẩy ra mây mù thấy minh nguyệt, rõ ràng bày ở trước mặt của ngươi. Liền như là trên tầng mây hai người này. Doanh dịch kia nguy nga, đường hoàng như chống trời như cự trụ khí tức phía sau, là một cỗ rộng lớn không ngừng vươn lên chi ý. Tựa như là một viên cành lá rậm rạp đại thụ che trời. Ngươi có khả năng tưởng tượng đến phấn đấu cùng phấn đấu tinh thần, cây đại thụ này bên trên đều có. Vấn đề là, cây đại thụ này quá liều, tranh đoạt quá nhiều vốn không nên thuộc về hắn ánh nắng cùng ngọc lộ. Sinh trưởng đến nay, đã gần đến yêu hóa. Mà cơ khải cái kia đạo khí tức suy bại về sau, là một cô rất quái dị kiên cường chi ý sở dĩ nói nó quái dị, lại là bởi vì tại cỗ này kiên cường chi ý phía dưới, còn chôn giấu lấy một cô ý chí mãnh liệt, Trương Sở phân biệt mấy hơi thở, mới phát hiện kia một đạo cùng loại với duy ta độc tôn bá liệt ý chí. Cái này một cỗ, sớm đã chết đi, bây giờ chỉ còn lại có một đống không cách nào đẩy lên cao tụng hải cốt, còn tại nói nó đã từng huy hoàng. Mà cơ khải bây giờ trên thân cỗ này kiên cường chi ý, lại là tại tòa này giết hại bên trên cơ sở bên trên, một lần nữa cấu tạo ra. Cho nên, cỗ này kiên cường chi ý mới có thể lộ ra không hài hòa cùng yêu dị. Cơ khải không thể nghi ngờ là một thiên tài, có thể tại vương triều lật út lúc nghĩ ra dạng này biện pháp trộm long cháo phượng, cưỡng ép ổn định tự thân cảnh giới, kéo lại mệnh, hắn đương nhiên là một thiên tài. Nhưng là làm như thế sơ hở cũng là chí mạng, liền tốt so cây ăn quả giá tiếp. Giá tiếp chủ thể đã nửa chết nửa sống, mất đi kế tiếp theo trưởng thành khả năng. Như vậy vô luận giá tiếp nhánh mới sinh trưởng được bao nhiêu cường tráng, cỡ nào sáng lạ, chủ thể đã từng đạt tới đỉnh phong, đều chính là nhánh mới vĩnh viễn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng cao độ. Đợi đến ngày nào đó, cơ khải dưới trướng 1 triệu đại quân diệt tận, hắn đại chu triều 500 năm tích lũy xuống tất cả nội tình hao hết, hắn liền đem rơi xuống thành yếu nhất một phẩm đại tông sư, như 3 phẩm thủ môn phong tứ tướng. Đương nhiên, tại dưới trướng hắn 1 triệu đại quân, còn có thể liên tục không ngừng cho hắn bổ sung long khí trước đó, hắn vẫn là trên đời này mạnh nhất một phẩm đại tông sư một trong. Chọn một cái không ngừng vươn lên thay thế duy ta độc tôn, kết quả lại lấy ra một người yêu. Trương Sở ở trong lòng tự lẩm bẩm, đây chính là ngươi tuyển ta như thế một cái không muốn làm hoàng đế người đến tạo phản lý do sao? Hắn đang ngước nhìn không trung, trong cao không hai người cũng nhìn xuống hắn. Hai người đều là giả những vẫn cường mãnh nhân vật tiêu hùng, nhưng giờ phút này nhìn chăm chú lên Trương Sở trên thân cái kia đạo thanh tịnh bình thản, sinh cơ bừng bừng đạo cảm thấy nhưng cũng nhịn không được cảm thán nói, trẻ tuổi thật tốt. Trẻ tuổi thường thường đại biểu cho đáy lòng sạch sẽ, không có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt, liền tốt so thiếu niên thiếu nữ, ngay cả sắc sắc ánh mắt đều giống như ven đường tiểu dã cúc đồng dạng, khiến người cảm thấy tiểu thanh tân. Mà trưởng thành người sắc sắc ánh mắt, nhưng dù sao sẽ khiến người không tự chủ liên tưởng đến một loại nào đó lanh huyết loài bò sát, âm nhân nhất, để người mao xương làm kinh sợ người. Bọn hắn đã từng trẻ tuổi, đã từng hăng hái. Bây giờ, bọn hắn đều đã già rồi. Ba người đang nhìn nhau. Vũ Cửu Ngự, Triệu Minh Dương, cùng Phương Sa Vu Thần, Doanh Hoàng bọn người, ánh mắt cũng không ngừng tại ba người ở giữa vừa đi vừa về di động. Như Trương Sở có thể thành sự. Như vậy, ba người này đại biểu, chính là Cửu Châu đại địa quá khứ, hiện tại, tương lai đời thứ ba thiên tử. Quá khứ vẫn chưa quá khứ. Hiện tại vẫn tồn tại. Tương lai còn chưa tới tới. Như Trương Sở có thể thành sự. Liên một màn này, có hay không tới người, còn không biết được. Nhưng khẳng định là xưa nay chưa từng có. Một loại chứng kiến lịch sử nghi thức cảm giác tràn ngập tại hiện trường chúng nhân trong lòng. Không biết qua bao lâu, Trương Sở rốt cục mở miệng, "Hai vị, hôm nay như vậy coi như thôi như thế nào?" Doanh Dịch lãnh đạm nói nhỏ âm thanh, từ trên cao phía trên truyền đến, "Thôi được." Đường Hoàng, nguy nga kim hồng sắc khí tức, trùng trùng điệp điệp hướng về Trung Nguyên Châu phương hướng bước đi. Như đế đổi hoa cái, trùng trùng điệp điệp. Lại như thiên quân vạn mã tùy hành, hùng tráng uy vũ. Thẳng đến kim hồng sắc khí tức biến mất tại phương tây chân trời về sau, Trương Sở mới nghe được cơ khải thanh âm, "Trương Minh Chủ, Huyền Bắc cây lương cách gần, người ta không ngại thân cận hơn một chút." "Không cần." Trương Sở lãnh đạm địa trả lời, "Kết thúc đế bệ hạ như đối ta Huyền Bắc Châu cố ý, cứ việc phát binh đến đánh, ta Trương Sở chắc chắn phụng đổi tới cùng." Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh đều cầm ánh mắt khác thường nhìn Trương Sở. Đệ nhị thắng thiên cùng Bạch Phiên Vân còn lén lút hướng hắn chọn cây ngón tay cái, ngư bức. "Kết thúc đế, là mặt đại hoàng đế ý tứ." Ngay trước cơ khải mặt nhì, mắng hắn bong bốc chi quân. Đây chính là khẽ vươn tay hướng người trên mặt chào hỏi a. Cơ khải lại cũng không động giận, chỉ là hời hợt ha ha một tiếng, nói, người trẻ tuổi. Cuối cùng, ám kim sắc khí tức trên tầng mây tiêu thành mịt tích, đại khái là về Tây Lương Châu. Lần tiếp theo gặp lại, chính là ngươi chết ta sống. Bạch Lộ Sơn trang bên ngoài mọi người, rốt cục thở dài một hơi. Trầm mặc mấy hơi về sau, Bạch Phiên Vân đột nhiên giang hai cánh tay, hoan hô phóng tới Trương Sở. Đệ nhị thắng thiên bật lên, cười lớn một cái mãnh hổ chụp mồi đoạt tại Bạch Phiên Vân đằng trước, cầu tặng, vậy mà liền như thế đoạt tại ca ca đằng trước, về sau ngươi phải bảo bọc ca ca. Trương Sở không có ân huệ hướng hai người trợn mắt mặc cho hai người nhào vào trên người mình, giống trà đạp lông nhung đồ chơi như thế ôm đầu của mình chính là dừng lại con xoa. Hắn dãy rủa ngẩng đầu lên, nhìn chỗ không bên trong Triệu Minh Dương, "Lão bát, thủy ngươi Bạch Lộc Sơn Trang, không có ý tứ à? Người ta huynh đệ, nói những này liền khách khí. Triệu Minh Dương cười nhạt nói, nhưng dừng một chút về sau, sắc mặt của hắn nhưng lại đột nhiên nghiêm, rất là nghiêm túc nói, bất quá thân huynh đệ cũng được mình tính sổ sách, con bạch lộc này sơn trang ta kinh doanh mười mấy năm mới có dáng vẻ lúc trước, ngươi cái này khẽ run rẩy, liền cho hết ta làm không có, ngươi phải bồi ta. Trương Sở sững sờ. Vũ Cửu Ngự một mặt quả là thế nâng chán. Ngay cả Trung Tử Kỳ cùng Kiếm Không Mở cũng nhịn không được nâng lên quẻ miệng. Trương Sở rất nhanh liền kịp phản ứng, vung tay lên, hào khí nói, không phải liền là một cái bạch lộ sơn trang a. Đi Huyền Bắc Châu, ta bồi một cái hai lần lớn cho ngươi. Ha ha ha. Đệ Nhị Thắng Thiên là cười, rốt cục nhịn không được biến thành cười to, lão bát ta lão bát, ngươi rốt cục gặp gỡ đối thủ. Chương 812, Thái Bình Thịnh Thế chương 812, Thái Bình Thịnh Thế chỗ này hiện tại cũng không cách nào nhi đợi, ngay cả cái ngồi địa phương đều không có, không bằng tới trước ta bên kia, nếm thử ta đại ca giấu gần 10 năm gián lục, đây chính là đồ tốt, ta quản hắn muốn đến mấy lần hắn cũng không chịu cho ta. Đùa giỡn một lát sau, Bạch Phiên Vân đề nghị. Trương Sở không có lên tiếng. Đệ Nhị Thắng Thiên phiết hắn một chút, như không có việc gì cười nói, chỗ ngươi có cái gì ngồi đầu, muốn ta nói, hay là đi Thái Bình Quan đi, Thái Bình Quan náo nhiệt. Bạch Phiên Vân giật mình, vội vàng cười nói, lão nhị chỗ ấy, là so ta chỗ ấy náo nhiệt, liền đi Thái Bình Quan à. Vũ Cửu Ngự cùng Triệu Minh Dương bọn người, sao có thể không biết là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cũng không nói chuyện, liền mỉm cười nhìn xem Trương Sở. Trương Sở thở dài một hơi, bốn phía chắp tay, nhận được các ca ca chiếu cố. Hắn cùng Hạ Hầu Phước đều đi ra. Lương Nguyên Trường lại còn tại Đốc Xê Vĩnh Minh Quan. Thái Bình Quan liền Lý Chính một người. Muốn nói không lo lắng nhà bên trong, vậy khẳng định là giả. Nhưng các minh trưởng đều tại, tự nhiên là mọi người đi nói nơi đó chính là đi cái kia bên trong. Hắn hôm nay đã nhặt một cái thiên đại tiện nghi, đâu còn có ý tốt nhắc lại. Làm người không thể chỉ nghĩ mình, sẽ không có bằng hữu. Khả năng thật sự là vật họp theo loài, người lấy 7 điểm. Hắn không có việc gì đều nghĩ đến chính mình. Đệ Nhị Thắng Tiên bọn hắn, nhưng cũng đang vì hắn cân nhắc. Một đoàn người đến Thái Bình Quan. Trương Sở mái đầu bạc trắng, lại gây nên vô số nghị luận. Cơ hồ là mỗi người thấy hắn, đều sẽ nhìn chằm chằm hắn kia mái đầu bạc trắng mánh nhìn hồi lâu, về sau thật dài thở dài một hơi. Trương Sở chỉ là cười. Kỳ thật hắn cũng không biết, mọi người là đang vì hắn thở dài, hay là mình cái dạng này, làm bọn hắn nghĩ đến cái kia tại Thái Bình Quan đi đến cuối cùng đoạn đường ra hỏa. Hắn càng hy vọng là cái sau. Chỉ cần còn có người có thể nhớ được tên kia, hắn liền y nguyên còn sống. Trương phủ ăn uống tửu rượu. Bạch Phiên Vân ôm người nhấc đầu bình rượu, mỗi cái chính hành một cái chân khoác lên trên bàn rượu, lớn tiếng nói, lại nói lao nhị, lao bắt lĩnh ngộ là vô vị chi đạo là, ngươi lĩnh ngộ là cái gì nói? Làm sao hóa đạo thời điểm, hóa ra lại tất cả đều là ăn uống. Trừ Vũ Cửu Ngự cùng Triệu Minh Dương bên ngoài mấy người còn lại, nghe vậy cùng nhau nhìn về phía Trương Sở. Bọn hắn cũng đều rất hiếu kỳ. Bởi vì lấy bọn hắn đối Trương Sở hiểu rõ, Trương Sở nói, không phải là mỹ thực cái này không rời đầu đồ chơi. Trương Sở nắm chặt khói cái nồi, mỗi lần hút một hơi, phun sương ngủ cười nói, muốn biết. Đệ Nhị Thắng Thiên vô bàn một cái, đây không phải nói nhảm sao. Trương Sở cười cười, vung xuống khói cái nồi, đóng cửa trầm ngâm hồi lâu, vung tay lên. Lấm ta lấm tấm quan mang, từ bốn phương tám hướng tuân ra tiến vào trường phủ phòng bên trong. Đột nhiên, trong tính đường bên tường biến mất. Trong suốt sắc trời, từ đỉnh đầu phía trên rủ xuống. Trương phủ phòng lập tức liền biến thành người đến người đi phố xá sầm uất. Bánh hấp, lại hương lại lớn bánh hấp. Giò lê, vừa to vừa ngọt giò lê. Cháo lòng a, một cái đồng tiền lớn một bát cháo lòng, ăn vừa ấm lại đỉnh no bụng a. Ồn ào, huyên náo gào to âm thanh liên tiếp. Người đi trên đường, mỗi người đều mặc dày đặc mà không cồng kềnh áo đông, không nhanh không chậm đi lại, mặt mày ở giữa giàu có, tiên vui chỉ ý, liền ngay cả mù lòa đều có thể nhìn ra. Lão Lục, Trung Nguyên Châu bên kia có loại địa phương này sao? Bạch Phiên Vân nhìn thật lâu, có chút vò đầu hỏi bên cạnh thân Đệ Nhị Thắng Thiên nói. Trung Nguyên Châu bên kia có hay không loại địa phương này hắn không biết. Dù sao hắn Đông Thăng Châu, khẳng định là không có loại địa phương này. Liền xem như Châu Phủ cũng không có. Không phải nói Châu Phủ không có người giàu có, mà là Châu Phủ cũng có rất rất nhiều người nghèo. Mà tại trên đường cái 43, phần lớn đều là người nghèo. Bọn hắn mãi mãi cũng là vẻ mặt xanh xao, sợ hãi rụt rè, thần thái bội vàng. Đệ Nhị Thắng Thiên nhíu mày trầm tư hồi lâu, nói, kinh thành có lẽ có chỗ như vậy, còn lại chính là giới, cũng không có chỗ như vậy. Chí ít ta chưa thấy qua. Hai người lập tức minh bạch. Bạch Phiên Vân nhấc lên trong ngực rượu trình, thở dài, lão nhị ngực lớn vào áo, đại khí phách, ta là phụ. Đệ Nhị Thắng Thiên cũng bưng chén lên, tán thán nói, nên uống cạn một chén lớn. Hai người nâng ly một ngụm rượu lớn, túi đầu nghĩ lại, vì cái gì cũng là Phi Thiên Tông sư, lão nhị lại ưu tú như vậy. Nửa ngày, Trương Sở mở hai mắt ra, một mặt buồn vô cớ. Trong suốt sắc trời biến mất, huyên áo phố giải hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Vũ Cửu Ngự nhặt lên một hạt hoa hướng Dương Tử Nhi đưa đến trong miệng, nói khẽ, lão nhị, con đường này cũng không làm sao tạm biệt. Trương Sở gật đầu, ta biết, nhưng vẫn là muốn thử xem, lỡ như làm thành đây. Vũ Cửu Ngự gật đầu cười, không còn nhiều lời. Đúng lúc này, từ trước đến nay một tụ hội liền suy nghĩ viễn vòng kiếm cũng mở, vậy mà đột nhiên mở miệng, lão nhị, ngươi Thái Bình Quan vẫn còn phòng chống từ sao? Trương Sở ngẩn người, gật đầu nói, có a. Tam ca ngươi muốn sao? Mọi người kinh dị cùng nhau nhìn về phía cái này, bà cây vậy đều đánh không ra cái vang cái giám muộn hồ lô, không biết hắn hôm nay rút ngọn gió nào. Kiếm Không Mở mặt không biểu tình trong ngực bên trong trái sờ sờ, phải móc móc. Nhưng hắn móc thật lâu, lại cái gì đều không móc không ra. Cuối cùng dứt khoát đón lấy trên đỉnh đầu buộc tóc ngọc quan, hai gò má đỏ bừng lên nhẹ nhàng đẩy tới Trương Sở trước mặt, đến một gian, ta cũng muốn nhìn xem Thái Bình tình thế. Trương Sở dùng lực mấp máy khóe môi, thu hồi trước mặt Ngọc Quan, gượng cười nói, "Tốt, ta nhất định cho Tam ca chuẩn bị một gian thanh tĩnh biệt tử. Thái bình thịnh thế a, ai không muốn nhìn một chút đâu." Triệu Minh Dương thoải mái bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, "Vừa vặn ta Bạch Lộ Sơn trang giáo lão nhị ngươi cho hủy, ngươi ngay tại ngươi Thái Bình quan trung quanh, bồi ta một cái sơn trang đi, đầu tiên nói trước a, ta sơn trang trung quanh, nhất định phải đủ loại hoa đào." Mọi người nghe vậy, lại là giật mình. Dê bỏ mới không dám độc hành, manh thú chưa từng quân cư. Khả năng này chính là nhân cách mị lực a. Cái này tình cảm tốt. Đệ nhị thắng thiên vỗ tay nói, vừa vặn lão nhị hiện tại là đại liên minh minh chủ, dứt khoát ta đem cao chọc trời phong đại liên minh tổng đàn cũng dọn đến Thái Bình quan mà tính, về sau mọi người láng giềng mà cư, muốn uống rượu vừa nhấc chân liền đến, nhiều náo nhiệt. Lục ca ngươi đừng thêm phiền, ta đang muốn nói chuyện này đâu. Trương Sở nhìn về phía Vũ Cửu Ngự, đại tỷ, ta đã đặt chân một phẩm, cái này đại liên minh minh chủ vị trí, tại ta đã thành cân cả, mà Lục ca hiện tại chính là thiếu khí vận thời điểm, bằng không, ta lại đem đại liên minh minh chủ vị trí chuyển cho Lục ca a. Đạo lý là như thế, cái đạo lý không sai. Nhưng trên bàn mọi người nghe xong, trong lòng lại đều có một loại nói không nên lời cổ quái cảm giác. Làm sao nhà khác tranh phá đầu võ lâm minh chủ vị trí, đến mình đám người này tay bên trong, liền thành ai cũng không lọt nổi mắt xanh cả rốt cải trắng đâu. Kia Triệu Minh Dương tốt xấu còn làm 3 tháng võ lâm minh chủ đâu. Lão nhị lúc này mới làm bao lâu? Có 6 canh giờ a liền suy nghĩ chuẩn bị. Người khi Cửu Châu giang hồ khí vận, là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cả sao. Vũ Cửu Ngự cười khổ nói, giang hồ 20 năm một đời, dưới tình huống bình thường, Cửu Châu giang hồ khí vận, đầy đủ 2 bối nhân ra một vị một phẩm đại tông sư. Ta cùng Vương Quá Trắng liền sửa lại kém 2 bối, có thể đưa ngươi cũng đẩy tiến vào một phẩm, đều là bởi vì ngươi tự thân quốc vận hưng thịnh, thiên ý lọt mắt xanh, lại truyền cho lão lục, cũng sau tiếp theo không còn chút sức lực nào. Đệ nhị thắng thiên tiếp lời nói, đại tỷ lời ấy có lý, vừa bạn lão nhị ngươi lập tức liền muốn tay hãm tử cùng triều đình cùng tây vực liên quân làm, có cái này đại liên minh vị trí minh chủ mang theo, có ích vô hại, ngươi trước hết gánh đi, chờ cái gì thời điểm, ngươi hoàn toàn không cần vị trí này thời điểm, lại cho ta. Trương Sở trầm ngâm một lát, gật đầu một cái nói, cũng được. Vậy liền trước hết để cho Ngũ ca thay thế ta ban đầu vị trí, làm phó minh chủ. Hắn lời còn chưa nói hết đâu, ôm rượu Trình Bạch Phiên Vân liền la hét ngắt lời hắn, "Vậy ta nhưng phải đem chuyện xấu nói trước a, danh tiếng ta có thể ra, nhưng sự tình ta cũng mặc kệ a, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta có thể cùng lão lục đồng dạng, làm trâu ngựa cho ngươi." Không biết xấu hổ như vậy lời nói, hắn lại còn nói đến vô cùng lẽ thẳng khí hùng. Tức giận đến Trương Sở cùng đệ nhị thắng thiên đều nghĩ truy bạo con hàng này đầu chó. Quả thật là vật học theo loài, người lấy 7 điểm. Cái gì cũng không phải. Chương 813, đàm phán chương 813. Đàm phán đến trăng treo ngọn cây, một đám người đã uống đến ngã chồng vó. Say đến lợi hại nhất Bạch Phiên Vân cùng đệ nhị thắng thiên đã ôm thành một đoàn ngủ, kéo đều kéo không ra. Kiếm Không Bờ cũng ôm cái vỏ rượu không, trượt đến dưới bàn rượu, trên thân y phục toàn nước nhẹp. Trừ lấy trà thay rượu Trung Tử Kỳ cùng xưa nay không biết say chữ viết như thế nào Trương Sở, còn duy trì thanh tỉnh, ngay cả Vũ Cửu Ngự cùng Triệu Minh Dương đều có 3 phần say. Trương Sở mắt thấy kéo không lúc đích, dứt khoát sai người thanh đi phòng bên trong cái bàn cùng canh thừa thịt nguội, an trí lên giường, đem say ngã đệ nhị thắng thiên, Bạch Phiên Vân cùng Kiếm Không Bờ đỡ đến trên giường, đắp kín mền, để Trung Tử Kỳ trông coi chậu than nhìn xem cái này ca ba. Cũng không biết sáng mai đệ nhị thắng thiên cùng Bạch Phiên Vân mở mắt ra, trông thấy mặt của đối phương, có thể hay không kêu thành tiếng. Cuối cùng, Trương Sở cười đối Vũ Cửu Ngự cùng Triệu Minh Dương nói, "Đại tỷ, lão bác, có hứng thú hay không bồi tiểu đệ Vĩnh Minh quan một nhóm?" Triệu Minh Dương ngồi xếp bằng nhi ngồi tại rộng lớn trên ghế bành, ngửa mặt lên ánh mắt đăm đăm ngước nhìn xa nhà, như tỉnh tức say, nghe vậy không cần nghĩ ngợi vỗ tay cười nói, "Tốt à, đi ngược lại là có thể đi." Vũ Cửu Ngự dựa nghiêng ở trên ghế dựa lớn, thon dài giữa năm ngón tay còn nắm chặt một cái bạch ngọc cổ dài bầu rượu, một ngụm lại một ngụm uống vào, đỏ hồng váy tán tại mặt đất, tại sáng tỏ ánh đèn chiếu dọi xuống, đỏ trứng mắt, tựa như một đóa nộ phóng mẫu đơn, Vĩnh Minh Quan. Ngược lại là thế, nhưng là cùng ngươi đi một lần, bất quá ngươi phải đáp ứng đại tỷ một cái điều kiện. Trương Sở không chút do dự gật đầu nói, điều kiện không điều kiện, cũng quá khách khí, có dặn dò gì, đại tỷ cứ nói đừng ngại. Vũ Cửu Ngự mỉm cười lắc đầu nói, trước không nói cho ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Trương Sở vẫn không có do dự, không có vấn đề. Như cái này mai phục yêu cầu, đổi người, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng mở miệng người, nếu là Vũ Cửu Ngự, vậy liền không có vấn đề. Nàng, thế nhưng là đại tỷ a. Vũ Cửu Ngự để bầu rượu xuống, hơi có chút ngưỡng loạn choạng đứng dậy, một tay cầm lên còn ngồi xếp bằng nhi ngồi tại trên ghế bành Triệu Minh Dương, vậy thì đi thôi. Trương Sở ánh mắt nhìn về phía Trung Tử Kỳ, thất ca, nhà bên trong liền nhờ ngươi. Trung Tử Kỳ gật đầu, an tâm. Đúng, ngươi đem Lý Ma mời đến, ta cùng hắn tâm sự. Trương Sở gật đầu, đại tỷ hơi các loại, ta đi trước gọi người. Hắn quay người bước nhanh ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền mang theo một thân vải bố áo xám, trên mặt y nguyên chụp lấy hắc thiết mặt nạ Lý Chính, đi vào phòng. Không cần tương hô giới thiệu, làm thế gian này có ít ma đạo phi thiên tông sư, đánh Trung Tử Kỳ một bước vào Thái Bình quan địa giới, hắn cùng Lý Chính ở giữa liền lẫn nhau biết sự tồn tại của đối phương. Ba vị một phẩm đại tông sư, đồng xuất Thái Bình quan. 1.000 dặm xa, thoáng qua tức đạn. Trương Sở lần trước đến, Vĩnh Minh quan hay là một mảnh đại công địa. Lần này tới, Vĩnh Minh quan đã tiếp cận hoàn thành. Tuy là tại đêm bên trong, quan trên tường cũng y nguyên đèn đuốc sáng trưng, cách thật xa đều có thể trông thấy quan trên tường lui tới đội ngũ tuần tra. Hồng Hoa bộ huynh đệ chưa hề khiến Trương Sở thất vọng qua. Ba người rơi vào quan trên tường, Trương Sở thả ra tự thân khí tức, không bao lâu, người khoác giáp trụ, mặt mũi tràn đầy buồn ngủ Lương Nguyên Trường, liền từ phía dưới trong quân doanh phóng lên tận trời. Chợt gặp một lần đầu đầy tơ bạc Trương Sở, hắn suýt nữa không có nhận ra. Còn tốt, hắn nhận ra Trương Sở khí tức, cùng Trương Sở bên người Vũ Cựu Ngự cùng Triệu Minh Dương. Lương Nguyên Trường rơi xuống quan tường, chủ động ôm quyền hướng Vũ Cựu Ngự cùng Triệu Minh Dương làm lễ. Lương Nguyên Trường, gặp qua ở đế, gặp qua Triệu Minh Chủ. Vũ Cựu Ngự cười yếu ớt lấy gật đầu, nói khẽ, đại sư Minh đa lễ. Xưng hô này lại là theo Trương Sở. Triệu Minh Dương thẳng đến lúc này rượu cũng còn không có tỉnh, toét miệng như cái đồ đần đồng dạng gật đầu nói, người một nhà, không nói hai câu nói. Đợi bọn hắn thấy xong lễ về sau, Trương Sở mới lên trước, đem trong tay giấy dầu bao đưa cho Lương Nguyên Trường. Ê, quả đào chuẩn bị cho ngươi kho ngỗng, vẫn còn nóng lắm. Lương Nguyên Trường tiếp nhận giấy dầu bao, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn kia mái đầu bạc trắng, cao mày quát lớn, ngươi đây là làm sao làm? Người khác luyện võ càng luyện càng trẻ, ngươi ngược lại tốt, đem bản thân làm thành bộ dáng này. Trương Sở cười lắc đầu, nói khẽ, không ngại sự tình. Hắn cái này mái đầu bạc trắng, lại là bởi vì phá kính thời điểm, lại đi một lần những năm này đi qua đường, có chút sự tình. Dù là đều đã qua nhiều năm như vậy, hắn ý nguyên không cách nào tiêu tan, lại đi một lần. Ý gì anh nguyên cảm thấy tê tâm liệt phế. Có ít người, Thái Bình quan bên trong đã có rất ít người lại để lên, nhưng Trương Sở tâm lý, một khắc cũng chưa từng quên. Lương Nguyên Trường nhìn xem hắn nhàn nhạt thần thái, lại nhịn không được nhìn một chút hắn kia một đầu tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu đãng tóc trắng, thiên luôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Trương Sở an ủi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của hắn, xoay người, nhìn ra xa mênh mông thiên cực thảo nguyên. Một giây sau, đáng sợ uy áp phóng lên tận trời. Lương Nguyên Trường kinh hãi ngẩng đầu, liền gặp ánh trăng trong sáng dưới, lờ mờ có thể thấy được một đạo nguy nga như sơn nhạc nhàn nhạt bóng người, kia rõ ràng có thể thấy được chói mắt tóc trắng, cũng không chính là trước mắt Trương Sở a. Vũ Cửu Ngự cùng Triệu Minh Dương thấy thế, đồng thời thả ra tự thân uy áp, lại là hai đạo nguy nga bóng người phóng lên tận trời. Ba người bóng người cùng tồn tại, tựa như một đầu kéo dài sơn mạch, không thể vượt qua, không thể chinh phục. Nhìn mà phát khiếp. Lương Nguyên Trường ngước nhìn cái này ba đạo nhân ảnh, nội tâm trong khoảnh khắc liền bị chậm rãi hâm mộ và đấu kỵ cho lấp đầy. Nếu như nói chỉ là đầu bạc liền có thể trở nên mạnh như vậy, ta cũng có thể a huy. Không bao lâu, một vàng một bạc hai cái tựa như tinh thần điểm sáng xuất hiện tại phương bắc thiên cực, phi tốc hướng phía Vĩnh Minh quan lướt đến. Trương Sở mặt không đổi sắc. Trên đường tới, Vũ Cựu Ngự đã đối với hắn nói tỉ mỉ qua. Bắc Man người là một cái chính giáo hợp nhất quốc gia, chính trị và quân sự thuộc về Kim Lang Vương, mà tông giáo tín ngưỡng thì thuộc về Đại Vũ Tế. Kim Lang Vương cùng Đại Vũ Tế đều là một phẩm đại tông sư, mà lại tại một phẩm đại tông sư bên trong, hai người này thực lực đều thuộc về cực mạnh liệt kê, so Việt Nhân Vũ Thần còn mạnh hơn ra một đầu. Bắc Man người cũng là đại ly láng giềng bên trong duy nhất có lấy hai vị một phẩm bản thổ đại tông sư trấn áp quốc vận vương triều. Sở dĩ nói bản thổ, lại là bởi vì Tây Vực Chư Quốc bên trong tăng thêm Cơ Khải cái này tu hú chiếm tổ chim khách lớn tuần kết thúc đế, cũng có hai vị một phẩm đại tông sư. Trong nháy mắt, hai vệt đột quang liền đã lướt đến Vĩnh Minh quan bên ngoài. Đột quang tiêu tán, hiện lộ ra một đạo người khoác hoàng kim chiến giáp, thể trạng khôi ngô như sắt tháp, lưng meo khảm đầy bảo thạch kim sói loan đao dâu quai nón trắng hán. Cùng một đạo người khoác thải y yề, trên mặt cây khô mặt nạ, tay cầm sói bạc của trượng, tương tự lao hầu bóng người. Hai người ánh mắt tại tỷ đệ ba người ở giữa bồi hồi một vòng về sau, cuối cùng dừng lại tại Vũ Cựu Ngự trên thân. Dâu quai nón trắng hán mở miệng, thanh âm chìm như trống trận, người người. Hán đại ly lời nói có chút đầu lưỡi lớn, cũng không làm sao trôi chảy. Vũ Cựu Ngự cười yếu ớt lấy lắc đầu, bước lên một cây ngón tay thon dài chỉ hướng Trương Sở, hán người. Hai người đồng thời nhìn về phía Trương Sở, trong ánh mắt tràn đầy ác ý. Bọn hắn là lần đầu tiên thấy Trương Sở không sai, nhưng không đại biểu bọn hắn không nhận ra cái này trước sau sau chôn vùi bọn hắn 23100,000 binh sĩ cựu địch. Mặc dù đưa những này binh sĩ đến đại ly chịu chết, tiết kiệm ra đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều tộc nhân, vốn là bọn hắn cố định quốc sách, nhưng cựu địch chính là cựu địch. Trương Sở thản nhiên chỗ chi, không nhìn trong ánh mắt bọn họ ác ý hắn khí hài lúc, liền chưa sợ qua. Bây giờ đều một phẩm đại tông sư, làm sao lại sợ? Hai vị, nhìn đủ chưa? Một hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói, nếu là không có nhìn đủ, ta có thể đến gần điểm, để các ngươi nhìn cái rõ ràng. Đến gần điểm. Kim Lang Vương quét ra huyết buồn đại khẩu, cười to nói, ngươi dám xuất quan sao? Một phẩm đại tông sư, không được đặt chân nước khác lãnh thổ. Người vi phạm, đem xem nó chủ động khởi xướng diệt quốc chi chiến. Trương Sở cũng cười nhẹ, gan từng chữ nói, ta dựa vào cái gì không dám? Tiếng nói của hắn rơi xuống, Vũ Cựu Ngự cùng Triệu Minh Dương đều vô thanh vô tức hướng hắn dựa sát vào một bước. Thái độ, không cần nói cũng biết. Kim Lang Vương không cười, giống như cột điện thân thể nháy mắt kéo căng, lông mềm như nhung đại thủ, đè vào bên hông loan đao bên trên. Hợp thời, Đại Vũ Tế mở miệng, thanh âm giàn mua bên trong ẩn chứa một cỗ tuế nguyệt ban cho thông dòng chi ý. Tốt, Trương Minh Chủ đêm khuya mời ta cùng đến đây, khẳng định không phải vì cãi nhau, có chuyện gì, Trương Minh Chủ cứ việc nói thẳng a. Nàng đại ly lời nói đến rất địa đạo, thậm chí còn mang theo một cỗ huyền bắc tiếng địa phương đại trà tử mùi vị. Trương Sở nghiêm túc một chút, nói, đêm khuya mời hai vị đến đây, chỉ vì một chuyện. Ta nghĩ mời hai vị hướng ta hứa hẹn, trong vòng 10 năm, Bắc Man chiến mã tuyệt không đạp tiến vào Vĩnh Minh quan một bước. Phúc. Kim Lang Vương cười ra tiếng, ha ha ha, ngươi chẳng lẽ mộng du tới? Thái Dương chi tử, dựa vào cái gì phải nghe ngươi một cái đại ly người điều khiển? Trương Sở không cảm thấy cái này có cái gì tốt lợi, Kim Lang Vương, thế nhưng là cảm thấy chương nào đó này nghĩ rất vô căn cứ. Kim Lang Vương cười to nói, đương nhiên vô căn cứ. Vậy liền đánh. Trương Sở không chút do dự đánh gãy Kim Lang Vương, hiện tại liền tuyên chiến. Ngày mai sáng sớm, ta liền tập kết 400,000 binh mã hướng ngươi Thiên Cực Thảo Nguyên khởi xướng tiến công, chỉ mặc giáp, không mang theo lương, cướp được bò của các ngươi ngựa, liền lấy các ngươi châu ngựa làm thức ăn, bắt đến các ngươi dân chăn nuôi, liền dùng các ngươi dân chăn nuôi chế nhân lương, vô biên vô hạn đánh, không biết ngày đêm đánh, đánh tới ngươi ta bên trong, có một người đổ xuống, có một người triệt để diệt vong mới thôi. Hô trướng! Kim Lang Vương nổi giận, rút đao liền muốn bổ, ngươi dám uy hiếp bổn vương? Nhưng đao của hắn cuối cùng lại không có thể rút ra. Đại Vu Tế để lại hắn rút đao tay. Trương Sở Khinh Miệt nhìn xem hai người này vụng về diễn kỹ, hắn không tin một vị vương giả trí tuệ sẽ như thế nông cạn, cùng các ngươi Bắc Man người tác chiến, ta Trương Sở chưa từng nói qua khoác lác. Chết tại dưới đao của hắn, dưới chiến kỳ 23100,000 Bắc Man người có thể làm chứng. Đại Vu Tế lại một lần nữa mở miệng, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể được đến chỗ tốt gì. Đây mới là đàm phán nên có tư thế. Đe dọa, chỉ có thể nhằm vào kẻ yếu. Chỗ tốt ta. Trương Sở lãnh đạm cười nói, muốn nói có, trong vòng 10 năm dưới trướng của ta huynh đệ cũng tương tự không đặt chân ngươi Thiên Cực Thảo Nguyên một bước, có tính không? Đại Vu Tế gật đầu, lại lắc đầu, 10 năm không đủ. Vậy liền 20 năm. Trương Sở không chút do dự nói, 20 năm, đủ các ngươi nuôi ra 500,000 lũ sói con, lại lần nữa xuôi nam cùng chúng ta nhất quyết thư hùng. Đại Vu Tế bình tĩnh dò xét hắn hồi lâu, đột nhiên hỏi, ngươi liền không sợ chúng ta đổi ý à? Đương nhiên sợ. Trương Sở hơi hợt cười nói, cho nên ta đây không phải mời đại tỷ của ta cùng ta chim sáo đến thay ta làm cái chứng kiến à? Vũ Cửu Ngự liếc Trương Sở một chút, nhưng không có nói lời phản đối. Về phần Triệu Minh Dương, lúc này còn cùng đầu thôn nhi hai đồ đần một chút, toét miệng ha 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 cười không ngừng. Đại Vu Tế ánh mắt đảo qua một vòng, không người có chút lui về sau một bước, lạc hậu hơn Kim Lang Vương một cái thân vị, không còn nhiều lời. Kim Lang Vương chậm rãi thẳng tắp thân thể, trên mặt tức giận thu lại, nói mà không có biểu cảm gì nói, quân vương hứa một lời. Trương Sở, tứ hải vì nhẹ. Kim Lang Vương nhìn thật sâu hắn một chút, quay người hướng Thiên Cực Thảo Nguyên chỗ sâu bay đi, đại ly có ngươi, Cửu Châu may mắn. Trương Sở lắc đầu, trầm thấp nói, Cửu Châu không có các ngươi, mới là đại ly may mắn. Triệu Minh Dương cũng cười, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đi xa Kim Lang Vương cùng Đại Vu Tế, bọn hắn cứ như vậy đáp ứng rồi. Trương Sở cười nói, làm sao có thể đơn giản như vậy, chỗ tốt bọn hắn đã nắm bắt tới tay, hiện tại bất quá là thu chút lợi tức mà thôi. Triệu Minh Dương khiếp sợ nhìn xem Trương Sở, giống như là không biết hắn đồng dạng, chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Trương Sở không cao hứng nhi trợn trắng mắt, chỉ một ngón tay phương tây chân trời. Vũ Cửu Ngự như có điều suy nghĩ cười nói, thật là lớn tổng thể a. Cờ là doanh dịch cùng cơ khải tại hạ. Trương Sở cười trả lời, nhưng chúng ta những này xem cờ người, dưới không được cờ, còn không thể làm cái không có phẩm mụ chỉ huy hai tay sao? Vũ Cửu Ngự nhìn thật sâu hắn một chút, ngươi cũng không phải cờ dở cái soạn. Thật sao? Trương Sở trầm tư một lát, lắc đầu nói, hay là bọn hắn giáo thật tốt. Chương 814, bố trí chương 814, bố trí sáng sớm hôm sau. Trương Sở ngáp một cái, từ hạ đảo phòng bên trong ra, thấy viện tử bên trong yên tĩnh, liền biết các huynh trưởng khẳng định là đều đã trở về. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Hắn tập mãi thành thói quen, bất quá vẫn là hơi có bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Võ giả này đạp đất phi thiên, khả năng cùng kiếp trước mua xe là đồng dạng đồng dạng. Không có mua xe trước đó, tại nhà bạn chơi đến quá muộn, nghĩ đến mấy chục km đường, đón xe lại quý, chuyển xe buýt lại phiền phức, nghỉ một đêm cũng liền nghỉ một đêm. Mua xe về sau, chơi đến rất chết đều sẽ đi về nhà ngủ, dù sao mấy chục km đường cũng chính là mấy cước chân ga sự tỉnh. Tại Phi Thiên Tông sư mắt bên trong, 1-2 ngàn dặm đường cũng chính là mấy cước chân ga sự tỉnh. Xuyên qua đình hành lang, chuyển tiến vào tiền viện. Quả thật cũng chỉ nhìn thấy Chi Thu một người ngồi tại viện tử bên trong, chính một viên từ kỳ hốt rác bên trong chọn lựa một loại hắn không nhận ra đậu đen. Hắn thủy nhãn mông lung đi ra phía trước, hỏi, đây là cái gì? Chi Thu quay đầu lại cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười, nói, đây là thiếp thân hỏi đầu đường Lưu Đại Nương lấy đơn thuốc, nói là nấu nát sen lẫn trong nước cấm bên trong gội đầu, có thể đem tóc trắng nhiễm về màu đen. Trương Sở cười cười, thầm nghĩ, cờ bà nương, nam nhân của ngươi thế nhưng là Phi Thiên Tông sư à, tóc ngay cả bình thường đao kiếm đều cắt không ngừng, chỉ những thứ này đồ chơi có thể nhuộm đen. Hắn đứng tại Chi Thu bên người duỗi một cái thật dài lưng mỏi, mơ hồ không do nói, vậy liền thử một chút đi. Lúc này, Hạ Đào bưng một chậu nước nóng từ nhà bếp bên trong ra, gương mặt cười đến cùng đóa hoa hướng dương đồng dạng, lao ra, rửa mặt ăn cơm. Qua nhiều năm như vậy, nàng vui vẻ, ý nguyên đơn giản như vậy. Trương Sở nhéo nhéo gương mặt của nàng, từ tay nàng bên trong tiếp nhận nóng hầm hập khăn che mặt một bên lau mặt, một bên thuận miệng hỏi, Thái Bình đâu? Cùng Cẩm Thiên đi ra ngoài chơi nhi rồi sao? Chi Thu kinh dị quay đầu lại nhìn hắn, Thái Bình đi theo đại tỷ đi à, không phải ngươi để đại tỷ đem Thái Bình mang theo trên người dạy bảo sao? Ta lúc nào? Ách, ta còn giống như thật đồng ý. Trương Sở bật thốt lên, nói được nửa câu nhi hắn mới nhớ tới tối hôm qua đại tỷ nói cái kia điều kiện, không khỏi cười khổ nói, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao cũng không tới cho ta nói một tiếng. Ngươi cái này là mẹ, tâm cũng là thật to lớn. Chi Thu cười cười, hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, vẫn là như vậy đáng yêu, cái này có cái gì vội vàng, đây chính là đại tỷ a. Trương Sở không nói gì, đúng vậy a, đây chính là đại tỷ. Hắn thở dài một hơi, tiện tay đem khăn che mặt đưa cho Hạ Đào, hỏi, Thái Bình cùng đại tỷ thời điểm ra đi, không có khóc nhẹ a? Chi Thu không cao hứng nhi lườm hắn một cái, ở thời điểm không cho hắn sắc mặt tốt, bây giờ mới biết quan tâm, có ngươi như thế làm cha sao? Trương Sở ngượng ngùng cười nói, cái này, nghiêm phụ gia hiếu tử nha. Chi Thu trừng mắt liếc hắn một cái, thật cũng không cùng hắn chăm chỉ. Nàng cũng minh bạch, Trương Sở dĩ vãng không có đối Thái Bình biểu hiện ra quá rõ ràng bảo vệ chi ý, là sợ lạnh rơi Cẩm Thiên. Làm cha, nào có không thương hại tử nhà mình đây này. Đang khi nói chuyện, Hạ Đào đã cho Trương Sở bưng tới sớm một chút. Trương Sở một tay bưng mặt lớn bát to hút cháo, một tay nắm bắt ba cái bánh bao thịt lớn, Gián Chi Thu ngồi xổm xuống, "Đúng, ngươi hai ngày nay rảnh rỗi, tại quan bên trong hảo hảo đi dạo, cho Tam ca tìm một gian lớn một chút tòa nhà." "Tam ca muốn đi qua ở sao?" Chi Thu động tác trong tay dừng lại, cẩn thận hỏi, "Trừ lớn một chút, còn có yêu cầu khác sao?" Trương Sở nghĩ nghĩ, nói, "Thanh tính điểm, tốt nhất cách nhà chúng ta gần một chút, cái khác, giống như cũng không có cái gì yêu cầu, cùng tòa nhà chọn tốt, ngươi trước mang theo người quá khứ hảo hảo nhặt đến, nên phối gia sản, đều cho phối hợp." "Đúng, còn có sát vách đại sư Minh tòa nhà, ngươi đợi chút nữa cũng quá khứ chỉ huy bọn hạ nhân, trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần." "Chi Thu, đại bá muốn về con sao?" "Trương Sở, chính là hai ngày nay sự tình đi. Đêm qua, hắn cùng Kim Lang Vương thỏa đàm về sau, liền dặn dò Lương Nguyên Trưởng lưu lại 5,000 Hồng Hoa Bộ Minh đệ đóng giữ Vĩnh Minh Quan, nó dư đệ huynh rút về Thái Bình Quan. Tại Vĩnh Minh Quan chu quân, không có cái 100,000 người, ý nghĩa bản thân liền không lớn. Người ít, Bắc Man người như coi là thật xuôi nam, đó chính là cho Bắc Man người đưa chút tâm. Nhiều người, Trương Sở trong tay tổng cộng liền 300,000 nhân mã, toàn ném đến Vĩnh Minh Quan, một khi Tây Vực liên quân xâm chiếm, hắn ngay cả Bắc Cẩm quận đều thủ không được. Tạo phản chuyện này thật là quá khó. Điểm tâm còn không có ăn xong, Trương Sở liền thoáng nhìn một cái đầu từ tường xây làm bình phong ở cổng sau vươn ra, thò đầu ra nhìn hướng viện tử bên trong dò xét. Không phải con la là ai? Trương Sở nhìn hắn sắc mặt tái xanh bộ dáng, giống như là ở ngoài cửa hóng gió thổi có một trận nhi, hẳn là thấy bản thân chậm chạp không có đi ra ngoài, lúc này mới kìm nén không được đi vào cửa. Hắn không cao hứng như nói, đến đều đến, liền vào đi. Con la cười lớn lấy, sợ hãi rụt rè đi tiến vào viện tử. Hắn cũng là không có cách, hắn biết gần nhất đại ca có chút không vui lòng nhìn thấy bản thân, nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn nhất định phải tới gặp thấy đại ca, an bài một chút sau tiếp theo công việc. Trương Sở cũng biết, đem những cái kêu bản thân không muốn nghe đến tin tức xấu đều thuộc về tội trạng tại con la trên thân là không đúng, nhưng bây giờ chính là gặp một lần lấy con la liền hoảng hốt, luôn cảm giác lại có chuyện gì xấu muốn phát sinh đồng dạng. Đến rất đúng lúc, ngươi Hạ Đào tẩu tẩu hôm nay trưng bánh bao da nhi mỏng thịt dày, cả hai cái. Con la nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, vậy thì tốt. Nhà bếp bên trong Hạ Đào nghe tới viện tử bên trong thanh âm, thò đầu ra nhìn thoáng qua, sau đó rất nhanh liền cho con la đầu một bát cháo hoa cùng một chồng bánh bao da. Con la không ngớt lời cảm tạ lấy tiếp nhận bánh bao cùng cháo hoa, giống như Trương Sở tùy tiện tìm cái không cản đường nhi chỗ ngồi xuống, "Sở ra, chuyện kia, ngài có quyết đoán rồi?" Trương Sở uống một ngụm cháo hoa, gật đầu nói, "Ta đã đặt chân một phẩm đại tông sư." Ông nói gà bà nói vịt trả lời, lại khiến con la kem chút đổ nhào trong tay chén cháo. Hắn kích động đến thân thể không cầm được run rẩy, cơ hồ không cách nào khống chế chính mình. Hắn bao đạo, dừng bước tam phẩm. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, hắn không biết một phẩm đại tông sư đại biểu cho cái gì. Trên thực tế, theo Trương Sở cảnh giới càng ngày càng cao, tiếp xúc đến lực lượng tầng cấp càng ngày càng cao. Bắc Bình Minh tầm mắt cũng một mực tại không ngừng cất cao. Cửu Châu cảnh nội có bao nhiêu phi thiên tông sư? Chính Trương Sở đều chỉ có một cái rất mơ hồ khái niệm, mà tại con la trong lòng, nhưng lại có hơn 10 vị phi thiên tông sư danh tự. Cửu Châu cảnh nội tất cả sinh động phi thiên tông sư đều tại trong lòng hắn quyển vợ nhỏ bốn bên trên. Đây là Trương Sở bàn giao cho con la nhiệm vụ. Con la hiếm khi để Trương Sở thất vọng. Trương Sở vô vô con la đầu bay, ra hiệu hắn bình tĩnh một điểm. Đối với mình thành tựu một phẩm đại tông sư chuyện này, hắn tự thân đích thật là không có gì quá lớn cảm xúc. Kém xa lúc trước đạp đất phi thiên lúc bừng tỉnh cảm giác nhân sinh như mộng. Ngay cả năm đó phá cảnh nhập khí hải lúc chỉ cảm thấy thiên hạ đều có thể đi phải hào tình bắt trượng, cũng không sánh bằng. Người bắt đầu già đi, khả năng chính là từ rất khó lại cảm giác được kinh hỉ bắt đầu. Con la ép buộc mình tỉnh táo lại, hỏi, "Sở ra, ta cần làm thế nào?" Trương Sở cầm đũa suy tư mấy hơi, nói, "Ba chuyện gì? Thứ một, Huyền Bắc, Tây Lương, Yến Bắc ba châu giang hồ về lưu sự tỉnh, ngươi thống lĩnh năm bộ, mau chóng xuất ra một phương án tới. Thứ hai, ta muốn chỉnh quân, Hồng Hoa bộ ta đã hạ lệnh về quan, ngươi hậu thủ bộ mau chóng cho ta xuất ra một cái có thể thực hành chỉnh quân phương án tới. Thứ ba, đầu xuân, năm nay gieo trồng vào mùa xuân, đại sự hàng đầu, lấy Huyền Bắc đường lập tức phát thảo văn thư, dưới phát phân đà, hương đường, đốc xúc bọn hắn, phụ trợ nơi đó lao bách tính khôi phục sản xuất, có khó khăn mau chóng phản hồi đến tổng đàn." Dừng một chút, hắn nói khẽ, "Chúng ta Huyền Bắc châu đã không có quan phủ, về sau, chúng ta Bắc Bình mình chính là quan phủ, trước kia quan phủ quản sự tỉnh, chúng ta muốn xem bảo, quan phủ thay quản lại không quản sự tỉnh, chúng ta cũng muốn quản, chúng ta Bắc Bình mình đã làm Huyền Bắc châu nhà, liền muốn đem cái này ra sản tốt, chúng ta không thể làm cái thứ nhì Hoắc Thành." Dạng này, khiến Phong Ảnh bộ tổ kiến 8 chi tra xét đội, tiến vào chiếm giữ các quận quận phủ, chuyên ti đốc tra các phân đà, hương đường đối dân sự vụ ngày thường, có ngay tại chỗ miễn chức hương đường hương chủ, phân đà phó đà chủ quyền lực, mỗi tháng báo cáo một lần, mỗi nửa năm thay phiên trụ sở. Con la trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, "Sở ra, Phong Ảnh bộ trùng quy là chút ngoại nhân, để cho bọn họ tới đốc tra nhà mình huynh đệ." "Phù hợp a." Huyền Bắc đường là Bắc Bình Minh cơ bản bản, đảm nhiệm các quận phân đà đà chủ, phó đà chủ, cùng các huyện hương đường hương chủ, tư lịch nhất cạn đều là lần Bắc phạt thứ nhất lúc liền đi theo Trương Sở Bắc thượng cùng Bắc Man người tác chiến lão nhân. Mà Phong Ảnh bộ thì là năm trước mới đi theo Lương Nguyên Trưởng tìm nơi nương tựa Bắc Bình Minh vô sinh cung bộ hạ cũ, là Trương Sở đặt ở bên ngoài bên trên, cho Phong Vân lâu đánh nghiệm trợ một chi ám ảnh lực lượng. Đối những cái kia đi theo Trương Sở lâu ngày lão nhân mà nói, Phong Ảnh bộ những cái kia chỉnh thể đều mang một loại khác sắc thái nhân viên, đích thật là ngoại nhân. Trương Sở trầm tư một lát, vẫn lắc đầu nói, dù sao cũng phải cho bọn hắn một cơ hội, để bọn hắn dung nhập Bắc Bình Minh. Bất quá, Tuy nói dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người khỏi phải, nhưng phong ảnh bộ bên trong nhân viên, đích sắc còn có chút thói quen khó sửa hạng người, nên làm phòng bị, ngươi cũng vẫn là phải làm. Con La trầm giọng nói, ta biết nên làm như thế nào. Sở ra, kia Tây Bực Liên Quân bên kia đây. Trương Sở đem cuối cùng nửa cái bánh bao lấp tiến vào huyết buồn đại khẩu bên trong, một bên nhấm nuốt vừa nói, Tây Bực Liên Quân bên kia, trước chú ý, chúng ta vốn như nhỏ, tốt nhất không cùng bọn hắn đánh chính diện chiến. Lấy bất biến ứng vạn biến đi. Con La gật đầu, gác lại trong tay cháo hoa liền muốn ngồi dậy, Sở ra, vậy ta trước hết đi làm việc. Trương Sở hướng hắn lăng không ấn xuống theo, ăn xong lại đi, dù sao cũng là ngươi hạ đảo tẩu tẩu tự mình làm ra, đừng lãng phí đi. Con La cười cười, cao giọng nói, nhị đầu, có quả ớt tương a? Cho ta cả điểm quả ớt tương chứ sao? Sáng sớm ăn cái gì quả ớt tương, liền không sợ phát hỏa. Hạ Đào từ nhà bếp bên trong nhô ra một viên cái đầu nhỏ đến, không cao hứng nhi khiển trách. Nàng dạng này khiển trách, nhưng vẫn là quay người trở lại nhà bếp bên trong, dùng đĩa nhỏ cho hắn nhận hơi có chút quả ớt tương ra. Con La cười hì hì nói tạ, đa tạ nhị tẩu, đa tạ nhị tẩu, ta liền biết, ta nhị tẩu hay là đau lòng ta. Thái Bình quan các lao ra, có một cái tính một cái. Cũng chỉ hắn con La một bộ dáng có thể tại cái viện này nhi thảo luận như vậy, viện này nhi bên trong người vẫn không cảm giác được phải hắn mạo phạm. Hạ Đào nhìn xem hắn cười hì hì mặt, không cao hứng nhi một bàn tay lắc tại hắn trên nó, đánh cho hắn suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, tận không tập thân huệ. Ha ha ha. Trương Sở ở một bên bưng bắt nước lớn hết sức vui mừng cười to, quả đào, làm tốt lắm. Chương 815, thay cái cách sống nhi chương 815, thay cái cách sống nhi uy biển huyện. Một cái bởi vì cự kình băng mà nghe tiếng Đông Thắng Châu Tân Hải huyện thành nhỏ. Thời gian 15 năm. Bạch Thuần Gió, Bạch Phiên Vân huynh đệ hai người đã sớm đem tòa này huyện thành kinh doanh phải như thùng sắt. Đao không phải tiến bảo, nước dội không tiến bảo. Giang hồ. Tiến vào tòa thành nhỏ này, là đầu qua núi hổ phải nằm lấy, là đầu quá giang long phải quật lại. Giám đâm đâm nhi, 3,000 đầu ngư dân hắn tử, trong giây phút dạy ngươi làm người. Triều đình, uy biển huyện nha, tại uy trong nước làm việc phạm vi, chỉ giới hạn ở rửa sạch. Tắm đến không sạch sẽ, đi ra ngoài nhi sẽ còn bị người gõ một côn. Đối với cự kình bang cái này, đời to khó vây giang hồ thế lực. Đông Thắng Châu Châu Phủ, cũng là sớm sớm liền nhận mệnh, tạm thời coi là nhìn không thấy. Không nhận mệnh lại có thể thế nào? Bạch Phiên Vân hơn 10 năm trước liền đã đạp đất phi thiên, cùng Vũ Cựu Ngự, Triệu Minh Dương bọn người quen biết cũng sớm cho kịp. Đừng nói bọn hắn một cái nho nhỏ châu phủ, chính là kia phương Đông tổng đốc Lư Bạt Tượng, đến Đông Thắng Châu sau đều phải chủ động đến uy biển huyện bái phòng anh em nhà họ Bạch. Cũng may anh em nhà họ Bạch xuất thân ngư dân, cự kình bang bên trong bang chúng cũng phần lớn là ngư dân binh sĩ, hương thổ quan niệm cực nặng, chưa từng đi kia thịt cá hương bên trong, hai họa hàng xóm láng giềng cử chỉ. Lúc này mới không có trở thành Đông Thắng Châu một lớn hại. Uy biển trong huyện, ba bước một tử quán, chín bước một sòng bạc, một đường phố một thanh lâu. Nhưng không có cái gì chướng khí mù mịt không khí, ngược lại bày biện ra một loại dị dạng náo nhiệt phồn hoa, phu cận mấy cái quận tiêu kim khách đều sẽ tới này tiêu giao. Nhưng rất nhiều người đều biết, uy biển trong huyện những này sản nghiệp, thuần túy là kia Bạch Thuận Gió cương triều nhà mình huynh đệ, tận lực cho Bạch Phiên Vân chế tạo yên vui ổ. Bạch Phiên Vân không thích quyền lực địa vị, cũng không thích hoàng bạch tục vật, bình sinh chỉ có hai đại yêu thích. Cái thứ nhất chính là luyện võ. Cái thứ nhì chính là hô bằng gọi hưu sống phong túng. Nhắc tới cũng là dị số. Thường nhân ngâm mình ở loại này nơi bấm hoa, cho dù là có sở thành khí hải võ giả, không gian nửa năm cũng được phế đi. Mà hắn Bạch Phiên Vân lại sửng sốt tại dạng này nơi bướm hoa bên trong ngâm hơn 20 năm, một đường từ khí hải cảnh, ngạnh sinh sinh pha thành trong thiên hạ có ít hai phẩm tông sư. Đổi lại thường ngày, Bạch Phiên Vân ra ngoài sau trở về uy biển chuyện thứ nhất, tất nhiên là đi trước sòng bạc sờ lên một đêm xuất sắc. Đến nửa đêm từ sòng bạc ra tìm thanh lâu tắm một cái, đắc ý nhi ngủ lấy một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, mới từ thanh lâu ngáp một cái ra, tìm chỗ ngồi uống trà sớm. Uy biển huyện tất cả mọi người đều biết nhị gia tính tình. Bọn hắn hôm qua nhìn tận mắt nhị gia hóa cầu vồng rời đi, hôm nay lại nhìn tận mắt nhị gia hóa cầu vồng trở về. Nhưng hôm nay liền trách dư rất nhiều cái cùng hắn quen biết sòng bạc lão bản, đi lên mời hắn đến nhà mình sòng bạc bên trong tiêu khiển, đều bị hắn khoát tay đuổi. Lệ Xuân viện đầu bài tiểu phượng tiên cầm tú cầu nện hắn, cũng bị hắn không hiểu phong tình một quyền cho banh thành tạt bã. Cái này khiến người trên đường lui tới người đi đường cũng không dám chào hỏi hắn. Bọn hắn lần thứ nhất từ nhị gia trên mặt nhìn thấy một loại xa lạ thần sắc, có điểm giống là mê mang. Gặp ủy, ta đây là ăn cái gì thú dược, vậy mà lại tại nhị gia trên mặt nhìn thấy mê mang. Vô số uy biện mách tính đều cảm thấy mình khẳng định là điên. Bạch Phiên Vân không nhìn từng đôi quỷ dị hai mắt, không yên lòng đi tiến vào cự kình bang tổng đàn. Nhị gia, nhị gia, ngài trở về. Nhị gia, ngài con kia biển Đông Thanh chịu phải không sai biệt lắm, binh bóc liền có thể bày thử. Lui tới cự kình bang bang chúng, thấy hắn đều ân tình làm lễ, chào hỏi. Bạch Phiên Vân qua loa ừm ân á a ứng phó, một đường đi tiến vào đại đường. Trong tóc đã có từng kia từng sợi tóc trắng Bạch Thuận Gió ngồi tại trên đại sảnh, chính cúi đầu đọc qua tháng này sổ sách nhi, nghe tới vào cửa thanh âm ngẩng đầu một cái, thấy Bạch Phiên Vân cũng là không khỏi sức sở. Chợt bất cười nói, thế nào, hôm nay vận may không tốt, nhanh như vậy liền thua sạch rồi. Bạch Phiên Vân tùy tiện tìm đem ghế ngồi xuống, y nguyên không yên lòng lắc đầu nói, không phải, ta còn có bạc. Bạch Thuận Gió cười nhẹ lắc đầu, túi đầu kéo ra giải án ngăn kéo bên trong, từ đó lấy ra một chồng ngân phiếu, ây, ta chỗ này còn có 10,000 công lượng, ngươi lấy trước đi tốn, không đủ, mình lại đi trên trướng chi. Thật không phải. Bạch Phiên Vân lắc đầu biên độ càng lớn, ta thật còn có bạc, tháng trước từ trên trướng chi 10,000 công lượng, còn lại 3,000 lượng không tốn. Hắn cũng không biết thế nào, dĩ vãng cảm thấy không có gì, thậm chí là chuyện đương nhiên ngôn ngữ, ngày hôm nay nghe vào trong tai, đột nhiên đã cảm thấy đặc biệt đâm mà thôi. Không phải thua sạch rồi. Bạch Thuận Gió lại ngẩn người, tiếp lấy liền vừa bất đắc dĩ cười cười, nói đi, lại coi trọng nhà kia nhi cô nương rồi. Ta sau đó liền để Vương Môi bà tới cửa đi cho cầu hôn. Bất quá đầu tiên nói trước à, nói không thành ngươi cũng không thể tức giận à, loại sự tình này, vốn là giảng cứu một cái ngươi tình ta nguyện, ngươi cũng không kém một nữ nhân, không cần thiết để các hương thân ở sau lưng đâm chúng ta lão Bạch ra cuộc sống. Ca, thật không phải những này cầu thí suối quậy phá sự. Bạch Phiên Vân mặt đỏ lên, đập nói lắp ba lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai mình liền tại anh ruột mắt bên trong, đều đúng là như thế không đứng đắn. Người luôn có lớn lên ngày đó. Đợi đến ngày đó, lại nhìn lại tự mình làm qua những cái kia không đủ thành thục sự tình, mỗi một kiện đều là không cách nào nhìn thẳng hắc lịch sử. Đây cũng không phải là, cái kia cũng không phải. Bạch Thuận Gió rốt cục hứng thú, để tay xuống bên trong sổ sách, mười ngón giao nhau, có chút hăng hái nhìn xem Bạch Phiên Vân hỏi, vậy là chuyện gì? Cùng ta còn có cái gì khó mà nói? Đông Thắng Châu tất cả mọi người biết, hắn Bạch Thuận Gió đối nhà mình huynh đệ, từ trước đến nay là nói gì nghe nấy. Người bên ngoài sau lưng bọn hắn huynh đệ là thế nào nghị luận, Bạch Thuận Gió cũng đều biết. Bất quá hắn không thèm để ý, hắn liền Bạch Phiên Vân như thế một cái đệ đệ. Bạch Phiên Vân cũng chỉ hắn như thế một cái huynh trưởng. Hắn năm nay đã 56. Trước kia vì bác gia vị, chém giết quá hung ác, lưu lại một thân nuôi không tốt ám thương. Bây giờ mỗi lần đến mưa dầm thời khắc, quanh thân liền vô cùng đau đớn. Hắn biết, mình không có nhiều năm sống lao đại. Hắn không tiếc nuối, đời này, mỹ nhân liệt hữu, vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, con cháu quấn đầu gối những này các lao gia có thể hưởng thụ được chỗ tốt, hắn Bạch Thuận Gió đều hưởng thụ được. Lao thiên đợi hắn Bạch Thuận Gió không tệ. Hắn duy nhất thạ không dưới, chính là mình cái này đệ đệ. Bạch Phiên Vân là hai phẩm phi thiên tông sư, hắn còn có rất rất nhiều năm có thể sống. Nhưng hắn đến nay vẫn không có cái một nhi nửa nữ. Về sau cũng rất khó lại có. Chờ mình đi. Liên thôi Bạch Phiên Vân cô linh linh một người sống ở trên đời này. Con cái của mình tôn nhi cùng hắn lại thân cận, từ đầu đến cuối cũng cách tầng một. Hắn không có đạo lý không sùng ái nhà mình người minh đệ này. Bạch Phiên Vân hì hục nghẹn hồi lâu, rốt cục biệt xuất một câu, ca, ta cự kinh bằng, còn có bao nhiêu bốn liếng đây? Bạch Thuận Gió không hiểu ra sao. Trong lòng gia hỏa này lúc nào cũng bắt đầu quan tâm tới cự kình bang bốn liếng nhi, ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Yên tâm, ngươi chính là nghĩ đem toàn thành kỹ nữ đều chuột về nhà, cũng khẳng định đủ. Đừng làm rộn. Bạch Phiên Vân chỉnh ngay ngắn tư thế ngồi, nói, ta nói chính sự đâu. Bạch Thuận Gió thấy thế, không khỏi thu liễm nụ cười trên mặt, suy tư nói, bạc. Ngân cố bên trong còn có hơn 210,000 lượng. Huynh đệ, tam đường chín chi cộng lại, góp cái bạn đem người cũng không khó. Cái khác, liền không có cách nào cầm tới trên mặt bàn đến nói. Bạch Phiên Vân đứng dậy, tại trong đường bồi hồi hai vòng. Đống nhiên hô lớn, có ai không, lấy rượu đến. Bạch Thuận Gió ôm lấy hai tay, có chút hăng hái nhìn hắn biểu diễn. Chỉ chốc lát sau, liền có bang chúng lấy một bầu rượu cùng dụng cụ pha rượu tới. Bạch Phiên Vân một bả nhấc lên bầu rượu, ngửa đầu đối miệng liền một ngụm làm rượu trong bầu, sau đó thật dài a một tiếng, phun mùi rượu nói, ca, ta muốn đổi cái cách sống nhi. Bạch Thuận Gió hỏi, làm sao đổi? Bạch Phiên Vân, đem rút bên trong bốn liếng nhi đều cho ta, ta mang đến Thái Bình Quan, cùng Trương lão nhị làm một trận một món lớn. Bạch Thuận Gió kinh ngạc trợn to mắt nhìn Bạch Phiên Vân, giống như là lần thứ nhất nhận biết nhà mình cái này đệ. Sau đó, trên mặt của hắn hiện lên sướng an ủi ý cười. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Tốt." Chương 816, chỗ cao không thắng Hàn chương 816, chỗ cao không thắng Hàn mùng 7 tháng 2. Thái Bình Quan Bắc Bình Minh tổng đàn húp nhật trong điện. Tiến Tây Bắc Ba Châu giang hồ 12 vị phi thiên tông sư, cộng thêm Bắc Bình Minh ba đại phi thiên tông sư, để tụ một đường, thương nghị Ba Châu giang hồ hợp lưu sự tình. Điện hạ, 14 vị phi thiên tông sư trái phải hai hàng ngồi nghiêm chỉnh, luôn từ sắc bén tranh nhau giao phong. Trên điện, mặc một thân trắng hơn tuyết áo bào trắng chướng sở, chi đầu này chân ngồi tại chiếu cỏ lau bên trên. Dũ cụp lấy mí mắt đối trước mặt rượu thịt tự rót tự uống mặc cho điện hạ rất nhiều phi thiên tông sư thương nghị, từ đầu đến cuối không nói một lời. Huyền Bắc Châu, hắn là địa chủ. Người đến đều là phi thiên tông sư, hắn cũng không tốt lên mặt không lộ diện. Nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị, nếu là hắn mở miệng. Vậy liền khỏi phải thương nghị, tất cả mọi người nghe hắn nói liền tốt. Bây giờ hắn ngược lại là có chút lý giải, vì cái gì mỗi lần tụ hội, đại tỷ luôn luôn ở một bên gặm hạt dưa nhi, lắng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Khả năng này chính là chỗ cao không thắng hẳn đi. Các ngươi từng cái dáng dấp hình thù kỳ quái, nghĩ đến ngược lại là đều rất đẹp. Con tổ kiến trưởng lão đường, quản lý đến Tây Bắc Ba Châu giang hồ. Nếu là như vậy, các ngươi chơi liền tốt ta, còn mang ta lên Bắc Bình Minh làm gì? Một cái hư danh đầu liền muốn cầm ta Bắc Bình Minh 300,000 huynh đệ làm vũ khí sử dụng. Làm sao liền không trước kéo ngâm cất nhau chiếu chiếu bản thân, nhìn xem bản thân xứng sao? Điện hạ, Lương Nguyên trưởng âm dương quái khí nhi mở ra bầy trào. Trên điện, Trương Sở mặt không biểu tình bưng chén rượu lên từ một ngụm, tựa hồ là không nghe thấy, nhưng khóe miệng lại nhịn không được bên trên giường. Ân, quả nhiên hôm nay để đại sư huynh tới làm bình xịt, là cái sáng suốt quyết định. Hắn cùng chỗ này nghe hơn nửa ngày, nếu không phải do thân phận hạn chế, hắn đã sớm mở phun. Mà Lương Nguyên trưởng mở phun, cũng không có cái gì vấn đề. Ai, Lương phó minh chủ lời ấy sai rồi. Bên trái, Tây Lương hai phẩm phi thiên tông sư Mã Cực, thần sắc có chút cứng đờ bước dâu nói, ta cùng này nghị, cũng không phải vì mình nưu lợi, mà là vì ta Tây Lương giang hồ mấy chục ngàn binh sĩ kế. Nói đến, Lương phó minh chủ cũng là xuất thân chúng ta Tây Lương giang hồ, nghĩ đến không đành lòng thấy Tây Lương giang hồ các huynh đệ rơi vào cái không nhà để về hoàn cảnh a. Ngươi nếu không xách cái này một đám, ta đều nhanh quên đi. Lương Nguyên Trường vẫn là bộ kia âm dương quái khí nhi ngữ khí, ta tại Tây Lương đợi gần 20 năm, làm sao chưa hề thấy ngài ngựa tông sư đứng ra chủ trì qua công đạo, làm sao đến lúc này ngài lại đột nhiên quan tâm tới Tây Lương giang hồ đồng đạo nhóm đến rồi? Chẳng lẽ bọn hắn bên trên các ngài lấy ăn lấy uống rồi? Trên điện Trương Sở nghe vậy lại nhịn không được chấp chấp khoe môi. Tây Lương giang hồ chúng nữ nhi có hay không đến Mã Cực nhà lấy ăn lấy uống hắn không biết, hắn ngược lại là biết. Mã Gia Bảo bên ngoài đóng quân 30,000 Tây Bực sĩ tốt hô trướng. Nghe tới Lương Nguyên Trường như vậy không nể mặt mũi địa mai Mã Cực, rốt cục có Tây Lương Phi Thiên Tông sư nhịn không được trợn quát lên: ta cùng chủ trì Tây Lương giang hồ lúc ngươi Lương Nguyên Trường vẫn chỉ là đầu chó nhà có tăng, là ai đưa cho ngươi giúp khí cùng Mã Lao tiền bối nói chuyện như vậy? Mã Cực là Tây Lương giang hồ duy nhất hai phẩm tông sư, địa vị cùng Trương Sở còn chưa đạp đất Phi Thiên trước đó Nhạc Thanh Dương tại miền Bắc giang hồ địa vị tương đương. Bất quá cái này Mã Cực không giống Nhạc Thanh Dương như vậy yêu quý vũ mao, đã muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Lão già này thế nhưng là một mực tại tự mình cầm đao cùng năm đó Thiên Hành mình đánh đối đài, tranh đoạt đối Tây Lương giang hồ quyền khống chế. Năm đó Ngụy Trường không cũng bất quá là nương tựa theo Ngụy gia gia thế cùng nhân mạch, mới miễn cưỡng ngăn chặn lão già này một đầu. Về sau Vô Sinh cung đem người Tây tiến công đánh Thiên Ma cung lần kia, cũng là lão già này ở sau lưng trên nhảy dưới tránh xe chỉ luật kim. Nếu không phải Lý gia khởi sự đột nhiên, càng quét hơn phân nửa Tây Lương châu, kinh hãi lão già này không dám động đậy. Liên lý chính kia lầu góc, Thiên Ma cung đã sớm họ Mã. 3. Lương Nguyên Trường đang muốn đối chọi gay gắt, một con lớn bằng ngón cái chén rượu nhi ngay tại trong đại điện tâm nổ thành vỡ nát, cả kinh trong điện mọi người cùng nhau run lên, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về ngoài điện, lúc này mới nhớ tới, trong điện còn có vị gia này tại. Hắn một mực không mở miệng, trong điện mọi người tiềm thức bên trong thật đúng là coi hắn làm linh vật, quên đi, bản thân hắn lập trường liền bất chính, cũng chính không được cái này một đám. Luận sự, vậy liền luận sự. Trương Sở mặt không biểu tình dẫn mảnh cái cổ bầu rượu tiếp tục uống rượu, tựa như là còn kia chén rượu không phải hắn ném ra đồng dạng, tư lịch, cảnh giới cái gì, liền đừng kéo, không có chút ý nghĩa nào. Tiềm ý tứ, ta đều mạnh như vậy, ta nói cái gì sao? Quát lớn Lương Nguyên Trường cái kia Trương Sở ngay cả danh tự cũng còn không có ghi nhớ Tây Lương Phi Thiên Tông sư cảm thấy từng đợt kinh hoàng, cuống quýt đứng dậy chắp tay nói, minh chủ nói cực phải, là giới ngu kiến kiến thức nông cạn mỏng, không biết tiến thối, mạo phạm Lương phó minh chủ, vạn mời Lương phó minh chủ tha thứ cho. Nói xong, hắn mặt hướng Lương Nguyên Trường, vái chào đến cùng. Lương Nguyên Trường nghiêm mặt, không lên tiếng. Trong điện mọi người tĩnh khí ngưng thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Một phẩm đại tông sư chi uy, khủng bố như vậy. Ngồi chung trong điện hạ hầu phất thấy thế, cười nhẹ đánh cái giảng hòa, ngôn ngữ va chạm mà thôi, không đáng so đo. Lưu trưởng môn không cần để vào trong lòng. Thở dài cái kia Phi Thiên Tông sư nhẹ lời, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đứng lên lúc, trên trán có từng tia từng sợi mồ hôi dấu vết, đa tạ Lương phó minh chủ, hạ hầu mọi người thông cảm. Hạ hầu phức làm một cái mời ngồi thủ thế, cuối cùng quay đầu lại, hướng trên điện Trương Sở chắp tay nói, minh chủ, thời gian khẩn cấp, chúng ta nhiều người như vậy chậm chạp không nắm được ra cái chủ ý, cũng không phải vấn đề, bằng không, hay là mời ngài xuất ra cái chương trình tới đi. Đúng vậy a, hạ hầu mọi người lời nói rất đúng. Hay là minh chủ sớm làm xuất ra cái chương trình đến, miễn cho ta cùng lại bằng bạch lãng phí thời gian. Đúng vậy à, nhà bên trong nhi cũng còn chờ lấy ta trở về chủ trì đại cục đâu. Một bang Phi Thiên Tông sư lòng tràn đầy ha ha nói không nên lời, trên mặt còn phải cố giả bộ làm ra một bộ tán đồng bộ dáng. Bọn hắn đương nhiên biết hai người này là tại sáng tạo giật dây, nhưng bọn hắn biết lại có thể thế nào. Trương Sở đều đã mở miệng, ai còn có thể lại để cho hắn im lặng. Trương Sở nhìn Hạ Hầu Phước một chút. Hạ Hầu Phước âm thầm về hắn một cái sáng rỡ khuôn mặt tươi cười. Kia, ta coi như thật nói a. Trương Sở để bầu rượu xuống, giống như do dự nói khẽ. Minh chủ cứ việc phân phó, ta cùng tự nhiên vô chỗ không tử. Sớm nên như thế, ta cùng cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ngài lại không mở miệng, chúng ta nhiều người như vậy ngươi một lời ta một câu, phải thương nghị tới khi nào? Trong điện mọi người rất có nhãn lực sức lực tranh nhau chen lấn cho hắn vai phụ. Hô. Trương Sở nhẹ thở một hơi, nói khẽ, các vị lo nghĩ, bên ta mới đều nghe vào trong hai, vua ở ngoài hai điểm. Một là sợ ta miền Bắc giang hồ, cầm các nhà binh sĩ làm vũ khí sử dụng. Hai là sợ ta Bắc Bình Minh, thừa cơ chiếm đoạt các nhà vua liếng. Chúng ta từng cái nói. Trương Sở kích thích trong tay bầu rượu, từ từ nói đến, trước nói chúng ta Huyền Bắc giang hồ có thể hay không cầm Tây Lương giang hồ cùng Yến Bắc giang hồ binh sĩ làm vũ khí sử dụng chuyện này, ta nghĩ trước hết mời hai châu các bậc tông sư biết rõ ràng một sự kiện, cái này Tây vực liên quân còn không có tiến vào ta Huyền Bắc châu. Tiềm thức chính là các ngươi cầu chúng ta thu lưu các ngươi, trợ giúp các ngươi, không phải chúng ta ưỡn nghiêm mặt cầu các ngươi đến Huyền Bắc châu an gia. Điện hạ Tây Lương giang hồ cùng Yến Bắc giang hồ Phi Thiên các bậc tông sư nghe vậy, yên lặng liếc nhau một cái, trong lòng trầm thấp thở dài một tiếng. Đạo lý là đạo lý này không sai. Nhưng ai sẽ cam tâm lưu lạc thành một cái cao cấp tay chân a? Lại đến nói chuyện thứ hai. Trương Sở phối hợp tiếp tục nói, ngựa khí của hắn dù bình thản, nhưng ngôn từ lại là nửa phần tình đều không có lưu. Ta Bắc Bình Minh nếu muốn chiếm được ai, xin tin tưởng ta, vô luận lúc trước, hay là hiện tại, hay là tương lai, đều không cần dùng loại này không coi là gì thủ đoạn. Tiềm ý tứ chính là, ta không nghĩ chiếm đoạt các ngươi chính là phí công lo lắng. Ta muốn chiếm đoạt các ngươi lo lắng cũng vô dụng. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Trong điện Đông Đảo Phi Thiên Tông sư, từng cái đều là nhân tinh. Sao có thể nghe không hiểu Trương Sở ý tứ trong lời nói, trong lúc nhất thời, từng cái sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, lại có bất hảo phát tác, cũng không dám phát tác. Dừng một chút, Trương Sở giải quyết dứt khoát nói đến thế thôi, đến cùng nên làm gì quyết định, còn xin chư vị tự hành suy tính, bất quá ta đã quyết ý mau chóng chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, còn xin chư vị mau chóng cho ta trả lời chắc chắn, thuận tiện các gia đình đệ mau chóng nhập ngũ. Bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này nhi. Dưới mắt thế cục đã sáng tỏ, triều đình, Tây Bực liên quân, Bắc Bình Minh ba bên gối giáo chờ sáng. Một khi chiến khởi, chắc chắn càn quét Cửu Châu. Đến lúc đó, giang hồ về giang hồ, triều đình về triều đình thiết luật, cũng không còn cách nào trở thành bọn hắn chí thân sự ngoại miễn tử kim bài. Nếu muốn ở trong trận đại kiếp này bảo toàn tự thân, nhân thể nhất định được tại ba gia bên trong chọn lựa một nhà làm chỗ nương thân. Tây Bực liên quân là dị tộc, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác. Sa nhân đối bọn hắn đến nói là như vậy, bọn hắn đối sa nhân đến nói cũng là như vậy. Về phần triều đình, ném đến là tốt ném, chỉ khi nào ném, liền rốt cuộc không có đường quay về có thể đi. Những người này đều làm quen đại gia, ai nguyện ý đi cho người khác làm đẩy tớ sông pha chiến đấu? Chỉ có Bắc Bình Minh đầu này được ra, thích hợp bọn hắn nhất. Cũng chỉ có Bắc Bình Minh đầu này được ra, còn có đường lui. Không đợi trong điện mọi người làm ra phản ứng, Trương Sở đã đứng dậy, bước nhanh mà rời đi. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm, làm sao có thời giờ lại bồi tiếp những người không liên quan này cùng kế tiếp theo mài răng? Triệu Minh Dương Bạch Lộc Sơn Trang địa bàn cũng còn không có tuyển định đâu. Chương 817, An Quốc quân chương 817, An Quốc quân khoái mã nhiều lần ra Thái Bình Quan, đem từng phong đóng dấu chồng lấy Trương Sở tư ấn văn thư, tản mát đến Huyền Bắc Châu mỗi một tòa thành thị. Không biết có bao nhiêu đà chủ, thương chủ mở ra văn thư nhìn qua về sau, một cước đá ngã lăn trước người án thư Lý Ngư đã đĩnh mà lên, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Đường chủ, bang chủ, rốt cục nghị thông suốt. Chỉ cần Trương Sở chịu cờ tung bay, mỗi một người bọn hắn đều là người tiên phong. Bắc Bình Minh cái này tại tất cả mọi người mắt bên trong đều rất khổng lồ, nhưng thực tế nghị so đại đa số người trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ quái vật khổng lồ, chính là một đầu đột nhiên bị người quất một roi tử tê giác, điên cuồng chạy. Các quận các huyện thợ rèn, thợ mộc, thợ đá, trong thời gian ngắn nhất bị tụ họp lại, đưa đến Thái Bình Quan. Số lớn thiết liệu, vật liệu gỗ, sừng châu gân châu, một xe kéo đến Thái Bình Quan, trong thời gian ngắn nhất chế tạo thành chiến giáp, đao thương, cường cung kinh nỏ, đọc lại đến kho quân giới bên trong. Các phân đà, các hương đường hồng hoa bộ chúng, đóng quân tại các quận, các huyện trấn Bắc quân tướng sĩ, cũng cùng nhau treo lên bao, từ bốn phương tám hướng chạy về phía Thái Bình Quan. Những cái kia đưa đến từng cái đà chủ, thương chủ trong tay văn thư bên trong, không dùng bất luận cái gì nghiêm khắc, cấp bách dùng từ. Tại độ dài bên trên, đốc thúc bọn hắn tổ chức sở thuộc địa bách tính khôi phục sản xuất độ dài, cũng muốn vượt xa quá tự thuận tính Bắc Bình Minh sắp cầm vũ khí nổi dậy sự tình. Nhưng tất cả đà chủ cùng hương chủ, tại tiếp vào văn thư về sau, lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn tiêu hao trong tay lực lượng, chi viện tổng đàn. Ngay cả những cái kia vứt bỏ vo nói chữ nhiều năm tứ liên bang thời đại lão nhân, đều một lần nữa cầm lấy đao súng bắn chịu gân cốt. Bọn hắn sẽ không hướng Trương Sở xin chiến. Nhưng nếu là nhà mình đại quân tác chiến gặp khó, bọn hắn chắc chắn mang theo đao lao tới Thái Bình Quan. Trung tuần tháng 2, Triệu Minh Dương cùng kiếm không mở, trước sau tiến vào chiếm giữ Thái Bình Quan. Thái Bình Quan lực lượng phòng vệ chưa từng có cường đại. Tháng 2 ngọn nguồn, Bắc Bình Minh 350,000 đại quân chỉnh biên hoàn tất. Nguyên trấn Bắc quân, Hồng Hoa bộ lấy Thiên Ma cung bộ, toàn bộ ngay tại chỗ xóa, cải biến thành An Quốc quân. An Quốc quân hạ hạt 4 quân, 3 cái quân chủ lực, mỗi quân 100,000 binh mã, một cái vệ thú quân 50,000 binh mã. Thứ một quân Tĩnh Viết quân, chủ tướng từ Nguyên trấn Bắc quân tiền quân chủ tướng Tấn Khởi đảm nhiệm, phó tướng Nưu Thập Tam, Tiêu Sơn. Thứ hai quân Định Cương quân, chủ tướng từ Nguyên trấn Bắc quân Hữu quân chủ tướng Hạng Phi Anh đảm nhiệm, phó tướng Tốt Kiên, Tạ Khiếu Thanh. Thứ ba quân Đãng Địch quân, chủ tướng từ Nguyên trấn Bắc quân Tả quân chủ tướng Nhậm Bằng Hải đảm nhiệm, phó tướng Đại Lưu, Thạch Nhất Tiên. Thứ bốn quân Vệ Thú quân, chủ tướng từ Nguyên trấn Bắc quân Trung quân chủ tướng Thạch Văn Kiệt đảm nhiệm, phó tướng Vương Tiên Phong, Lưu Kiến Phong. Bốn quân phía dưới là doanh cấp 1. Ba cái quân chủ lực đều là một quân tứ doanh, mỗi doanh 25,000 người. Doanh cấp tiếp theo là vệ. Mỗi doanh ngũ vệ, một vệ 5,000 người. Liền có thể lực đến nói, quân cấp tháng 1 năm 12 viên chủ tướng, phó tướng, Trương Sở kỳ thật đều không phải rất hài lòng. Vô luận là trước kia trấn Bắc quân kia 5 viên chủ tướng, vẫn là hắn dưới trướng những cái kia bộ hạ cũ, có một cái tính một cái, không có một cái có thể đảm nhiệm bọn hắn hiện tại chức vị. Chính Trương Sở những cái kia bộ hạ cũ liền không nói, thống binh kinh nghiệm phong phú nhất Đại Lưu cùng Tôn Kiên, mặc dù đều có thống soái qua mấy vạn binh mã kinh nghiệm, nhưng đều làm được rối tinh rối mù. Tiêu Sơn thống binh ngược lại là từ trước trung quy trung cũ, mặc dù không có cái gì quá mức chói sáng thao tác, bất quá cũng không có đi ra lớn chỗ sơ suất, nhưng hắn tối đa cũng liền thống lĩnh qua 20-30 ngàn binh mã. Bọn hắn năng lực bày ở cái này bên trong, Trương Sở liền xem như hữu tâm bồi dưỡng bọn hắn làm thống binh đại quân, cũng không dám cầm hơn 30 ngàn tính mạng của tướng sĩ đi cho bọn hắn tích lũy quân lữ kinh nghiệm. Nguyên trấn Bắc quân 5 vị chủ tướng, năng lực kỳ thật cũng không đủ, bọn hắn nhiều nhất thời điểm cũng chỉ từng thống lĩnh qua 30-40,000 binh mã, mà lại Hoắc Thanh còn tại, trọng dụng bọn hắn là hai họa ngầm to lớn. Tiếc rằng người lùn bên trong cất cao, cuối cùng liền hình thành loại này một cái nguyên trấn Bắc quân chủ tướng tăng thêm hai cái bộ hạ cũ vào ngành tổ hợp. Hắn không có nói rõ cho 8 viên phó tướng tức chủ tướng quân quyền quyền lực, nhưng bốn tên chủ tướng trong lòng kỳ thật đều rõ ràng, một khi thời gian chiến tranh bọn hắn có bất kỳ dị thường cử động, mình hai viên phó tướng chắc chắn lập tức cầm mình tiếp nhận mình chỉ huy đại quân tác chiến. Bọn hắn có thể hiểu được Trương Sở lo lắng, nhưng Trương Sở cách làm này bao nhiêu đều làm bọn hắn trong lòng có chút vướng mắc, nhưng Trương Sở cũng là không có cách nào. Hắn là lao binh nghiệp có thể, há có thể không biết tướng soái không rõ, chính là trong quân tối kỵ. Nhưng cái này bốn tên chủ tướng, dù sao cũng là người nhà họ Hoắc một tay mang ra lao binh. Ai biết bọn hắn âm thầm bên trong cùng Hoắc Thanh còn không có cấu kết. Vạn nhất đến lúc cùng Hoắc Thanh khai chiến, bọn hắn trước trận quay giáo, đây không phải là tìm cho mình kích thích à? Đương nhiên, tự mình bên trong, hắn hay là một dặn dò qua một đám bộ hạ cũ, trừ phi cái này bốn biên chủ tướng cấu kết hoát thành, nếu không tuyệt đối không thể vi phạm chủ tướng quân lệnh. An Quốc quân thành quân ngày thứ nhì, Tĩnh Viễn quân cùng đảng địch quân đi đến Tây Lương biên cảnh, đóng quân thao luyện. Định Cương quân đi đến Yến Bắc biên cảnh, đóng quân thao luyện. Chỉ còn lại vệ thú quân 5 vạn nhân mã, đóng giữ Thái Bình quan. Mà An Quốc quân thành quân cũng mang ý nghĩa Bắc Bình Minh chính thức phản ra Đại Ly. Đầu tháng 3, xuân về hoa nở thời điểm, Cơ Khải bái Hoắc Thanh vì Trinh Nam đại tướng quân, thống 300,000 binh mã Nam tiến vào, tấn công ký Tây Châu. Đại Ly triều đình phong Lư Vạn Tượng Bình Nam đại tướng quân, thống 250,000 binh mã, từ Trung Nguyên Châu xen kẽ ký Tây Châu, nên chiến Hoắc Thanh. Đại chiến như vậy bộc phát. Trung tuần tháng 3, Trương Sở thu được mật báo, Hoắc Thanh thế công gặp khó, Cơ Khải từ Yến Bắc Châu điều 200,000 binh mã, tiếp viện Hoắc Thanh muốn nhất cử cầm xuống ký Tây Châu. Cơ Khải lấy Tây Lương Châu vì đại bản doanh, Yến Bắc Châu chú quân tổng cộng không đến 400,000. Bây giờ lại lần nữa điều 200,000 về sau, Yến Bắc Châu chỉ còn lại không tới 200,000 binh mã. Hắn đêm tối triệu tập bốn đại chủ tướng, thương nghị một đêm về sau, quyết định chủ động xuất kích, cầm xuống Yến Bắc Châu. Chương 818, Kinh Ngủ Đông. Chương 818, Kinh Ngủ Đông. Đầu tháng 3 năm, Kinh Ngủ Đông. Ấm áp gió xuân, nhẹ nhàng lướt qua đình nghỉ mát mái con bên trên bắt giác trùng gió, nhấc lên màn trúc, cười toe toét đảo loạn hình ân đàn hương khói nhẹ. Hôm nay thay đổi một thân rộng lớn một mạc mét trường bào màu trắng, Tuyết Phát dùng một đỉnh tiểu ngân quan kéo lên đỉnh đầu Trương Sở, ở trên mặt đất dựa ghế dựa mềm, trong tay cầm một bản từ đương triều đại sư Tư Đồ Cực phê bình chú giải qua nho ra kinh điển, an tĩnh liếc nhìn. Hồng Bân ngồi quỳ chân tại hắn đối diện, dĩ địa đỏ hồng váy xuề, chính là trong núi thịnh phóng rực rỡ hoa trà, tiên diễm phải không, có chút nào tục khí, trắng loan tố thủ, đâu vào đấy tẩy trà, pha trà, nhất cử nhất động hiển thị do nữ tính ôn nhu cảm giác. Ánh mặt trời sáng rỡ, xuyên qua màn trúc, tại trên thân hai người tung xuống pha tạp hình chiếu. Thời gian trường hạ, tĩnh mịch chảy xuôi. Đáng tiếc, một cái khách không mời mà đến, đánh vỡ đoạn này tĩnh mịch thời gian. Đông đông đông. Trương Sở nhìn xem Lương Nguyên Trường mang theo bùn đất dày dẫm tại chỉnh tề lận chiếu rơm, một bước một cái dấu chân, trong lòng liền cùng ăn cơm ăn ra một sợi tóc đồng dạng khó chịu, cái gì hảo tâm tình đều không có. Lại cứ người này vẫn là mình đại sư mình. Đánh không được, chửi không được. Lương Nguyên Trường đi tiến vào đình nghỉ mát, một chút cũng không khách khí đem Hồng Vân đuổi tới bên cạnh đi, mình đặt mông ngồi vào Trương Sở đối diện, bưng lên Hồng Vân cho Trương Sở nấu trà, uống một hớp sạch sẽ, nghe nói ngươi muốn tiến quân Yến Bắc. Trương Sở bất đắc dĩ để sách xuống, gật đầu nói, tối hôm qua quyết định, ngày mai xuất chinh. Lương Nguyên Trường quái dị nhìn xem hắn, ngươi đây là rút ngọn gió nào? Làm sao lại đột nhiên nghĩ đến chủ động tiến quân Yến Bắc? Lấy hắn đối nhà mình người sư đệ này hiểu rõ, gia hỏa này chính là sinh một bộ như ma vương thân thể nhi, lại dài một bộ ăn cỏ răng lợi. Chỉ cần không khi dễ hắn khi dễ quá hung ác, hắn có thể cùng bất luận kẻ nào bình an vô sự đến thiên hoàng địa lao. Lúc này vậy mà xuất động xuất kích, thật đúng là cây vạn tuế gia hỏa. Trương Sở cầm bước lên lớn cỡ bàn tay đóng trà, cho mình ngược lại một chén trà, bưng lên đến nhàn nhạt nhấp một miếng, nói khẽ, Tây Lương Châu đóng quân xa nhận quân đội quá nhiều, không đánh nổi. Yến Bắc Châu chính là chúng ta cùng liên lạc với bên ngoài duy nhất sinh mệnh thông đạo, cho nên tiến quân Yến Bắc bắt buộc phải làm. Lương Nguyên Trường đánh giá hắn trầm ngâm mấy hơi, đột nhiên hỏi, lại không có lương rồi? Trương Sở có chút ngưng lông mày, ngươi từ chỗ nào nghe được? Lương Nguyên Trường thả tay xuống bên trong chén trà, nói, không ai nói cho ta, là lời của chính ngươi bên trong có sơ hở. Dưới mắt là tiến quân Yến Bắc Châu thời cơ tốt, nhưng càng là chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, âm thầm xúc tích lực lượng, cơ hội tốt, ngươi cái này đánh, lửa lập tức liền phải đốt tới chúng ta bản thân trên thân. Lấy tính tình của ngươi, chỉ có thể là có cái gì bị bất đắc dĩ lý do mới có thể bình đi nước cờ hiểm. Trương Sở gật cười, quả nhiên không thể gạt được người một nhà a. Tĩnh Viễn quân cùng đảng địch quân cầu lương văn thư, tại ta trên bản đã ép 5 ngày, nhưng minh bên trong thực tế là không bỏ ra nổi lương, lại tiếp tục như thế, không ra nửa tháng, tiền tuyến 200,000 huynh đệ cũng chỉ có thể chống không cái bụng cùng Tây Lương Châu mấy trăm ngàn xa nhân rằng co. Lương Nguyên Trường mặt lộ vẻ kinh hãi, đều đến một bước này sao? Hai ngày trước bất tài có một nhóm lương thực tiến vào con sao? Trương Sở trên mặt vẻ khổ sở càng phát nồng đậm, đều là hạ cát, thống quan nội lao bách tính. Lương Nguyên Trường trầm mặc mấy hơi, đông dương thở dài một hơi, nói khẽ, kia là chỉ có thể đánh. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy Trương Sở cái này đại liên minh minh chủ, Bắc Bình minh minh chủ có bao nhiêu phong quang, nhiều không ai bị nổi. Lại có mấy người biết, trên vai hắn gánh nặng bao nhiêu. Dừng một chút, Lương Nguyên Trường lại hỏi, ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu binh mã? Trương Sở khẽ thở dài, tiện tay bên trong điểm này lương thực dư, còn có thể mang bao nhiêu binh mã, liền định cương quân đi, vừa vặn bọn hắn liền trú đóng ở Phong Lan quận, không cần tới về chạy chặng đường oan uổng. Lương Nguyên Trường, Yến Bắc Châu còn lại bao nhiêu xa nhân quân đội tới? Trương Sở, 200,000. Lương Nguyên Trường lại bưng lên trước mặt chén trà, 100,000 người đánh 200,000 người, có phần thắng sao? Trương Sở trầm tư nói, nhiều ít vẫn là có mấy điểm đi, Vũ Ca tại Đông Thắng Châu tập kết 10,000 hào thủ, nhạc phụ ta cùng Yến Bắc mấy đại võ đạo thế gia tự mình cũng sâu chối 20,000-30,000 binh mã, chỉ cần chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất đả thông hướng Đông tuyến giao thông, cùng bọn hắn hợp binh một chỗ, liền có 150,000 người, có Yến Bắc Châu địa lợi, nhân hòa hai đại ưu thế tại, 150,000 đánh 200,000, vấn đề không lớn. Chính hắn cũng là xa trường lão tướng, chút lòng tin này vẫn phải có. Lương Nguyên Trường chần chờ một lát, do dự dự nói, ta có vấn đề, phải tìm ngươi giúp đỡ chút. Trương Sở cúi đầu uống trà, nói đi. Lương Nguyên Trường nhìn hắn một cái, nói, chính là sư tỷ của ngươi mẹ con ba người, nàng cùng chúng ta quan hệ, không nhịn được trà, ta lo lắng. Trương Sở thả tay xuống bên trong chén trà, chậm rãi ngưng tụ lại lông mày, theo ta được biết, từ Yến Bắc Châu rút đi quan lại cùng quan lại gia quyến, vẫn chưa vào kinh, mà là đều là dừng lại tại Trung Nguyên Châu cùng Yến Bắc Châu giáp giới Phượng Đài quận quận phủ, kia bên trong là triều đình cùng Yến Bắc Châu xa nhân quân đội rằng có lô cốt đầu cầu, Nhiệm Lâm Trinh Bắc quân liền trú đóng ở đó bên trong. Chuyện này cũng không tốt xử lý a. Khó làm, cũng không phải là vẹn vẹn là bởi vì Trinh Bắc quân, mà là bởi vì Lương Nguyên Duyên nhà chồng. Nếu chỉ là mang về Lương Nguyên Duyên mẹ con ba người, tùy tiện đi cái Phi Thiên Tông sư, đều có thể đưa các nàng mang về Thái Bình Quan. Nhưng Lương Nguyên Duyên nói cho cùng là người người đoàn gia, một đôi nhi nữ cũng đều họ Đoàn, chỉ đem mẹ con các nàng ba người, không lâu người nhà, một cái xử lý không tốt, liền sẽ khiến Lương Nguyên Duyên cùng nàng kia một đôi nhi nữ trở mặt thành thủ, lòng tốt làm chuyện xấu. Nhưng muốn nói đem người đoàn gia đều mang làm sẽ Thái Bình Quan, không nói đến người đoàn gia bản thân có đáp ứng hay không, chính là bọn hắn đáp ứng cũng không phải chuyện dễ dàng. Người đoàn gia gia đại nghiệp đại, chỉ là Lương Nguyên Duyên nàng công đa mạch này, liền có hơn mấy chục lỗ hổng, muốn tại 23100,000 đại quân và mấy vị Phi Thiên Tông sư dưới mí mắt, đem bọn hắn lấy ra, nói nghe thì dễ. Lương Nguyên Trường làm sao có thể không biết chuyện này không dễ làm? Nếu là chuyện này dễ làm, hắn bản thân sẽ làm, đâu còn sẽ tìm đến Trương Sở. Ta biết chuyện này không dễ làm, nhưng lại không dễ làm, chúng ta cũng được tìm cách xử lý à, cũng không thể đợi đến ngày nào đó triều đình đưa các nàng mẹ con bắt giữ lấy trước trận đến uy hiếp chúng ta sư huynh đệ hai người à. Hắn than tiếng nói. Trương Sở không nói lời nào, mà không biểu tình kích thích trước mặt trên trà. Lương Nguyên Trường thấy thế, cảm thấy châm xuống. Một hồi lâu, Trương Sở mới rốt cục mở miệng, chầm chậm nói, chuyện này ta có thể ngẫm lại biện pháp, bất quá ta có một cái điều kiện. Lương Nguyên Trường con ngươi có chút co rụt lại, trên mặt lại chưa lộ nửa điểm dị sắc địa trả lời, ngươi nói, phàm là ta có thể làm được, quyết không hai lời nói. Cái này nhưng tự ngươi nói a. Trương Sở nghiêm trang nói, điều kiện của ta chính là đem ngươi giấu kiếm hảo điểm ta nửa cân. Lương Nguyên Trường sững sờ, liền cái này. Trương Sở rốt cục cười ra tiếng, ngươi cho rằng đâu? Lương Nguyên Trường lúc này mới kịp phản ứng, ngươi sớm biết ta nói chính là chuyện này. Trương Sở ha 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 cười nói, nhìn ngươi lằng nhằng túi nửa ngày vòng tròn, ta đều thay ngươi gấp. Liên chuyện này, ta một tháng trước liền đã ở tay an bài, nếu là chờ ngươi hiện tại mới nhớ tới, hoa cúc nhi đồ ăn đều lạnh. Yên tâm đi, chúng ta người đã hôn tiến vào Phượng Đài quận phủ thành, đều là thông minh tháo vát hảo thủ, bảo đảm sẽ không xảy ra sự cố, chờ chúng ta tại Yến Bắc Châu làm, hấp dẫn Trinh Bắc quân lực chú ý, bọn hắn liền mang theo người đi vòng Đông Thắng Châu, bên kia ta sẽ cùng Ngũ Ca đánh tốt chào hỏi, để hắn phái người tiếp ứng, không có gì bất ngờ xảy ra, trung hạ tuần, ngươi liền có thể tại quan nội nhìn thấy sư tỷ các nàng. Lương Nguyên Trường, kia người đoàn ra. Trương Sở, yên tâm đi, nguyện đến, bọn hắn đều sẽ tìm cách đưa tới, như thế to con Thái Bình Quan, làm gì cũng sẽ không kém bọn hắn ăn một miếng, về phần những cái kia không muốn đến, ngày sau chính là bị đại ly thanh toán, cũng trách không đến sư tỷ mẹ con trên đầu. Thanh quan khó gây việc nhà, hắn cũng chỉ có thể làm được tình trạng này. Lương Nguyên Trường cũng không nói, chuyện này chính là đổi hắn đến xử lý, hắn cũng không thể làm được so Trương Sở tốt hơn rồi. Hắn rốt cục thở ra một hơi thật dài. Chuyện này đặt ở trong lòng hắn hơn nửa tháng, một mực không biết nên làm sao cùng Trương Sở nói, đều nhanh thành trong lòng hắn một cái tâm bệnh. Trương Sở trên vai gánh đã đủ nặng, hắn không nguyện ý lấy thêm điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đến cho Trương Sở thêm phiền phức. Lần này là biết được Trương Sở muốn tấn công Yến Bắc Châu, lúc này mới rốt cục kìm nén không được đến đây tìm Trương Sở tìm cách. Ngươi nói ngươi, bây giờ dù sao cũng là Cửu Châu có ít nhân vật tuyệt đỉnh. Lương Nguyên Trường khinh bỉ nhìn xem Trương Sở, suốt ngày còn đánh ta điểm kia lao diếu chủ ý, ngươi có ý tốt. Trương Sở nhếch miệng, một lần nữa cầm sách lên quyển, cũng không ngẩng đầu lên nói, cái này có cái gì không có ý tứ, ta liền hôn thành thiên hạ thứ nhất, ngươi cũng vẫn là đại sư huynh của ta. Chương 819, nói thật chương 819, nói thật sáng sớm hôm sau. Trương Sở giống như ngày thường ngủ đến giờ thìn mới lên, tại Lý Ấu Nương hầu hạ dưới rửa mặt mặc quần áo, lại cùng Chi Thu, Hạ Đào, Hạ Hầu Phức các nàng cùng một chỗ dùng sớm một chút. Cái này phổ phổ thông thông sáng sớm, xem ra cùng dị vãng mỗi một cái sáng sớm đều không có gì khác biệt. Nhưng trong tòa phủ đệ này các chủ nhân đều biết, cái này sáng sớm, cùng dị vãng đích xác không giống nhau lắm. Sử dụng hết sớm một chút. Trương Sở cười cùng các nữ nhân nói một câu ta ra ngoài quay người hướng ngoài cửa lớn bước đi. Chi Thu nhanh tay, một đêm đệ lại nhịn không được muốn đứng dậy Hạ Đào cùng Lý Ấu Nương. Lại không bảo vệ tốt Hạ Hầu Phước, ném bát đũa liền nhanh như chớp nhi đi theo nhà mình nam nhân sau lưng đi ra ngoài, không khỏi thở dài một hơi. Nam nhân đi xa nhà là không thể đưa. Hạ Hầu Phước như cái đuôi nhỏ đồng dạng, nhắm mắt theo đuôi một mực theo đến tường xây làm bình phong ở cổng sau. Mắt thấy đại môn cũng nhanh đến, Trương Sở dừng bước, xoay người ỷ vào thần cao ưu thế nhéo nhéo gương mặt của nàng, cười nói, "Tốt, liền đưa đến chỗ này đi, lại cho, liền muốn lộ thấy." Hạ Hầu Phước lưu luyến không rời nhìn một cái ngoài cửa lớn xe ngựa, không cam lòng hỏi, "Thật không để đi theo ngươi à?" Trương Sở chỉ bên trong, "Ngươi cũng đi." Nhà bên trong làm sao bây giờ? Hạ Hầu Phước đánh tới hắn trà đạp mình khuôn mặt tay, cứng cổ nói, có lao bắt tọa chân Thái Bình Quan, cái kia đuôi mù dám đến cái này bên trong thứ. Trương Sở đem đầu của nàng lấn xuống, không cho phản bắt nói, ngươi hôm nay chính là nói toạc lớn trời đi, ta cũng không có khả năng dẫn ngươi đi, ta cái này lại không phải ra ngoài cùng người đánh nhau, là ra ngoài đánh trận. Mấy trăm ngàn thối hoắc xú nam nhân tụ tập nhì, giết đến khắp nơi đều có đầu óc, tâm can tỷ phổi thận, ta một cái các lao ra thấy, trở về đều hàng đêm làm ác mộng, ngươi một cái nữ nhi ra đi làm gì? Hạ Hầu Phước buồn bực đầu, không lên tiếng. Trương Sở nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu của nàng, cứng rắn lên tâm địa quay người bước đi lên xe ngựa. Dù xuống cửa sổ xe màn, một chút xíu bao trùm Hạ Hầu Phước tội nghiệp gương mặt. Trương Sở đóng lại hai mắt nghỉ ngơi. Xe ngựa giống thường ngày, hướng về dưới đỉnh núi Phương Bắc Bình Minh tổng đà làm đi. Không biết tiến lên bao xa. Trong xe ngựa Trương Sở bỗng nhiên nói, những ngày này, đều nghĩ thứ gì? Lý Chính thanh âm từ càng xe chỗ truyền đến, nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn là cái gì đều không nghĩ minh bạch. Giữa hai người liền cách một đạo thật mỏng cửa sổ xe màn. Trương Sở không hỏi hắn, hắn là thế nào biết mình hôm nay muốn lao tới Phong Lan quận, lĩnh quân tấn công Yến Bắc Châu, cũng không hỏi hắn cùng lên đến làm cái gì. Giữa người và người kết giao, thật là một loại rất kỳ diệu đồ vật. Mặt ngoài huynh đệ, thiên ngôn bạn ngữ thường thường đều từ không diện ý mà bạn tri kỷ hảo hữu, thường thường một ánh mắt liền có thể bù đắp được thiên ngôn bạn ngữ. Thật giống như lúc này, từ Lý Chính kéo ra lái xe huynh đệ, ngồi lên càng xe một khắc này, Trương Sở liền biết hắn muốn làm gì. Không nghĩ ra, liền từ từ suy nghĩ, ngươi về sau nhiều nhất chính là thời gian. Trương Sở lạnh nhạt nói. Lý Chính trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, chúng ta đều là từ Ngô Đồng bên trong cái địa phương quỷ quái kia ra, vì cái gì ngươi tổng giống như là cái gì đều hiểu, làm cái gì đều đúng, vì cái gì ta suy nghĩ gì đều không đúng, làm cái gì đều là sai? Trương Sở bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, lúc trước ngươi không chả cảm thấy ta là giả thanh cao, giả nhân nghĩa sao? Hiện tại tại sao lại cảm thấy ta đều đối rồi? Lý Chính nhẹ giọng trả lời, bọn hắn nói thật. Trương Sở rốt cục mở hai mắt ra, vươn tay bốc lên cửa sổ xe màn, nhìn về phía bên đường nhi lui tới người đi đường. Trên mặt của bọn hắn, ý nguyên có một chút món ăn. Quần áo của bọn hắn cũng chưa chắc sạch sẽ đầy đủ. Cách hắn trong tưởng tượng cái kia thái bình thịnh thế, còn rất xa, khoảng cách rất xa. Nhưng bọn hắn lưng đều ưỡn đến mức rất thẳng, không có sợ hãi rụt rè bộ dáng. Bọn hắn bước chân cũng đều đi được rất ổn, không giống như là phía sau có người tại truy. Trương Sở buông xuống màn cửa, một lần nữa đóng lại hai mắt, nói khẽ, đao của ngươi, không mang a. Lý Chính giọng hời hợt, xuyên thấu qua màn xe phiêu tiến vào toa xe bên trong, ngươi yên tâm, sẽ không có người còn sống nhận ra ta. Trương Sở nhẹ nhàng từ xoang mũi bên trong phun ra một cái ử chữ. Trên xe ngựa đi. Trương Sở bỗng nhiên lại nhớ tới năm đó. Năm đó cũng là như vậy. Hắn phía trước vừa đi, Lý Chính cùng Dư Nhị tại phía sau đi theo, giống như là cái bóng của hắn đồng dạng. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, Lý Chính lại một lần nữa đứng ở hắn cái bóng bên trong. Cái này, chẳng lẽ cũng là một loại luân hồi sao? Hai đạo hạt vương lớn bóng người, từ đầu chó phía sau núi núi phóng lên tận trời, thẳng lên thanh minh, trên tầng mây, hóa thành hai đạo đen thấm đột vàng, như thiểm điện hướng phía Phong Lang quận lao đi. Quân lệnh cùng Lương Thảo đã trước một bước mang đến Phong Lang quận định cường quân đại doanh. Trương Sở lưu tại Thái Bình quan cầm tiếp theo lộ diện. Một là vì mê hoặc địch nhân, xuất kỳ chế thắng. Hai là vì định cương quân tranh thủ thời gian, hoàn thành dự đoán bố trí. Dưới mắt, cơ khải từ Yến Bắc Điều kia 200.000 đại quân đã toàn bộ đầu nhập ký Tây Châu bên trong chiến trường. Trong thời gian ngắn, liền xem như hắn cơ khải chịu từ bỏ công lược ký Tây Châu mục tiêu chiến lược, rút quân hồi viên Yến Bắc Châu, cũng được hỏi trước một chút Lưu Bạc Tượng, có chịu cho hay không hắn cơ hội này. Đại quân tác chiến, song phương đều đang cật lực đem mình biến thành một cái cự đại cối xay, đem địch quân quân đội đặt vào. Mấy trăm ngàn nhân mã một khi tràn ra đi, cái kia bên trong hay là một đạo quân lệnh liền có thể thu hồi lại. Về phần Tây Lương Châu xa nhân bản bộ binh mã, hắn cơ khải nếu là dám động, Trung Nguyên Châu đóng quân mấy trăm ngàn đại ly binh mã có thể hay không thừa cơ bắt thượng, Trương Sở không dám đánh cam đoan. Nhưng Trương Sở dám cam đoan, chú đóng ở Bắc Cẩm quận Tĩnh Viễn quân cùng đảng địch quân 200.000 đại quân, chắc chắn nhất cử xuôi nam. Đương nhiên, vây ngụy cứu Triệu, vây ngụy cứu Triệu, vây ngụy không phải mục đích, cứu Triệu mới là mục đích. Nếu như Định Cương quân không thể tại Yến Bắc Châu lấy được tính thực chất tiến triển, Trương Sở cũng không có khả năng khiến Tĩnh Viễn quân cùng đảng địch quân xuôi nam, cùng Tây Lương xa nhân đại quân tự chiến. Bệnh thiếu máu. Giờ thị. Trương Sở đến Phong Lang quận Định Cương quân đại doanh, ra lệnh tam doanh, binh ra 75.000. Chỉ để lại một doanh nhân mã thủ vệ Phong Lang quận Huyền Bắc môn hộ. 75.000 binh mã, không mang theo bất luận cái gì khí giới công thành cùng hạ trại đồ quân nhu, chỉ mang theo 3 ngày lương khô, khinh kỵ đồng tiến vào. Trên đường đi, liên tiếp xông qua nhị phủ, qua tám huyện. Mỗi chiến đều từ trong quân khí hải cường giả cưỡng ép phá cửa, lại lấy đại quân sâu chi, giết sạch trong thành xa nhân. Huyết chiến một ngày một đêm. Rốt cục hôm sau buổi trưa lúc điểm, tại Thanh Bình quận quận phủ bên ngoài, cùng chỉ huy bắt tiến vào Bạch Phiên Vân 10.000 cự kình bang binh sĩ, Yến Bắc gia võ đạo thế gia chỗ tập kết 30.000 võ sĩ, hợp lưu một chỗ. Lúc đó, Yến Bắc Châu xa nhân chủ lực rốt cục kịp phản ứng, tập kết 150.000 tàn binh, lao thẳng tới định cương quân. 100.000 người đánh 150.000, cộng thêm bên trên số lượng không biết Tây vực phi thiên tông sư. Như Trương Sở không tự mình hạ tràng, thắng bại khó định. Nhưng cái này chiến, định cương quân nhất định phải thắng. Chỉ có chiến dịch này thắng, Bắc Bình Minh mới có tương lai. Chương 820, phá địch kế sách. Chương 820, phá địch kế sách. Định cương quân tiến lên, dĩ địa hơn 10 bên trong, giống như thương long phụ phục tại đất. Thám mã, một kỵ tiếp lấy một kỵ xông vào trung quân, đem xa nhân đại quân động tĩnh bẩm báo tại Trương Sở. 200 bên trong, 100 bên trong, 80 bên trong. Càng đến gần, hai quân hành quân tốc độ càng chậm, phái ra trinh sát cũng càng ngày càng nhiều. Trận chiến còn chưa bắt đầu, thuộc về trinh sát chiến tranh đã bắt đầu. Trên đường, giữa rừng núi, nơi nào không phải trinh sát chôn thân địa. Rất nhiều trinh sát cứ như vậy vô thanh vô tức từ trên thế gian biến mất, tựa như là hắn chưa từng tới bao giờ trong nhân thế này. Muốn tới rất nhiều năm sau, bọn hắn thi cốt mới có thể bị hậu nhân phát hiện. Hai quân đẩy tiến vào không đến 50 dặm lúc, xa nhân đại quân lại trước một bước đình chỉ hành quân, xây dựng cơ sở tạm thời, nửa điểm tài đại khí thô khí thế đều không có. Trương Sở bay đến trên trời, cách không quan sát xa nhân quân trận hồi lâu, quay lại định cường quân sau liền hạ lệnh cắm trại, ngay tại chỗ đốn đuổi cắm trại. Đi chuyến này, hắn có hai cái thu hoạch. Thứ một, đối diện chi này xa nhân quân nhiệm trợ thống soái, rất là viên lao tướng, chiến pháp rất là ổn trọng. Trước trận xây dựng cơ sở tạm thời, chậm chậm lưu toan, đây có lẽ là được từ Cơ Khải thụ ý, nhưng hành quân bày trận là lừa gạt không được người. Thứ hai, Cơ Khải không có tới. Đại quân bên ngoài, hành quân bày trận đều là cơ mật, một khi bị địch thủ được biết, tất nhiên sẽ bị địch nhân nhằm vào tự thân quân trận sơ hở bày trận. Nhưng mà mới hắn tại xa nhân đại doanh trên không đứng lặng ngồi lâu, tận lực thả ra tự thân khí tức, cũng không thấy có người đến xua đuổi hắn. Trương Sở cảm thấy lại định, đây không phải hắn lần thứ nhất ra chiến trường. Nhưng Di Vãng, hắn đều chỉ là làm một tên tướng lĩnh, tại dẫn theo dưới trướng đồng đội các huynh đệ xông pha chiến đấu. Đây là hắn lần thứ nhất làm một tên thống soái, chỉ huy đại quân tác chiến. Chỉ huy hay là một chi 100.000 người cấp đại binh đoàn. Không phải mỗi người đều là Hàn Tín, có thể nói càng nhiều càng tốt. Mấy ngày nay, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn luôn không có gì ngọn nguồn. Mỗi lần nghĩ đến, mình bất kỳ một cái nào sai lầm, cũng có thể sẽ chôn vùi thành trên ngàn vạn sĩ tốt, trong lòng của hắn liền chịu nặng. Hiện tại tốt, đã Cơ Khải không tại. Như vậy hắn chính là chiến cuộc bảo hộ. Không phải hắn sợ Cơ Khải, Cơ Khải là cực mạnh. Điểm này, Trương Sở tại Bạch Lộ Sơn trang hoàn thành một phẩm tấn thăng lễ về sau, liền biết. Nhưng Trương Sở cũng không sợ hắn. Cơ Khải muốn thắng hắn Trương Sở, có lẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn giết hắn Trương Sở, trừ phi hắn một lần nữa ngồi lên kinh thành kia đem lòng ỷ. Nếu không, tuyệt đối không thể. Phương biên 100 dặm địa thế mô phỏng sa bàn, rất nhanh liền xuất hiện tại Trương Sở trước mặt. Định Cương quân chủ tướng Hạng Phi Anh, phó tướng Tôn Kiên, Tạ Khiếu Thanh, cùng các doanh tướng, vệ tướng, đem người đến đây tương trợ Bạch Phiên Vân, tiến bắc các đại võ đạo thế gia người đại biểu, tề tụ một đường, cùng một chỗ đánh giá sa bàn bên trên phiến địa vực này. Đây là một mảnh địa hình hết sức phức tạp địa vực. Một mảnh không có bóng người thâm sơn rừng rậm, trình giải trạm kết nối Định Cương quân đại doanh cùng sa nhân đại doanh. Một đầu con đường, một đầu đường cái, một trái một phải, đều có thể hành quân thẳng đến đối phương quân doanh. Mà tại núi rừng bên trong ở giữa, tiến bắc đại vận sông, đi ngang qua mà qua. Đem sơn lâm, con đường, đường cái tất cả đều một phân thành hai. Nếu là xem nhẹ chập trùng không chừng thế núi, cùng lộn xộn sơn lâm. Như thế rất như là một loại nào đó Trương Sở ngay cả danh tự đều đã nhớ không ra trò chơi địa đồ. Chỉ là trò chơi truy cầu chân thực, địa đồ đương nhiên là càng phức tạp càng tốt chơi. Mà chiến tranh tìm kiếm chính là thắng lợi, địa thế đương nhiên là càng đơn giản càng có lợi tại tác chiến. Phức tạp như vậy địa hình, đối thông xoáy đối với cục diện chiến đấu nắm chắc, cùng hai phe địch ta trạng thái phán đoán, đều là một lần phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng. Hai phe địch ta cộng lại 300,000 đại quân, tràn ra đến liền là mênh mông vô bờ người ta tấp nập. Đừng nói lâm chiến biến trận, lính liên lạc có thể hay không kịp thời tướng quân khiến chuẩn xác đưa đạn, đều là cái vấn đề. Loại này chiến cuộc, nhất định phải trước khi chiến đấu liền phải đem kế hoạch tác chiến chế định thập toàn thập mỹ, chú đáo, đem lượng biến đổi khống chế tại nhất định phạm vi bên trong. Đại soái, theo mặt tướng chi kiến giải vụ về, quân ta nên đem quyết thắng chi địa định ở chỗ này. Năm nay tuổi hơn 40, màu da đen nhánh, khuôn mặt cương nghị Hạng Phi Anh tay cầm một cây lệnh kỳ, chỉ vào xa bàn bên trên nào đó một chỗ, tất cung tất kính nói với Trương Sở. Kia là đường cái kênh đảo cầu phía đông một chỗ rộng dốc. Phía đông hơi rộng, phía tây hơi hẹp. Từ tây hướng đông lên dốc. Xa nhân đại quân binh lực thắng qua Định Cương quân, đem xa nhân đại quân dẫn tới nơi đây quyết chiến, có thể mượn trợ địa thế, cắt giảm xa nhân binh lực ưu thế. Vẫn có thể xem là thượng sách. Soái trướng phía trên Trương Sở nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc hỏi, như thế nào hành quân? Hạng Phi Anh đã mở miệng, trong lòng tự nhiên sớm có nghị sẵn trong đầu, há miệng liền đáp, binh điểm hai đường, thư thực tướng nằm, thực đường lấy hư dẫn, nửa độ mà kích, lại hợp binh một chỗ, đánh tan quân địch. Trương Sở suy tư hỏi, đường thủy nên như thế nào? Hạng Phi Anh đáp, về đại soái, dưới mắt chính vào kênh đảo mùa khô, quân ta chỉ cần tại thượng du trải rộng du kỵ, không dạy quân địch đắp bờ là được. Trương Sở tay cầm một cây roi ngựa, nhẹ nhàng đánh ra lấy bàn tay trái suy tư một lát sau, buông ra lông mày, vẻ mặt ôn hòa vuốt cằm nói, hạng tướng quân kế sách, ta rất hài lòng, không cẩn thận nhánh nhánh cuối chỗ, còn cần lại tinh tế suy tính. Bàn lại. Hạng Phi Anh chắp tay, ta đại soái. Rốt cục lấy xuống mặt nạ ác quỷ, khôi phục lúc đầu dung mạo Tôn Kiên, nhìn Hạng Phi Anh một chút, đại thắng nói, đại soái, theo mặt tướng nhập tiến bắc sau nhìn thấy, xa nhân dù người đông thế mạnh, nhưng bàn về sức chiến đấu, kém xa Bắc Man thiết kỵ, mặt tướng nguyện lĩnh quân nhiệm trợ, giả tập xa nhân đại doanh, đợi doanh phá, đại soái tái dẫn trọng binh kích trì, nhất định một trận chiến phân thắng thua. Hạng Phi Anh mới phụ, Trương Sở vô luận đối với hắn kế hoạch tác chiến không có nhiều hài lòng, cũng sẽ không biểu hiện được quá rõ ràng, hàn hắn tâm. Nhưng đối Tôn Kiên loại này không có đầu óc còn tự giác dũng mãnh ngốc hàng, Trương Sở liền sẽ không lại cho hắn cái gì tốt sắc mặt, liền nhàn nhạt về hai chữ nhi, bàn lại. Tôn Kiên ngượng ngùng cười chắp tay hành lễ, không còn dám nhiều lời. Đại soái, lần lượt từng doanh tướng, vệ tướng thay nhau mở miệng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đây là Định Cương quân thành quân về sau, lần thứ nhất hội nghị tác chiến. Vô luận là Nguyên Hồng Hoa bộ lão nhân, hay là Nguyên Trấn Bắc quân trung thượng tầm tướng tá, ai còn không nghĩ tại Trương Sở trước mặt lộ một chút mặt đâu. Hai đám nhân mã mơ hồ còn có chút so tài ý vị. Nguyên Hồng Hoa bộ lão nhân, ỷ vào mình đi theo Trương Sở nhiều năm, biết rõ Trương Sở tính nết, các loại xây dựng ở nhà mình huynh đệ vũ lực bên trên kỳ mưu diệu kế nhiều lần ra. Nguyên Trấn Bắc quân trung thượng tầm tướng tá nhóm, thì ỷ vào mình lĩnh quân nhiều năm, biết rõ chiến sự, cũng là các loại chính kỳ tương hợp, thư thực tương ứng phá địch kế sách nhiều lần ra. Trương Sở ở giữa, tự nhiên đem hai đám nhân mã âm thầm phân cao thấp đều thấy rõ. Hắn cũng không nói phá, mặc cho bọn hắn phân cao thấp, cũng mặc kệ cái gì người mới bộ hạ cũ, cái gì xử lý sự việc công bằng, nên gõ liền gõ, nên động viên liền động viên. Hắn cảm thấy, cái này đã là một cái giữa bọn hắn tương hỗ quen thuộc quá trình, cũng là hắn quen thuộc bọn hắn một cái quá trình. đồng thời còn là hắn quen thuộc phiến chiến trường này quá trình. Một người kế ngắn, hai người kế dài, có lẽ liền có cái gì hắn nghĩ không ra điểm mù hoặc diệu kế xuất hiện đâu. Sau một cách giờ, chúng tướng nối đuôi nhau rời khỏi xoáy trướng, chỉ còn lại Bạch Phiên Vân còn tại lưu tại trong xoáy trướng. Trương Sở mỏi mệt ném trong tay roi ngựa, cười nói: "Ngũ ca, làm tướng quân tư vị như thế nào?" Bạch Phiên Vân hắc 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 cười nói: "Đã nghiền." Trương Sở gật đầu: "Ngươi trước làm quen một chút, cùng một trận này đánh xong, ta liền đem các nhà góp kia 30,000 người điều cho ngươi chỉ huy, để ngươi qua đủ tướng quân nghiện." "Thôi đi." Bạch Phiên Vân lại là khoát tay nói: "Ngươi muốn nói cho ta cái 35,000 người, ta còn đuổi theo đó lấy, dù cho ra ma bệnh, ta cũng còn đuổi được, mấy chục ngàn người thì thôi, liền mới bọn hắn nói những cái kia con quấn, ta nghe đều não nhân đau, trước kia luôn nói chúng ta người trong giang hồ lòng người quỷ, hôm nay ta mới biết được, nguyên lai những này mang binh đánh giặc, tâm tư mới thật gọi phức tạp, kia từng cái bộ nhi giới phải gọi là một cái lưu loát, muốn đặt ta cùng bọn hắn tác chiến, một ngày chết đến 10 hồi đâu còn có giàu hơn. Chơi chiến thuật tâm đều bẩn." Trương Sở ha ha cười nói: "Lấy mũ ca thực lực của ngươi, cái kia cần phải nghĩ nhiều như vậy, mặc hắn thiên quân vạn mã, một xin đâm lật là được." Bạch Phiên Vân cũng ha ha cười nói: "Hay là ngươi hiểu ngươi ngũ ca?" Dừng một chút, hắn lại hỏi: "Mới ngươi những bộ hạ kia kế sách, ta cũng nghe, ta cảm thấy hay là có mấy cái không sai, coi như làm không thắng, làm gì cũng có thể bảo đảm cái vốn, ngươi làm sao một đầu đều không tiếp thu?" Trương Sở nghe vậy, cười khổ khẽ thở dài một hơi: "Ta biết có kế hoạch của bọn hắn, cũng còn không sai, hảo hảo hoàn thiện một chút, chỉ cần áp dụng thỏa đáng, không ra cái gì đừng rẽ, phần thắng rất lớn. Chỉ là bọn gia hỏa này, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo ví dựa theo bọn hắn cái kia đấu pháp nhì, coi như có thể thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm. Chúng ta cái này 100.000 người, cuối cùng có thể còn sống sót 20-30.000 đều xem như xa nhân không có loại. Đây không phải ta muốn. Đây là ta Bắc Bình Minh đối ngoại trận chiến đầu tiên, ta không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, thắng được gọn gàng." "Gọn gàng" bốn chữ, chỉ địa hữu thanh. Nếu là mới những tướng lãnh kia còn tại trong trướng, chắc chắn cùng kêu lên vì hắn lớn tiếng khen hay. Bạch Phiên Vân lại không quen lấy hắn, cao mày nói: "Lão nhị, ngươi có phải hay không quá lo ngại, đánh nhau nào có không chết người?" "Trương Sở, ta biết đánh trận khẳng định là sẽ chết người, nhưng chúng ta những này làm lớn trách nhiệm, cũng không chính là để phía dưới người ít tử điểm người." Bạch Phiên Vân nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Như vậy, ta đại huynh giống như cũng từng nói với ta, bất quá ta bình thường là mặc kệ những này, tất cả mọi người là lấy mạng ra hỗn, chết sống có số, giàu có nhờ trời, đánh thắng, có ta, đương nhiên cũng có bọn hắn, đánh thua, mệnh cũng có, đó cũng là ai cũng oán không được ai." Trương Sở cười cười: "Người có người xử thế chi đạo, ngũ ca ngươi xử thế chi đạo, chỉ thích hợp ngươi, không thích hợp ta." Bạch Phiên Vân nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Khả năng ngươi mới là đúng." "Trương Sở, vì cái gì nói như vậy?" Bạch Phiên Vân khinh thường a một tiếng: "Nếu là ta là đúng, vì cái gì không có nhiều người như vậy đi theo ta?" "Ta, Bạch Phiên Vân, người biết chuyện nhi." Dừng một chút, Bạch Phiên Vân đứng dậy, vỗ vỗ cái mông nói: "Tốt, chính ngươi một bộ dáng suy nghĩ đi, ta đi uống rượu, nghĩ kỹ phải đánh thế nào, lại nói cho ta." Trương Sở vội vàng nói: "Ngũ ca, trong quân cấm rượu." Bạch Phiên Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc: "Liền ngươi chỗ này, đã vô rượu cũng vô thịt còn không có kỹ nữ, ngươi chính là mời ta uống rượu ta cũng không uống, ta về uy biển đi uống, yên tâm đi, trước khi trời tối bảo đảm trở về." Thuận đường nhìn xem lương thực đến đó nhi. Trương Sở mặt mày hớn hở, đứng dậy đưa tiễn: "Cái này nhưng quá phiền phức ngũ ca." "Bạch Phiên Vân, ha ha, ngươi dám cười phải lại sán lạn điểm sao?" Trương Sở đưa Bạch Phiên Vân ra xoáy trướng, đưa mắt nhìn hắn hóa thành một đạo màu xanh thảm độn quang biến mất tại phương đông chân trời về sau, mới quay người trở lại xoáy trướng. Có thể nhìn đến trong xoáy trướng tâm sa bàn, hắn lại nhịn không được thật dài thở dài một hơi. Muốn thắng được xinh đẹp, còn muốn thắng được gọn gàng. Nói nghe thì dễ a. Hắn não nhân ẩn ẩn làm đau cất bước bước tiến vào trong xoáy trướng, vây quanh sa bàn dạo qua một vòng, lại một vòng. Hắn tự mình hạ trạng, lấy phi thiên chi lực phá sa nhân 200.000 đại quân. Kia là không có biện pháp. Phi thiên không giới chiến trường quy tắc ẩm. 100 năm bên trong, chỉ có Hoắc Thanh năm đó tại bên ngoài Thái Bạch phủ phá qua một lần. Hoắc Thanh vì cái gì không có bị Kim Lang Vương đỉnh trả thù, Trương Sở không biết. Có lẽ là bởi vì người nhà họ Hoắc quá ít, so sánh trả thù Hoắc Thanh, Kim Lang Vương đỉnh sợ hơn chọc giận một cái không giằng buộc, không từ thủ đoạn một phẩm đại tông sư. Lại có lẽ là bởi vì bản thân cái này ngay tại Hoắc Thanh cùng Kim Lang Vương đỉnh giao dịch bên trong. Dù sao Trương Sở không muốn cầm Thái Bình Quan làm tiền đặt cược, đi cược cơ khải có hay không hất bàn dũng khí. Lui 10,000 bước, coi như thật muốn toa cát, cũng hẳn là đợi đến trên mặt bàn thẻ đánh bạc đủ nhiều thời điểm lại toa. Cửu Châu tranh giành chi chiến lúc này mới vừa mới bắt đầu, hiện tại liền làm hư quy củ, về sau đường chỉ có thể càng ngày càng khó đi. Trương Sở một lần nữa cầm lấy lệnh kỳ, không ngừng đối xa bàn khoa tay múa chân, đại khái tính ra các hạng tham số. Con đường cùng đường cái ở giữa khoảng cách, các nơi dự định chiến trường ở giữa khoảng cách. Cái này đến cái khác kế hoạch tác chiến, trong lòng của hắn hiện hiện. Như là trận quân độ, dìm nước bại quân, Phan Dương Hồ chi chiến cùng kinh điện trận điển hình, cũng giống là linh quang đồng dạng, thỉnh thoảng tại trong đầu của hắn hiện lên. Nhưng những ý niệm này, luôn luôn rất nhanh liền tại từng mục một tham số trước mặt thua trận. Chi viện khoảng cách quá dài, không được. Bố trí mai phục không gian không đủ, không được. Dễ dàng bị sai nhân trung tâm nở hoa, không được. Trương Sở não nhân thật rất đau. Thật rất muốn bước xuống trong tay lệnh kỳ, hô to một tiếng: "Ông đây mặc kệ, yêu mấy đem thế nào liền thế nào." Nhưng nhiều năm cực khổ kinh lịch ma luyện ra cứng cỏi, từ đầu đến cuối chịu đựng hắn kiềm chế lại trong lòng bực bội tập tụ, kế tiếp theo suy nghĩ. Hắn nói với mình, chỉ cần mình kế hoạch tác chiến, có thể sống lâu một cái huynh đệ, đều là kiếm được. Thẳng đến, ngoài chướng vệ sĩ, bưng lấy ngọn đèn tiến đến. Trương Sở mới phát hiện, trời muốn đen. Hắn mỏi mệt ném lệnh kỳ, ngồi vào xoáy chướng phía trên, nâng trán nghỉ ngơi. Vệ sĩ thấy Trương Sở trên mặt vẻ mệt mỏi, rất chi kỷ lấy thêm mấy chén đèn dầu tiến đến, đặt ở xa bàn bên dưới, thuận tiện nhà mình đại xoáy ngồi trên ghế quan sát. Trương Sở bình tĩnh nhìn qua xa bàn, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự. Ngọn đèn ánh lửa cùng xa bàn đời trước đồng hồ sơn lâm cây xanh, dần dần dung hợp. Không biết qua bao lâu, Trương Sở đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên đứng dậy, đang xông ra xoáy chướng, một đêm nắm lấy thủ vệ xoáy chướng giáp sĩ, hỏi: "Bao lâu không có trời mưa rồi?" Trẻ tuổi giáp sĩ bị đột nhiên xuất hiện đại thủ dọa cho mộng,